Chương 25. Tỷ thí với nhau ngoại trừ hai loại bên ngoài, Vũ Ngân còn mua 3 kiện linh khí, trong đó 2 kiện thuộc về phòng ngự loại, chỉ là hiệu quả bình thường, nhưng có chút ít còn hơn không. Còn có một cái thì là một mảnh linh diệp, đây là cổ thụ Thiên Tang chi lá. Này cây từ xưa đến nay chưa từng khô héo, cành lá rậm rạp che chở Thiên Tuyển nhất tộc trưởng lâu không suy, chính là Thiên Tuyển tộc thánh vật. Mảnh này lá cây màu sắc có chút khô héo, xem ra chỉ là Thiên Tang thụ bên trong không có gì linh khí lá khô mà thôi. Nhưng dù vậy cũng có thể bị luyện tạo thành một loại linh khí. Cái này linh khí tế ra về sau, có thể giết người ở vô hình, tốc độ cực nhanh, chỉ là uy lực có hạn, quyền đương một cái xuất kỳ bất ý chiêu thức. Đem mấy món linh khí in dấu xuống thuộc về mình thần thức về sau, Vũ Ngân nội thị linh hồ, phát hiện so với lúc trước càng lớn hơn mấy phần, nhưng khoảng cách viên mãn còn từ đầu đến cuối kém rất nhiều. Nếu là bình thường đến xem, sợ là thí luyện lúc bắt đầu cũng không thể tham cảnh. Đối với cái này Vũ Ngân cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không cấp bách, chỉ là nhiều nhất cảnh, có thể nhiều chút thực lực ứng đối một chút đột nhiên tình trạng. Nhưng Vũ Ngân có tự tin đối với đột nhiên phát sinh tình trạng nắm giữ, mà tại đối mặt tiếp xuống gặp được địch nhân lúc, Vũ Ngân lớn nhất thủ đoạn chính là mình có thân là thần nhân cảnh ánh mắt cùng phán đoán. Vũ Ngân đột nhiên thu hồi nội thị thuật, xoay người nhìn về phía người tới không khỏi có chút ngoài ý muốn. Người vừa tới không phải là Tử Mặc một mạch bất cứ người nào, mà là Tử Ngọc Liên, tộc trưởng một mạch. Lúc này tộc trưởng một mạch cùng Tử Mặc một mạch mấy người tại trong trướng đồng nhìn xem thiếu nữ hướng phía Vũ Ngân mà đi nhất thời xì xào bàn tán. Ngươi nói Tử Ngọc Liên đêm hôm khuya khoắt tìm Vũ Ngân làm gì? Tử Tiêu Vân thỉnh thoảng hướng Vũ Ngân bên kia nhìn một chút đối Tử Tiêu Nhiên nói. Tử Tiêu Nhiên vội ho một tiếng nói, ta làm sao biết? Nhưng hắn con mắt cũng thỉnh thoảng hướng bên kia nhìn đi, hiển nhiên cũng cực kỳ để ý Tử Ngọc Liên cùng Vũ Ngân tại những ngày này cũng coi như quen thuộc rất nhiều, tại thiếu nữ xem ra. Vũ Ngân mặc dù khuôn mặt rất thanh tú, tính cách cũng có chút hướng nội, nhưng tính chân thực tỉnh tựa hồ so bình thường nhìn lại muốn cứng cỏi được nhiều. Trước đó trên đường, thiếu nữ cũng phát hiện Vũ Ngân ngồi ở trên ngựa cũng hầu như là đắm chìm trong tâm thần bên trong. Đối với cái này, thiếu nữ rất là bội phục, nàng tại một đường lắc lư trạng thái dưới đã từng giống như Vũ Ngân thử nghiệm đi hoàn thiện mình thuật pháp, lại phát hiện rất khó khăn. Lại thêm ngày bình thường đều đang đuổi đường, mỗi khi lúc nghỉ ngơi đại đa số người đều thật đang nghỉ ngơi khôi phục thể lực, chỉ có Vũ Ngân chờ không nhiều người còn thành thạo điêu luyện giống như không ngừng tu luyện. Bởi vậy những ngày này thiếu nữ càng thêm bội phục Vũ Ngân, cảm thấy đối phương có thể trong vòng một năm phá cảnh tựa hồ cũng không phải là như vậy không hợp thói thường. Nhưng giờ phút này thiếu nữ lại tới đây cũng không phải muốn biểu đạt mình ý kính nghệ, tại Vũ Ngân ánh mắt nghi hoặc dưới, thiếu nữ đi tại Vũ Ngân trước mặt, nói thẳng ra mình ý đồ đến, có thể hay không cùng ta luận bàn một chút. Vũ Ngân có chút ngạc nhiên, liền tự hỏi một chút dưới, cũng hợp tình hợp lý, thí luyện sắp xảy ra, mỗi người đều muốn mau sớm tăng lên thực lực của mình, mà ngoại trừ cảnh giới bên ngoài còn có chiến đấu. Chỉ có cùng nhân chi ở giữa chiến đấu càng nhiều, kinh nghiệm cũng liền càng phong phú, mới có thể càng có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu. Mặc dù chiến đấu này đối Vũ Ngân mà nói không có gì tăng lên, nhưng Tử gia đối Vũ Ngân có ân, có thể giúp đỡ Tử gia tộc nhân tăng lên một chút thực lực cũng coi là báo ân một loại. Cho nên Vũ Ngân trực tiếp điểm đầu nói, có thể. Trực tiếp như vậy liền đáp ứng, dù là người đề xuất thiếu nữ cũng thiếu chút không có kịp phản ứng. Sừng sốt một chút đội bằng nói, vậy ta xuất thủ, hai người chúng ta đều là nạp linh nhị cảnh, không tồn tại cảnh giới áp chế nói chuyện, không cho phép lưu thủ. Dứt lời, Tử Ngọc Liên hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng về Vũ Ngân xa xa một chỉ, bỗng dưng một tiếng phượng gáy vang lên, một con hỏa phượng tại thiếu nữ trước người ngưng tụ hướng phía Vũ Ngân hung hăng đánh tới. Đồng thời lần nữa bấm niệm pháp quyết, một đạo phong nhận ngưng tụ, theo sát hỏa phượng. Làm xong đây hết thảy, thiếu nữ hơi có thở, nhưng rất nhanh liền xuất ra một tòa tiểu đỉnh, đón gió biến thành cao cỡ nửa người đỉnh đồng thau, hướng phía Vũ Ngân trực tiếp chấn áp mà tới. Dù là Vũ Ngân đối với thiếu nữ cái này liên tiếp ra chiêu cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo luồng khí xoáy, hướng thẳng đến hỏa phượng đánh tới. Tại hỏa phượng trước mặt trực tiếp quyết tán thành cuồng phong hướng phía chim phượng thổi đi. Hỏa phượng đón gió dần dần thu nhỏ, nhưng vào lúc này lưỡi đao tiến đến, không có chém về phía Vũ Ngân mà là hướng về hỏa phượng mà đi. Phong nhận cùng hỏa phượng vốn là đồng căn đồng nguyên, đều là từ Tử Ngọc Liên linh lực ngưng tụ mà ra, cho nên cả hai vừa mới tiếp xúc, nguyên bản dần dần thu nhỏ hỏa phượng bỗng nhiên bành trướng, trực tiếp vượt qua nó nguyên bản lớn nhỏ. Cuồng phong trôi qua rất nhanh, hỏa phượng xuyên thấu mà qua, Vũ Ngân hai tay cùng lúc lại ngưng tụ ra hai đạo luồng khí xoáy, hai tay vung lên, hai đạo luồng khí xoáy một trước một sau bỗng nhiên đập đến hỏa phượng trên thân. Lần này luồng khí xoáy ngưng tụ không tan, đạo thứ nhất tại hỏa phượng thể nội xuyên thấu mà qua, nhưng ở sắp xông ra lúc tiêu tán ra, nhưng đạo thứ hai đúng là đi theo đạo thứ nhất đằng sau đống nhiên bay ra, dư lực không cần đánh vào đỉnh đồng thau bên trên, hỏa phượng cũng theo đó tiêu tán. Lúc này Vũ Ngân thể nội thân ấn thuật phát động, tốc độ bộc phát vọt thẳng đến đỉnh đồng thau, trước tay phải nắm tay vanh một cái tại trên đỉnh. Đỉnh đồng thau nhận lớn như thế lực thuận lúc chống đỡ hết nổi, hướng về sau rút lui mà đi. Mà Vũ Ngân thân hình cũng hướng phía Tử Ngọc Liên chạy như bay. Thấy thế Tử Ngọc Liên biến sắc, tay phải xuất hiện một cây dây thường dài, hướng phía sông về phía mình Vũ Ngân trực tiếp vung đi. Này dây thường không tầm thường, rõ ràng là một kiện linh khí, vung đẩy tới dây thường mang theo linh lực ba động, nếu là quất đến trên thân người chắc hẳn cực đau nhức. Nhưng Vũ Ngân lại là tốc độ thời trang không đổi hướng phía thiếu nữ mà đi. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, roi khẳng định sẽ đánh đến Vũ Ngân trên thân, nhưng nhiều nhất khiến cho Vũ Ngân thụ chút ra thịt thống khổ, chỉ khi nào cho Vũ Ngân cẩn thận, Tử Ngọc Liên hơn phân nửa liền thua. Tử Ngọc Liên cũng nhìn ra Vũ Ngân ý nghĩ, dự định hướng về sau thối lui kéo ra cùng Vũ Ngân khoảng cách. Nhưng ngay tại Vũ Ngân muốn bị dây thường dài đánh tới lúc, tay phải hắn linh lực phun trào, thân ấn thuật cũng bên phải cánh tay chỗ xuất hiện, đơn độc cường hóa Vũ Ngân cánh tay phải, tại dây thường dài tiến đến trong nháy mắt đúng là trực tiếp đem nó nắm trong tay. Không cho Tử Ngọc Liên phản ứng chút nào thời gian, Vũ Ngân hướng phía trước người mình hung hăng kéo một phát. Vốn định lui lại, Tử Ngọc Liên chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, thân hình một cái lảo đảo, dây thừng cũng rời khỏi tay. Như thế một ngắn ngủi dừng lại, Vũ Ngân cũng đã đi tới Tử Ngọc Liên trước mặt. Tử Ngọc Liên thần sắc biến hóa, nàng vốn cho rằng đối phương sẽ dừng lại một chút hoặc là tránh một chút dây thừng dài, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp đem dây thừng cầm. Dây thừng rời tay, Tử Ngọc Liên muốn lui lại cùng Vũ Ngân kéo dài khoảng cách. Nhưng Vũ Ngân làm sao có thể bỏ qua đối phương, tay trái nhanh chóng giữ chặt đối phương còn không có hoàn toàn thu hồi đi cánh tay, còn quấn quanh lấy linh dây thừng tay phải gác ở đối phương trên cổ. Thiếu nữ không cam lòng nhìn thoáng qua Vũ Ngân, đành phải nhận thua. Vũ Ngân bung ra hai tay hướng về sau lui hai bước nói, ngươi đừng tưởng rằng người người đều sẽ như ngươi suy nghĩ đến đường đối, không sợ chết không sợ đau nhiều người đi, gặp gỡ những cái kia ngoan nhân ngươi sẽ rất nguy hiểm. Mà lại dây thừng loại vật này là thích hợp nhất lấy ra trói buộc địch nhân, không quá thích hợp lấy ra chiến đấu. Thiếu nữ nghe được Vũ Ngân có chút ngạc nhiên, lúc đầu nghĩ tự động đi phản đối, nhưng lại nghĩ nghĩ cảm thấy có chút đạo lý. Vũ Ngân cũng biết mình tùy tiện chỉ đạo đối phương không tốt lắm, nhìn thấy thiếu nữ có chút mâu thuẫn mỉm cười cũng không còn nói cái gì. Tử Tiêu Vân tại trong lều vải nhìn xem hai người đột nhiên đánh nhau có chút kỳ quái nói, Vũ Ngân là chọc tới cái này Tử Ngọc Liên sao, làm sao đột nhiên đánh lên? Tử Tiêu Nhiên cũng có chút ngạc nhiên, mà lại hai người rất mau nhìn đến thế mà nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại không khỏi có chút sửng sốt. Thiếu nữ cũng không hổ là lần này có thể tham dự thí luyện người, rất nhanh liền minh bạch Vũ Ngân dụng ý. Tử Ngọc Liên hướng phía Vũ Ngân ôm quyền nói, tạ ơn, ta sẽ còn tìm ngươi luận bàn. Dứt lời liền hướng phía chỗ ở đi đến. Tử Tiêu Vân gặp này nghi ngờ gãi gãi đầu, không phải đánh nhau sao, làm sao Tử Ngọc Liên tua tựa hồ cũng không tức giận còn ôm quyền. Tử Tiêu Nhiên trực tiếp hát tiếng nói, hơn phân nửa chỉ là tỉ thí với nhau, hai người bọn họ cũng không phải như ngươi loại này nói chuyện không trải qua đại não làm sao lại trực tiếp đánh nhau. Tử Tiêu Vân mở chừng hai mắt đối Tử Tiêu Nhiên nói, thế nào, muốn hay không ta hai cũng so chiều một chút. Tử Tiêu Nhiên mặc kệ hắn, lắc đầu trực tiếp quanh chân bắt đầu tu luyện. Chương 26. U Minh chi chủ Vũ Ngân trở lại tảng đá lớn lần nữa ngồi xuống, bắt đầu xuất ra hai cái linh thạch tiên lặng tu luyện. Rất nhanh, một đêm liền qua khứ, hết thảy sau khi thu thập xong Vũ Ngân bọn hắn liền lần nữa hướng phía đô thành xuất phát. Các thiếu niên thiếu nữ nhìn xem những hắn kia chưa thấy qua thiên địa, đối với Sơn quận thành không bỏ dần dần biến mất, dù sao bọn hắn tại Sơn quận thành dừng lại thời gian quá ngắn, thành trì chân chính mị lực còn không có hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Một ngày này hoàng hôn, đám người thình lình phát hiện phía trước lại có một cái trấn nhỏ, không khỏi có chút cao hứng, đêm nay không cần bên ngoài ngủ ngoài trời. Nhưng dẫn đội ba vị trưởng lão nhưng không khỏi có chút nhíu mày. Con đường này bọn hắn đã đi qua rất nhiều lần, nhưng tựa hồ đoạn đường này bên trong không có như thế một tòa thành trì a, mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác, ba vị trưởng lão mang theo mọi người đi tới ngoài trấn nhỏ. Tuy là hoàng hôn, nhưng vẫn là có không ít người ở trong trấn nhỏ xuyên thẳng qua, còn có từng đợt mùi cơm chín bay ra. Thỉnh thoảng có top 5 top 3 hài đồng tại lẫn nhau chơi đùa đùa giỡn, nhưng rất nhanh liền bị riêng phần mình phụ mẫu gọi về đi ăn cơm. Có đoán mệnh người tại đầu phố bày quầy bán hàng, vậy coi như mệnh lão nhân tiên phong đạo cốt, chỉ xem bề ngoài nói không chừng sẽ bị người bình thường coi như tiên nhân. Có phụ trách du học thư sinh tại cùng người ta túc, không biết nói là cái gì, người kia lại cho phép thư sinh thỉnh cầu, thư sinh mừng rỡ nói lấy tặng. Có tiểu phiến hét lớn không biết đang bán lấy thứ gì, nhưng thỉnh thoảng có người đi mua. Trong tiểu trấn vui vẻ phồn vinh, cực kỳ hài hòa. Gặp đây, cho dù là ba vị trưởng lão cũng không nhịn được hoài nghi có phải hay không có khả năng đi nhầm. Ba người ngẩng đầu nhìn ngoài trấn nhỏ tấm bia đá kia, tới cửa viết gió xuân trấn. Lẫn nhau đều cảm thấy cái tên này tựa hồ chưa từng nghe qua, nhưng nhớ lại một chút trong lúc mơ hồ tựa hồ lại nhớ kỹ là có tòa này tiểu trấn. Trấn này tựa như là cùng nguyên bản lộ tuyến chạy hướng mấy chục dặm đường, tựa hồ là đám người không cẩn thận đi nhầm đạo mới đi đến tòa này tiểu trấn. Nghĩ thầm sát thực như thế, ba người yên tâm phòng, chào hỏi đám người đi tìm khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đi. Mọi người không khỏi reo hò, rất là cao hứng. Rất nhanh liền riêng phần mình kết bạn tìm kiếm chỗ ở, tựa hồ là bị tòa này tiểu trấn không khí ảnh hưởng, một đoàn người quan hệ trong đó đúng là so ngày bình thường còn tốt hơn mấy phần. Ba vị trưởng lão nhìn xem một đám người dáng vẻ không khỏi cười cười, rất là hòa ái. Một đoàn người cười cười nói, đang tìm kiếm rừng chân chi địa lúc ở chung rất là hòa hợp. Vũ Ngân theo Tử Tiêu Nhiên hai người lúc, phát hiện hai người cảm xúc tựa hồ có chút tăng gọn, không khỏi có chút kỳ quái. Cho dù là Vũ Ngân, cũng không nhịn được cảm thấy nơi này không khí rất là làm cho người an tâm, cho nên đối với đám người kia có chút khác thường cảm xúc không có quá nhiều để ý. Tiểu trấn không lớn, không bao lâu có người tìm được một gian trống không gian phòng khá nhiều khách sạn, một đoàn người liền quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi. Khách sạn chủ nhân rất là hiếu khách, cười đem mọi người đón vào, một bên để tiểu nhị mau mau chuẩn bị ăn uống, một bên vì Vũ Ngân bọn người giới thiệu tiểu trấn đặc sắc thức ăn. Không dụng trưởng tụ phân phó, đã có người dắt ngựa thất dàn xếp. Dân phong rất là thuần phát. Ăn cơm tối xong về sau, bóng đêm hoàn toàn bao phủ đại địa, trưởng quý tự mình mang theo trước mọi người hướng khách phòng, mỗi một ở giữa đều là cái này khách sạn tốt nhất gian phòng, từ ra đám người không khỏi rất là hài lòng. Giờ phút này đại đa số người đều không có chuyện để làm, lại nghe nói đêm nay tiểu trấn có buổi lễ long trọng, thế là hẹn nhau kết bạn chuẩn bị đi đi dạo một vòng. Các thiếu niên thiếu nữ hết thảy 10 người lại chuẩn bị cùng nhau tiến đến, không còn phân tán ra tới. Mà lẫn nhau ở giữa không hợp nhau giờ phút này tựa hồ đã biến mất không còn tâm tích, liền ngay cả Tử Mặc cùng Tử Vẫn một mạch cũng tại thời khắc này tựa hồ không có mối thù trực tiếp. Ngay tại Vũ Ngân bước ra khách sạn sát na, bên trong ngọc giản quang minh kiếm bỗng nhiên chấn động, một dòng nước nóng trực tiếp truyền vào Vũ Ngân thể nội. Tại cố này nóng lưu lại, Vũ Ngân kia nguyên bản cực kỳ tăng cao cảm xúc lại tựa hồ như bị một chậu nước lạnh hung hăng dội xuống, trong nháy mắt chính là bình tĩnh lại. Nhìn xem đám người chuẩn bị rời đi thân ảnh, Vũ Ngân đã nhận ra không đúng, không khỏi dùng mình. Nơi đây quỷ dị, lại sẽ trong bất chi bất giác ảnh hưởng một người cảm xúc, tiến tới ảnh hưởng đến một người tâm thần, làm cho mất đi người bình thường phán đoán. Mắt thấy đám người càng đi càng xa, Vũ Ngân vận hành linh lực, quát to, đều dừng lại. Nơi đây không đúng. Đám người bị Vũ Ngân cái này ẩn chứa linh lực vừa hô về sau, trong mắt tựa hồ muốn khôi phục thanh minh, nhưng ngắn ngủi trong nháy mắt liền lại khôi phục lại kia tăng cao cảm xúc bên trong. Tử Tiêu Phong nhìn xem Vũ Ngân cười nói, thế nào? Đi mau a, lại không đi buổi lễ long trọng phải kết thúc. Vũ Ngân không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, không nghĩ tới đã nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Mắt thấy đám người không cách nào tỉnh lại, Vũ Ngân không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời đi theo trước mọi người hướng buổi lễ long trọng chỗ. Nhìn trước mắt tất cả mọi người tại hoan thanh tiếu ngữ, Vũ Ngân biểu lộ lại cực kỳ khó coi, không bao lâu rốt cục đi tới chấn này buổi lễ long trọng cử hành chỗ. Nhưng nhìn thấy kia buổi lễ long trọng về sau, Vũ Ngân không khỏi cảm thấy kinh hãi. Kia không phải cái gì buổi lễ long trọng, tất cả đều là khô lâu, mà lại mỗi bộ khô lâu trong mắt đều có hai đoàn như quỷ lửa đồ vật đang không ngừng nhảy lên. Vô số khô lâu hội tụ du hành đội ngũ chậm rãi tiến lên, tại khô lâu trung tâm, mấy cỗ thân hình rõ ràng lớn hơn cái khác khô lâu giơ lên một tòa từ vô số xương cốt tạo thành cự liễn. Mà giờ khắc này, tòa này khô lâu chi hải mang theo xương liễn chính hướng phía đám người mà tới. Nhưng lúc này bọn hắn đều chưa từng phát hiện, đã bị mê hoặc. Tử Tiêu Hồng nhìn xem đám kia khô lâu cười nói, các ngươi nhìn đám người này xuyên hoa đẹp chạm canh gác à, tòa kia cự liễn bên trong không biết ngồi là ai à. Từ Ngọc Song cười nói, vừa mới trưởng quỹ không phải đã nói rồi sao, cự liễn bên trong là tiểu trấn tuyển ra lần này buổi lễ long trọng thánh nữ. Thánh nữ a, ha ha ha, ta thật muốn nhìn xem như thế nào. Tử Tiêu Vân lớn tiếng cười nói. Theo bọn hắn nghĩ, những cái kia khô lâu đều là người bình thường, mỗi người mặc rất là sức tưởng tượng, tòa kia cự liễn cũng không phải xương cốt tạo thành, hơn nữa nhìn không đến bên trong. Nhưng Vu Ngân lại thấy rất rõ ràng, đó cũng không phải là cái gì thánh nữ, xương liễn ngồi lấy chính là một không ngừng cười khẽ, sắc mặt tái nhợt nữ tử, nàng mỗi một phất tay khô lâu liền trống rông xuất hiện gia nhập khô lâu trong đại quân. Nữ tử mặc một thân huyết hồng trường bào, mặc dù dung nhan mỹ lệ, bờ môi lại như máu đỏ tươi, mà sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, một chút lắc đi giống như quỷ hồn. Nhưng nhìn thấy nữ tử về sau, Vu Ngân lại biết được đối phương không thể nào là quỷ hồn, thế nhưng không quá giống người tu luyện. Nữ tử nhìn thấy đám người cười nói, các ngươi cũng nghĩ gia nhập sao, như vậy tới đi, ha ha ha. Đám người nghe nói, từng cái thần sắc mê ly cười gia nhập du hành đội ngũ, quay chúng quanh tại cự liễn trung quanh, trong nháy mắt liền thuận khô lâu đại quân hướng nơi xa mà đi, chỉ lưu Vu Ngân một thân một mình thần sắc âm trầm đứng ở nơi đó. Đương cự liễn tử Vu Ngân bên người quá khứ lúc, nữ tử kia hiển nhiên cũng chú ý tới Vu Ngân, trong lòng cũng có chút kinh dị người này thế mà không bị ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy đối phương chỉ là nạp linh cảnh sau liền không đi quản, chỉ để lại nữ tử kia cực kỳ quỷ dị thanh âm phiêu đáng ra. Thiên địa chi ung dung, sinh tử trong đó, không được tự do, sao không thoát khỏi hướng thế kiếp trước, theo ta phiêu đãng thế gian, cùng kỳ nhạc vậy. Ha ha, ha ha ha, cùng kỳ nhạc. Khô lâu đại quân không ngừng từ Vu Ngân bên người rời đi, có chút không nhìn Vu Ngân trực tiếp đi xa, có chút thì xoay đầu lại nhìn xem Vu Ngân, đúng là cùng nữ tử kia nói đồng dạng lời nói, cùng kỳ nhạc. Nữ tử phất tay, lại có vô số khô lâu gia nhập trong đó, du hành đội ngũ dần dần đi xa. Đúng là U Minh chi chủ. Vu Ngân trong mắt tinh mang chợt hiện. Chương 27, chiến U Minh. Trong không khí còn phiêu đãng kia yêu dị nữ tử lời nói, Vu Ngân nghĩ đến trước kia nghe nói một chút nghe đồn. Trong truyền thuyết, Thiên Linh Đại Lục có ba vị kỳ dị tồn tại. Ba vị này tồn tại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thiên địa, nhưng cho dù là sớm nhất trong ghi chép cũng đã có thân ảnh của bọn hắn. Phản phất đến từ viết cổ, phản phất vĩnh sinh bất diệt. Mà trước mắt cái này có vô số khô lâu đại quân yêu dị nữ tử tựa hồ chính là một người trong số đó. Thế nhân vì đó lấy tên U Minh chi chủ. Ghi chép bên trong nàng này mỗi lần xuất hiện đều có vô số u hồn trùng trùng điệp điệp vờn quanh trung quanh, tạo thành vong hồn chi hải. Phàm là tiếp xúc đến biển này, người không một không bị thu đi tâm trí, về sau nhục thân hủy diệt chỉ lưu một phách, trở thành trong đại quân một viên. Càng có chết đi không muốn vào luân hồi chi hồn sẽ bị hấp dẫn mà đến gia nhập trong đó. Vô số năm qua đi, cứ việc đại đa số u hồn sớm đã tiêu tán, nhưng bị thu nạp chi hồn càng nhiều. Hôm nay đã sớm không biết U Minh chi chủ thủ hạ đến cùng có bao nhiêu u hồn. Nhưng cái này vong hồn chi hải cũng không phải là thường xuyên xuất hiện, mỗi hiện thế một thời gian về sau sẽ đắm chìm mấy năm thậm chí trên trăm năm không giống nhau. Lại mỗi lần xuất hiện địa phương không có dấu vết mà tìm kiếm. Lần này Vu Ngân một đoàn người gặp được nàng có thể nói vận khí kém đến cực điểm. Lại không biết vì sao, lần này không phải u hồn mà là khô lâu, cho nên Vu Ngân bắt đầu cũng không đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Thẳng đến yêu dị nữ tử lời nói cùng trong truyền thuyết U Minh chi chủ giống nhau như lúc, Vu Ngân mới phản ứng được. Mắt thấy khô lâu đại quân từ từ đi xa, mà lưu ở nơi đây Vu Ngân thần sắc dần dần khó coi, hắn trơ mắt nhìn đồng bạn bị quỷ mị mê hoặc, mình lại chỉ có thể khoanh tay chịu chết, đưa một người đứng xem. Vu Ngân chỉ cảm thấy rất khó chịu, dạng này chẳng phải lại trở lại tử tộc diệt vong ngày đó sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô lực hồi thiên. Không, quyết không thể như thế. Mặc dù Tử Tiêu Phong một mạch cùng mình không hợp nhau, nhưng chuyến này đều là đồng bạn của mình, mà lại không có bọn hắn Vu Ngân cũng vô pháp tiến về Nam Tấn Đô thành tham gia thí luyện. Vô luận như thế nào chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn bọn hắn mê thất tại vô tận khô lâu chi hải bên trong. Không thể giống như hôm đó, chỉ có mình sống tạm. Vu Ngân hai mắt dần dần vằn vện tiêm máu, nhất là phát hiện lúc đầu tại khách sạn ba vị trưởng lão cùng tất cả chuyến này từ gia tộc nhân đều bắt đầu gia nhập kia du hành trong đội ngũ lúc, hắn cũng không còn cách nào trở mặt. Vu Ngân ngửa mặt lên trời gào thét. Dừng lại cho ta. Vốn đã đi xa khô lâu đại quân nghe được Vu Ngân gầm thét về sau, nó thứ nhất đương nhiên, kia được xưng là U Minh chi chủ yêu dị nữ tử chuyển qua cự liễn nhìn xem Vu Ngân nhẹ nhàng cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn gia nhập sao? Đem đồng bạn của ta giao ra. Vũ Ngân hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ha ha ha, có bản lĩnh chính ngươi tới lấy a, thiếp thân sẽ không ngăn ngươi." Giống như là nghe nói buồn cười nhất cho cười, yêu dị nữ tử không khỏi cười nói. Vũ Ngân nhanh chân hướng Khô Lâu đại quân, mặc dù yêu dị nữ tử nói qua không ngăn cản Vũ Ngân, nhưng nàng kia vô số Khô Lâu đại quân như thế nào đáp ứng, một nháy mắt liền có vô số Khô Lâu trở lại nhìn xem Vũ Ngân cười khẳng khặc quá dị. Tựa hồ chỉ cần Vũ Ngân dám can đảm xông tới liền sẽ bị bọn chúng thôn vệ hầu như không còn, thi cốt không còn. Vũ Ngân không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, hắn giờ phút này cũng không còn cách nào giấu giốt, tức giận nói: "Quang Minh kiếm, ra. Theo ta chém giết yêu tà người." Đối mặt cái này vô tận Khô Lâu u hồn chi hải, Vũ Ngân không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào Quang Minh kiếm, nhưng trước đó đã thử qua, Quang Minh kiếm từ đầu đến cuối không chịu ra. Mà bây giờ bước ngoặt nguy hiểm, Quang Minh kiếm không thể không tại. Quang Minh kiếm cảm nhận được Vũ Ngân đối với hắn mình vô năng phẫn nộ cùng muốn cứu vãn đồng bạn quyết tâm, giờ phút này cũng không còn có thể trầm mặc, đột nhiên bay ra ngọc giản, tái hiện ở thiên địa. Quang Minh kiếm cùng Vũ Ngân tâm hữu linh tê, chỉ gặp Vũ Ngân tay phải hùng hăng hướng phía dưới vung đi, đồng thời trong miệng phẫn nộ quát: "Chém!" Quang Minh kiếm lập tức kiếm quang đại phóng, vô tận quang minh quét tán, vô số kiến trúc gặp chi tắc trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, chấn này đúng là huyễn cảnh. Những cái kia Khô Lâu bản năng bên trong cảm nhận được quang minh kiếm khí tức, lập tức táo động, cực kỳ sợ hãi. Bọn chúng không thể không sợ. Quang minh kiếm chỗ, thế gian chi tà không thể tồn. Đối bọn chúng mà nói, quang minh kiếm là lớn nhất khắc tinh. U Minh chi chủ cảm nhận được quang minh kiếm khí tức sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói: "Quang minh kiếm?" Nàng nhìn về phía cái kia vốn là bị nó bỏ qua Vu Ngân, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Người này đúng là thế hệ này quang minh kiếm chi chủ. Đây đều là ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh, chỉ nghe Vu Ngân chạm chữ vừa ra, quang minh kiếm hướng về Khô Lâu đại quân xa xa một kiếm chém tới. Lập tức một đạo dài đến mấy chục trượng kiếm khí hướng về đại quân mà đi. Một kiếm này lôi cuốn lấy vô tận quang minh, đường xá gặp đều hóa thành cho bụi, những cái kia Khô Lâu mắt thấy kiếm khí tiến đến, đúng là không tránh không né, đồng thời trong mắt xuất hiện một tia giải thoát. Tựa hồ là tồn tại quá lâu, sớm đã đối thế gian này cảm thấy chán ghét, nhưng từ đầu đến cuối không được giải thoát, không thể lại vào luân hồi. Mà một kiếm này có thể triệt để khiến cho chúng nó giải thoát, vãng sinh. Một kiếm này thanh thế chí lớn, những nơi đi qua, vô số Khô Lâu trong nháy mắt hóa thành cho tàn. U Minh chi chủ hừ lạnh một tiếng, kiếm này đích đích sát sát thiên nhiên khắc chế nàng, nhưng nàng cũng nhìn ra kiếm này không phải chủ nhân huy động, mà là bằng vào tự thân giết địch. Nếu là chủ nhân cảnh giới không thấp, sử dụng nàng ngược lại sẽ kiêng kỵ, nhưng chỉ là một thanh kiếm nàng vẫn là không sợ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, yêu dị nữ tử ngón tay ngọc hướng phía quang minh kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo mang theo vô tận u minh khí tức chớp mắt bay đi, đồng thời nữ tử điểm liên tiếp ba lần, ba đạo u minh chi khí đồng thời bay đi. Quang minh kiếm thân kiếm chấn động, một đạo kiếm khí màu trắng trực tiếp chém về phía ba đạo u minh chi khí, hai đồng thời tiêu tán ở giữa không trung. Nữ tử hai mắt ngưng tụ, không nghĩ tới kiếm này tại không có chủ nhân thao túng phía dưới cũng như thế khó chơi. Nàng không nghĩ tới, quang minh kiếm có thể như thế, còn quy công cho chính nàng. Nếu không phải nơi đây vô tận âm sát chi khí kích phát quang minh kiếm ẩn chứa quang minh khí tức, chớ nói sử xuất kiếm khí, khả năng ngay cả tự chủ ngăn địch đều làm không được. Dù sao chủ nhân của nó bây giờ cảnh giới thật sự là quá thấp. U Minh chi chủ hừ lạnh một tiếng, vô tận âm khí ngưng tụ, trong nháy mắt liền khuyết tán toàn bộ tiểu trấn, đem nơi đây tầng tầng bao khỏa, biến thành thuộc về nàng thiên địa. Ở chỗ này nàng chính là chỗ thể, còn lại hết thảy không thuộc về nàng khí tức đều muốn bị áp chế. Nhưng khi quang minh kiếm cảm nhận được đây hết thảy lúc không khỏi giận dữ. Quang minh chỗ, hắc ám không còn. Các ngươi đạo trích dám phản kháng, dám vọng tưởng áp chế quang minh. Trong chốc lát, vô tận quang minh từ trên thân kiếm tràn ra, một cỗ trùng trùng điệp điệp nghiêm nghị chính khí xuất hiện ở chỗ này thiên địa. Kiếm quang chiếu rọi trên người Vũ Ngân không có cảm giác chút nào, nhưng khi đám kia Khô Lâu cùng U Minh chi chủ đụng phải lúc lại cảm giác cực kỳ nóng hổi. Phản phất đưa chúng nó đặt ánh năng dưới đáy. Không ít Khô Lâu tại kiếm quang này hóa thành cho bụi. Mặc dù U Minh nguyên nhân chính cảnh giới của hắn không thấp, cho nên còn có thể chịu đựng, nhưng tiếp tục như vậy nữa mình tân tân khổ khổ thu nạp mà đến đu hồn sợ là phải chết hơn phân nữa. Mà hết thảy này đầu nguồn đều là tên thiếu niên kia. U Minh chi chủ giận dữ, liều lĩnh hướng Vu Ngân bay đi, chỉ cần giết Vu Ngân, Quang Minh kiếm biến thành vật vô chủ, tự nhiên đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Mắt thấy U Minh chi chủ cẩn thận, Quang Minh kiếm đột nhiên về tới Vu Ngân trong tay, mượn Vu Ngân chi thủ hướng về nàng một kiếm đâm tới. Nếu là bình thường một kiếm, nàng thụ chính là, nhưng cái này Quang Minh kiếm là nàng trời sinh khắc chế chi vật, nào dám để nó rơi vào trên người, đội vàng dừng lại thân hình thần sắc bất thiện nhìn xem Vu Ngân. Chương 28. Điều kiện trao đổi, nhưng cái nhìn này nhìn lại, U Minh chi chủ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trước đó bị Quang Minh kiếm hấp dẫn ánh mắt, lại thêm Quang Minh kiếm kiếm quang thực sự lóa mắt, cho nên trốn ở Quang Minh kiếm phía sau Vu Ngân nàng cũng không thấy rõ ràng. Nhưng lúc này nhìn lại, Vu Ngân hai mắt vằn bện tia máu, toàn thân sát khí, cái kia còn có cái gì nghiêm nghị chính khí. Đều nói Quang Minh kiếm chi chủ chính là thiên chi tiêu tử, cả đời không bị hắc ám ăn mòn, chỉ vì thủ hộ chúng sinh. Nhưng hôm nay Vu Ngân lại cũng không là như thế, muốn nói hắn thời khắc này trạng thái là Quang Minh kiếm chi chủ còn không bằng nói là cái kia thanh ảm viên kiếm chi chủ còn hơi chuẩn sắc chút. U Minh chi chủ lập tức thần sắc kỳ dị, cảm thấy có chút cổ quái. Nàng mang theo thử ý bị hỏi, ngươi thật sự là Quang Minh kiếm chi chủ? Cái này cũng trách không được nàng, nàng sống qua thời gian chi lâu đời, Quang Minh kiếm chi chủ đã gặp mấy lời, đều có thể gọi là toàn thân chính khí, bị Quang Minh lôi cuốn như là thiên thần hàng thế, khiến người không thể không dâng lên lòng tính sợ. Nhưng không có một người giống Vu Ngân bây giờ đồng dạng toàn thân sát khí. Bị hỏi quái dị như vậy vấn đề, dù là Vu Ngân cũng không nhịn được sửng sốt một chút, nếu mày không hiểu nhìn xem U Minh chi chủ. Vu Ngân mặc dù không có trả lời, nhưng U Minh chi chủ lại biết đối phương chấp nhận không khỏi bật cười.
Ha ha, thú vị. Ha ha ha, thực sự thú vị. Vũ Ngân sắc mặt có chút khó coi, hắn không biết cái này yêu dị nữ nhân nổi điên làm gì, nhưng đối phương thực lực cực mạnh, bây giờ mình bất quá là mượn Quang Minh kiếm tạm thời cáo mượn oai hùng thôi. Vừa mới đâm về cái này yêu dị nữ tử một kiếm, mà lấy Quang Minh kiếm làm chủ đạo, Vũ Ngân toàn thân linh lực cũng một điểm không dư thừa, thậm chí tay trái nắm chặt ba khối phẩm chất tốt nhất linh thạch cũng tại trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Hừ lạnh một tiếng, Vũ Ngân tay trái xuất hiện lần nữa mấy khối linh thạch, liền muốn không tiếc hết thảy chém về phía yêu dị nữ tử lúc, kia U Minh chi chủ lập tức thu liễm ý cười, thân hình khẽ động lại về tới cự liên phía trên. Một lần nữa ngồi tại cự liên bên trên, U Minh chi chủ lạnh nhạt nói, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, nếu không phải bản tọa không muốn thụ thương, giết ngươi chỉ ở trong nháy mắt, nhưng bây giờ ta nhưng lại có mới ý nghĩ. Nói xong không khỏi cười ha ha rồi nói tiếp, ngươi muốn bọn này người sống cho ngươi chính là, nhưng ta có một điều kiện. Vũ Ngân không khỏi có chút cảnh giác nói, điều kiện gì? U Minh chi chủ nhìn thoáng qua Vũ Ngân trong tay Quang Minh kiếm khỏe miệng có chút nghiền ngẫm, khẽ cười nói, sau này nếu ngươi bị người giết chết, vậy ngươi hồn liền trở về ta, vĩnh viễn không được luân hồi, dùng cái này đến đổi những người này tính mệnh. Điều kiện này để Vũ Ngân cái kia vốn đã bung lỏng lông mày không khỏi lại lần nữa nhăn lại. Mặc dù nàng này nói đến đơn giản, nhưng người đã chết về sau không được giải thoát, không bằng luân hồi, chỉ có thể từ đây biến thành cô hồn dã quỷ bị người thao túng, kia chỉ sợ còn không bằng hồn phi phách tán không vào luân hồi. Nhưng rất nhanh Vũ Ngân lông mày lại lần nữa bung ra, trực tiếp đáp ứng, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Kia U Minh chi chủ hơi kinh ngạc nói, liền vì những này sâu kiến. Vũ Ngân hừ lạnh nói, ta tin tưởng mình sẽ không dễ dàng chết như vậy, như chết thật vậy ta theo đuổi hết thệ cũng không có khả năng thực hiện, đến lúc đó bất quá là một đạo không có tâm tàn hồn thôi, cho ngươi lại như thế nào? Ha ha ha, thú vị. U Minh chi chủ cười vung tay lên, những cái kia bị mê hoặc tử gia tộc nhân bay thẳng ra khô lâu đại quân, rơi vào một bên đã hôn mê. Ta chờ một ngày kia thu ngươi hồn. Ha ha ha. Dứt lời, U Minh chi chủ quay người mang theo khô lâu đại quân tiếp tục tiến lên, không biết muốn đi trước phương nào. Ngồi tại cự liên bên trên, vốn là yêu dị nữ tử hai mắt ẩn ẩn khác thường mang loại ra. Ta rất chờ mong là xuất hiện một vị chân chính cứu thế chi thần, còn là một vị kinh thiên động địa diệt thế chi ma. Đám lao bất tử, kế hoạch của các ngươi còn có thể đã được như nguyện. Ha ha ha. Nhìn xem kia tựa hồ vô cùng vô tận khô lâu đại quân chân chính rời đi, Vũ Ngân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lập tức cảm thấy toàn thân như muốn hư thoát, trong tay Quang Minh kiếm rốt cuộc cầm không được, chợt xuống ra, cả người cũng trực tiếp mất đi. Theo U Minh chi chủ đi xa, cái này vốn là huyễn hóa ra tới tiểu trấn dần dần biến mất, thời gian dần trôi qua một mảnh đại địa xuất hiện. Nguyên lai cũng không phải là Vũ Ngân bọn người đi làm đường, mà là tòa này tiểu trấn vừa vận tại bọn hắn trên đường huyễn hóa ra đến, mà bọn hắn thì là vận khí quá kém trùng hợp tiến vào tòa này tiểu trấn. Nếu là sớm ngày hoặc là chậm một ngày có lẽ cũng sẽ không gặp phải kia U Minh chi chủ. Hết thảy có lẽ đều là sự an bài của vận mệnh. Mặt trăng dần dần rơi xuống, phương đông có mặt trời chậm rãi mọc lên, những cái kia bị mê hoặc tử gia tộc nhân dần dần thanh tỉnh lại. Trước hết nhất tỉnh lại chính là Tử La đại trưởng lão, sau đó hai vị trưởng lão cũng tỉnh lại. Ba người sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, hoàn toàn không nhớ ra được hôm qua đang lúc hoàng hôn bước vào tòa kia hư ảo tiểu trấn sự tình. Bọn hắn nhẫn giả đau đớn từng cái đi gọi tỉnh những cái kia tộc nhân, cũng không lâu lắm đại đa số người đều đã tỉnh lại. Mà tỉnh lại đến trễ nhất thì là muốn tham dự thí luyện 10 người. Bọn hắn bị mê hoặc sớm nhất, trầm mê sâu nhất, cảnh giới cũng thấp nhất, tỉnh lại tốn không ít thời gian. Khi tất cả người sau khi tỉnh lại thình lình phát hiện nằm ở nơi xa đã hôn mê Vũ Ngân. Vũ Ngân cách bọn họ có đoạn khoảng cách, trước đó đúng là không ai chú ý tới hắn, thẳng đến có người kiểm kê nhân số lúc mới phát hiện không đúng. Trước hết nhất tìm tới Vũ Ngân chính là Tử La đại trưởng lão, hắn phát hiện Vũ Ngân giống như những người khác ngủ mê không tỉnh, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, thể nội linh lực cũng không biết vì sao ít đến thương cảm, trừ cái đó ra ngược lại là không có thụ thương. Đợi tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, sắp đến giữa trưa lúc, đại đa số người cảm giác đau đớn cơ hồ biến mất, liền lần nữa lên đường. Chỉ là chẳng biết tại sao Vũ Ngân vẫn là hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể đem nó đặt ở trên xe ngựa. Ngồi trên lưng ngựa, Tử Tiêu Vân gõ gõ đầu, nghiêng người sang hướng Tử Tiêu Nhiên hỏi, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì a, ngươi còn có hay không ấn tượng? Tử Tiêu Nhiên hai mắt cũng là có chút mê mang, lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ hôm qua hoàng hôn chúng ta tựa hồ đến địa phương nào, sau đó ta liền nhớ không được. Tử Tiêu Hồng cưỡi ngựa tới gần hai người nói, ta cũng là dạng này, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hỏi đại trưởng lão, tựa hồ các trưởng lão cũng không rõ ràng dáng vẻ. T, việc này vì gì, ai, vì cái gì Vũ Ngân còn không có tỉnh? Hắn có thể hay không biết chút ít cái gì? Tử Tiêu Vân nhìn xem hai người nói. Tử Tiêu Hồng quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Ngân chỗ xe ngựa, hướng Tử Tiêu Vân lắc đầu sau lại lui trở về tiếp tục đi đường. Cùng loại với loại này thảo luận trên đường thường có phát sinh, tất cả mọi người đối với mình đã mất đi tối hôm qua ký ức cảm thấy ngạc nhiên, cũng không biết vì sao khi tỉnh lại nằm trên mặt đất. Đang lúc hoàng hôn, Vũ Ngân rốt cục tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Vũ Ngân chẳng qua là cảm thấy toàn thân bất lực, hẳn là tối hôm qua linh lực sử dụng quá độ tạo thành. Hắn mê man kéo ra xe ngựa màn xe híp mắt nhìn xem bốn phía, phát hiện ngay tại tiến lên. Xe ngựa động tĩnh bên này kinh động đến trước mặt mấy người, Tử Tiêu Nhiên quay đầu nhìn thấy Vũ Ngân tỉnh liền tới ân cần hỏi han, ngươi hôn mê một ngày, hiện tại có cái gì khó chịu? Vũ Ngân nhìn xem xung quanh, đối với sau khi hôn mê phát sinh sự tỉnh trong lòng đã có đại khái liên tưởng. Lúc này nghe được Tử Tiêu Nhiên mang theo ân cần đặt câu hỏi, Vũ Ngân biểu thị chỉ là thân thể có chút bất lực, trừ cái đó ra cũng không lo ngại. Gặp đây, Tử Tiêu Nhiên cũng là yên tâm, để Vũ Ngân trong xe ngựa an tâm tĩnh dưỡng, tiếp qua không lâu liền muốn tìm một chỗ qua đêm. Vũ Ngân nhận hảo ý, trong xe ngựa bắt đầu tỉnh tọa, hai tay xuất hiện linh thạch bắt đầu khôi phục linh lực.
Về phần Quang Minh kiếm chẳng biết lúc nào đã về tới chữ vật bên trong ngọc giản, giờ phút này đã khôi phục như thường. Kia U Minh chi chủ không biết so phe mình cường đại nhiều ít, bây giờ có thể bình yên vô sự đều là may mắn mà có Quang Minh kiếm phúc. Nghĩ tới đây, Vũ Ngân không khỏi nghĩ mà sợ. Đối với thực lực tăng lên, Vũ Ngân cũng biết lựa xém lông mày, không thể giống như trước đó đồng dạng che đậy. Chương 29. Trên đường gặp giặc cướp, Vũ Ngân đang cố gắng lấy khôi phục linh lực, cũng không có qua bao lâu, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Nghĩ thầm hẳn là dừng lại chuẩn bị qua đêm, Vũ Ngân đang chuẩn bị lúc xuống xe lại có một con ngựa tới gần lập tức xe. Tử Tiêu Nhiên thanh âm truyền bảo, ngươi ở trên xe ngựa trước đường lúc đích, chúng ta tựa hồ gặp được giặc cướp. Nghe được Tử Tiêu Nhiên truyền lại tới tin tức, Vũ Ngân không khỏi hai mắt ngưng tụ. Theo lý thuyết chỉ là giặc cướp, có ba vị trưởng lão tại ứng đối hẳn là sẽ không rất khó khăn, nhưng Tử Tiêu Nhiên trong giọng nói để lộ ra tới tin tức tựa hồ cũng không phải là như thế. Rất có thể giặc cướp bên trong có linh hải cảnh cường giả thậm chí không chỉ một vị. Giờ phút này Tử gia một đoàn người đã hoàn toàn ngừng lại, đại trưởng lão Tử La thần sắc nghiêm trọng nhìn trước mắt kia đối nhân mã, trầm giọng nói, vị bằng hữu này, chúng ta chính là Sơn Thanh thành Tử gia, lần này tiến về Nam Tấn Đô thành tham dự Thiên Linh học viện chiêu sinh thí luyện, xin hỏi ngăn lại chúng ta đường đi có gì muốn làm? Đội nhân mã kia từng cái đều thần sắc bất thiện, mỗi người trên thân đều có sát khí vần quanh, hiển nhiên đều là trải qua không ít sinh tử chi chiến nhân vật hung ác. Phía trước dẫn đội là một trên mặt mọc đầy râu quai nón đại hán, người này nghe được Tử La hỏi ý tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn đồng dạng cười ha ha nói, người lão nhi này có chút ý tứ, thế mà hỏi chúng ta ngăn lại các ngươi làm cái gì? Lão Tam, ngươi nói cho bọn hắn. Ha ha ha. Bị đại hán gọi là Lão Tam trung niên hán tử đi hướng đến đây nhìn xem Tử La một đoàn người nết miệng cười nói, ngày hôm nay gặp phải chúng ta coi như các ngươi vận khí tốt, có thể có cơ hội hiếu kính chúng ta Hồ Thiên Bang, đem các ngươi tài bảo đều giao ra, thả các ngươi một con đường sống. Đại hán bên cạnh có cái thâm trầm hèn mọn lão nhân âm trầm mà nói, mấy cái kia da miệng thịt mềm bé con cũng lưu lại cho các huynh đệ qua đã nghiền. Tử La sắc mặt khó coi, đám này giặc cướp trước đây chưa bao giờ có, nghĩ đến là mới xuất hiện không lâu. Nơi này cách đô thành chỉ có mấy ngày lộ trình, Thiên Linh học viện thí luyện cũng sắp mở ra. Có chuyện lớn như vậy ấn lý thuyết đô thành xung quanh giặc cướp hẳn là đều bị thanh lý đến không sai biệt lắm. Mà đội nhân mã này rất có thể là cá lọt lưới, nhưng có lẽ không tới mấy ngày những người này hoặc là thoát đi Nam Tấn hoặc là bị Nam Tấn giết đi. Nhưng hôm nay hảo chết không chết hết lần này tới lần khác bị đoàn người mình gặp phải. Muốn là bình thường giặc cướp còn dễ nói, nhưng trước mắt này một số người, vừa mới nói chuyện ba cái kia rõ ràng chính là linh hải cảnh, lão nhân kia khí tức cùng Tử La đều tương xứng. Nếu là ngày bình thường, Tử La ngược lại cũng không sợ, nhưng hôm nay là dẫn người đi tham gia thí luyện, nếu là bọn tiểu bối có cái gì sơ suất, mình làm sao có mặt trở về gặp tộc trưởng. Nghĩ tới đây Tử La không khỏi đoán trách Nam Tấn Đô thành đám người kia đến cùng là làm ăn gì, như thế một bọn binh cường mã tráng giặc cướp thế mà đều không có gì đi, bây giờ mang đến cho mình phiền toái lớn như vậy. Tử La thần sắc âm trầm nói, tiền tài ngang bên ngoài chi vật cũng là không phải là không thể cho các ngươi, động lòng người không có khả năng cho. Trong đấy lòng Tử La rất muốn diệt cái này đội giặc cướp, coi như sợ bạn nhất ảnh hưởng về sau Thiên Linh học viện chiêu sinh thí luyện, giờ phút này rất là bị khuất, nếu là có thể hao tài tiêu thai tốt nhất. Kia được xưng là lão tam trung niên hán tử lại nết miệng cười, không nghe thấy lao đại của chúng ta nói sao, tiền chúng ta cũng muốn, người, chúng ta cần phải. Nghe nói lời này, Tử La thần sắc triệt để âm trầm xuống. Đám người này đúng là như thế được một tấc lại muốn tiến một thước cho thể diện mà không cần. Tử La biết lần này không có khả năng thiện, chỉ hy vọng bọn tiểu bối đừng ra quá bất cẩn bên ngoài là được, giờ phút này mặt không thay đổi nói, ta thay đổi chủ ý. Trung niên hán tử kia nhãn tình sáng lên, cười ha ha nói, ta liền thích ngươi loại này thức thời vụ người. Giặc cướp bên trong lão nhân kia lập tức cảm giác được không đúng, vụ trộm gọi các huynh đệ làm tốt chém giết chuẩn bị. Tử La không còn đi xem đối phương, nhìn về phía giờ phút này thần sắc phần lớn khó coi tộc nhân nói thẳng, giết bọn hắn, đem hết thể tiền tài đoạt tới. Đúng là muốn làm một lần cướp bóc phỉ giặc cướp. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là trung niên hán tử kia, vẫn là Tử gia tộc nhân đều sửng sốt một chút. Trung niên hán tử kia kịp phản ứng sau cười gần nói, tốt, lão giả, cho thể diện mà không cần. Các huynh đệ lên, nữ giữ lại, nam, đều giết. Trong ngay mắt, động trước chính là đã sớm chuẩn bị giặc cướp, nhưng Tử gia tộc nhân phản ứng cũng không chậm chút nào. Lần này Tử gia tộc nhân hết thảy gần 30 người, trừ bỏ ba tên trưởng lão cùng tham dự thí luyện 10 người ngoài ý muốn còn lại đều là nạp linh hậu kỳ tu vi. Những người này trong nháy mắt chính là cùng giặc cướp chiến đến cùng một chỗ. Ba người kia cũng là hơi thay đổi chút sắc mặt, không nghĩ tới trong này vậy mà đều là chút cao thủ, bọn hắn cũng biết phía bên mình nạp linh hậu kỳ người không có đối phương nhiều lắm, nhưng mình bên này thắng ở nhân số, hết thảy gần 50 người, cho dù là một cái chiến lược không đủ khả năng, nhưng từng cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hai hai hợp kích, cũng là cùng kia hơn 10 Tử gia tộc nhân tương xứng. Đồng thời ba vị trưởng lão cũng không tại nhàn rỗi, đồng thời xuất thủ cùng ba cái kia linh hải cảnh chiến ở cùng nhau. Còn lại gần 20 cái giặc cấp thì trực tiếp hướng các thiếu niên mà tới, cái này 20 người mạnh nhất cũng bất quá là nạp linh trung kỳ, yếu nhất cũng liền nạp linh nhất cảnh. Trong 10 người cảnh giới cao nhất Tử Tiêu Bạc hừ lạnh một tiếng, từ trên ngựa nhanh chân bước ra, hai tay linh lực phun trào, trực tiếp đánh vào hai cái nạp linh trung kỳ trên thân, đúng là lấy một địch hai. Hơn nữa nhìn giao thủ tình huống, tựa hồ còn chưa rơi vào hạ phong. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao tìm tới đối thủ giao chiến, nhưng đối phương nhiều người, mỗi một người bọn hắn đều muốn đối mặt hai địch nhân. Các thiếu niên kinh lịch sinh tử thực chiến quá ít, rất nhiều người thậm chí chưa từng có, mà đối phương mặc dù mỗi người cảnh giới cũng không bằng bọn hắn, nhưng từng cái đều từ trong đống người chết bò ra tới, giao chiến không bao lâu, liền có người rơi vào hạ phòng, nhìn tình huống không được bao lâu liền sẽ là bại. Nhưng cũng có người dù là lấy một địch hai cũng chiếm thượng phòng, dần dần áp chế đối diện, nhưng cũng chỉ có Tử Tiêu Bạc cùng Tử Tiêu Khổng hai người như thế. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, Tử Tiêu Vân cùng Tử Tiêu Đường xem như cùng địch nhân cân sức ngang tài, nhưng năm người khác liền không có mạnh như vậy, cả đám đều dần dần chống đỡ hết nổi, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Gặp đây, cùng giặc cướp ba tên linh hải cảnh giao thủ các trưởng lão rất là sốt ruột, bọn hắn nhìn ra được, bọn này giặc cướp trước kia liền nhìn ra những thiếu niên thiếu nữ này yếu nhất, cho nên chuẩn bị từ nơi này đương đột phá khẩu. Một khi các thiếu niên không địch lại, tình thế sẽ tràn ngập nguy hiểm, cuối cùng cho dù là thắng hiểm, nhưng lần này tiến vào Thiên Linh Học Viện liền không đùa. Đúng lúc này, một mực tại trong xe ngựa khôi phục linh lực Vu Ngân giờ phút này rốt cục khôi phục được 7-8 phần. Mà không biết là vô tình hay là cố ý, Tử Tiêu Nhiên mặc dù không địch lại giặc cướp hai người liên thủ, nhưng lại dẫn dắt hai người dần dần hướng xe ngựa dựa sát vào. Tử Tiêu Nhiên dần dần tựa ở trên xe ngựa, cuối cùng tựa hồ bị hai người làm cho tránh cũng không thể tránh lúc, một cái sắc mặt có mặt sẹo nam tử trung niên nhìn thấy Tử Tiêu Nhiên thể lực tựa hồ đã chống đỡ hết nổi, ngay cả linh lực tựa hồ cũng sắp khô kiệt, người gần một đao hướng phía đối phương hung hăng chém tới. Đúng lúc này, một thanh trường kiếm bỗng dưng từ trong xe đâm ra, tại tên mặt thẻo đội vàng không kịp chuẩn bị tiếp theo kiếm đâm vào đối phương trái tim. Cái kia vốn là dự định một đao chặt xuống Tử Tiêu Nhiên, tên mặt thẻo có chút không thể tin nhìn xem chỗ ngực thanh phong kiếm, hắn không nghĩ tới xe ngựa này bên trong thế mà còn có người cất giấu, nhưng trước đó ra ngoài cẩn thận, mình âm thầm dò xét qua trong xe này không ai à. Tên mặt thẻo rất hối hận mình quá mức chủ quan, nhưng hôm nay hối hận đã tới đã không kịp, trường kiếm đâm vào về sau, bỗng dưng rút ra, cũng mang đi tên mặt thẻo toàn bộ sinh cơ. Chương 30. Như là Tula. Tên mặt thẻo đồng bạn gặp này không khỏi sắc mặt đại biến, còn không đợi lui lại, trong nháy mắt liền bị Tử Tiêu Nhiên ngăn lại. Lúc này Tử Tiêu Nhiên nào có cái gì chống đỡ hết nổi, linh lực mặc dù tiêu hao không ít nhưng cách khô kiệt còn có cách xa và dặm. Tên kia mắt thấy đồng bạn người bị giết còn chưa tới kịp đào tẩu, Tử Tiêu Nhiên hét lớn một tiếng, liệt thần trường. Một trường đánh vào đối phương ngực, sau đó trên thân linh quang lóe lên, một đạo tơ máu tại kia giặc cướp huyết hầu chỗ xuất hiện. Kia giặc cướp trong mắt có không thể tin chi ý, che lấy không ngừng phun ra máu tươi huyết hầu chết đi như thế. Nơi đây động tĩnh lập tức khiên động chú ý của mọi người. Tử Tiêu Nhiên hai người này là tất cả trong chiến trường chết nhanh nhất, ngay cả sáu vị linh hải cảnh cũng không từng kịp phản ứng. Ba tên trưởng lão trông thấy Tử Tiêu Nhiên vị trí, biết được hơn phân nửa là Vu Ngân âm thầm ra tay, lúc này mới nhanh chóng giải quyết đối phương. Cho dù là trước đó đối Vu Ngân có thể vượt cấp chiến vương hải mà thắng chi tin tức đã sớm biết, đám người cũng phần lớn chưa từng thấy tận mắt Vu Ngân xuất thủ. Nhưng hôm nay, bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy. Tử Tiêu Nhiên phối hợp Vu Ngân giải quyết hết hai người về sau, xoay người sang chỗ khác trợ giúp đã nhanh nếu không địch Tử Ngọc Liên. Có giúp đỡ gia nhập, Tử Ngọc Liên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trông thấy người đến là Tử Tiêu Nhiên sau, thiếu nữ hai mắt lại lóe lên một tia dị nuôi thần sắc. Vũ Ngân nhìn một chút thế cục, Tử Tiêu Bạc cùng Tử Tiêu Không áp chế đối phương, Tử Tiêu Vân cùng Tử Tiêu Đường cùng đối thủ đều cân sức ngang tài tạm thời không cần trợ giúp, Tử Tiêu Phong cùng Tử Ngọc Song đều là tử vẫn một mạch cùng Vũ Ngân không hợp nhau, cho nên tự động xem nhẹ. Tử Ngọc Liên có Tử Tiêu Nhiên trợ giúp, như vậy hiện tại xem ra chỉ có một người tuyển. Giờ phút này Tử Tiêu Hồng trước mặt giặc cướp hai người đều là nạp linh tam cảnh, lại sát phạt quả đoán. Ba người vừa mới tiếp xúc, Tử Tiêu Hồng liền bị thương, hiện tại càng là sắp chống đỡ hết nổi, nếu là không người trợ giúp, Tử Tiêu Hồng sợ là sẽ phải bị hai người chém giết ở đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tử Tiêu Hồng chỉ cảm thấy mỗi một khắc đều cực kỳ gian nan, dùng hết toàn lực chỉ có thể miễn cưỡng không bị thua. Tử Tiêu Nhiên nơi đó hắn căn bản vô tâm chú ý, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, theo linh lực không ngừng vận ra bên trong thân thể, thế cục lại tựa hồ như không có chút nào nghịch chuyển khả năng, Tử Tiêu Hồng dần dần trở nên tuyệt vọng. Kia giặc cướp hai người cũng nhìn ra Tử Tiêu Hồng chống đỡ hết nổi, càng là tăng lớn cường độ hướng phía thiếu niên công kích, chuẩn bị nhanh chóng giải quyết chiến đấu trợ giúp người khác. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn giặc cướp một quyền đánh vào Tử Tiêu Hồng phòng ngự linh khí chỗ, cái kia vốn đã chống đỡ hết nổi linh khí bây giờ đã là lung lay sắp đổ, lại có một kích liền có thể hoàn toàn phá mất. Một cái khác giặc cướp hừ lạnh một tiếng, một kiếm đưa ra, phình một tiếng, linh khí chia năm xẻ bảy. Mắt thấy sau cùng phòng ngự linh khí vỡ vụn, Tử Tiêu Hồng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hai người kia vọt thẳng hướng thiếu niên, chuẩn bị thu hoạch thiếu niên đầu người lúc, đột nhiên, dị biến mọc lan tràn. Một đạo thân ảnh màu tím từ trên xe ngựa bỗng nhiên xông ra, trên tay thanh phong kiếm linh lực phun trào, trong chớp mắt liền tới đến hai người sau lưng. Tại hai người kia còn chưa triệt để xoay người lại lúc, Vũ Ngân kiếm quang trong tay lóe lên, hai cái đầu bay lên cao cao. Bốn đã bị tuyệt vọng bao phủ Tử Tiêu Hồng ngơ ngác nhìn đối thủ đầu lâu bay lên, vô số máu tươi tung tóe mình một thân, thẳng đến nhìn thấy hai người phía sau đồng dạng bị tung tóe mặt đầy máu Vũ Ngân sau mới phản ứng được. Vũ Ngân nhìn xem Tử Tiêu Hồng nết miệng cười nói, có đáng ngại hay không? Mặt mũi tràn đầy máu tươi Vũ Ngân nụ cười này, lộ ra dày đặc răng trắng, cực kỳ khủng bố, Tử Tiêu Hồng đúng là vô ý thức lui lại một bước, sau đó vội vàng nói, không có, chỉ là linh lực tiêu hao một chút. Gặp đây, Vũ Ngân gật gật đầu lại đi một chỗ khác chiến trường. Nhìn xem Vũ Ngân rời đi, Tử Tiêu Hồng tự đủ, kỳ quái, vì cái gì ta nhìn thấy hắn sau đó ý thức cảm thấy sợ hãi. Nghĩ không ra nguyên cớ, Tử Tiêu Hồng lắc đầu, nhấc lên tinh khí thần, đi trợ giúp những người khác. Liên tiếp giết ba người, Vũ Ngân không khỏi tự động liếm liếm quẹ miệng, trong mắt sát khí dần dần tràn ngập. Thật lâu chưa từng có sinh tử chi chiến, giờ phút này Vũ Ngân cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Mà những này nhiều nhất nạp linh cảnh trung kỳ giặc cướp đều là hắn con mồi. Thân ảnh di động, tiếp theo hơi thở liền tới đến Tử Tiêu Vân nơi đây. Kia cùng Tử Tiêu Vân đối chiến hai người đều thời khắc chú ý đến chiến trường, Vũ Ngân liên sát hai người bọn hắn sau khi nhìn thấy cũng không khỏi thần sắc biến hóa một chút, giờ phút này nhìn thấy đối phương lại hướng bọn họ mà đến thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Có một người cưỡng ép thoát khỏi Tử Tiêu Vân, cũng đón Vũ Ngân mà lên, hai người nửa đường gặp nhau, giặc cướp vậy hiển nhiên là linh khí trường đao hướng phía Vũ Ngân trực tiếp đánh xuống. Vũ Ngân thì trên thân linh lực phun trào, trước người xuất hiện một mặt tâm chắn đem nó thủ hộ ở bên trong. Tên này giặc cướp hừ lạnh một tiếng, bàn tay trái cũng xuất hiện một mặt tâm chắn. Đụng chút hai tiếng, cả hai tâm chắn hình thành thủ hộ chi quang cùng nhau phá vỡ, hai người thân ảnh cũng giao thoa mà qua. Nhưng Vu Ngân lại thế đi không giảm, hướng phía Tử Tiêu Vân trước mặt tên kia giặc cướp vọt thẳng tới. Tên kia cùng Vu Ngân giao thoa mà qua giặc cướp biến sắc, muốn quay người truy kích đã tới đã không kịp, chỉ có thể hô lớn, cẩn thận. Đồng thời hướng phía Vu Ngân liều mạng truy kích. Kia cùng Tử Tiêu Vân giao thủ thanh niên giặc cướp hướng về sau thoáng nhìn, chỉ gặp một bóng người toàn thân sát khí xông về phía mình không khỏi thần sắc đại biến. Nhưng giờ phút này cùng Tử Tiêu Vân giao thủ, thanh niên căn bản là không có cách thoát khỏi đối phương, mà lại Tử Tiêu Vân mắt thấy Vu Ngân tới một chiêu một thức càng thêm hung mãnh lên. Rơi vào đường cùng, thanh niên giặc cướp thân thể quét ngang, hai tay trái phải đem hết toàn lực tuôn ra linh lực hình thành hai mảnh linh vẫn, chỉ cần hai người một kích phía dưới có thể chậm lại như vậy một cái chớp mắt, như vậy liền có thể tại trước đây sau giáp công phía dưới sống sót. Nhưng mắt thấy Vu Ngân kiếm muốn tới, thế mà tại thanh niên giặc cướp trợn mắt hốc mồm hạ nhảy dựng lên, một cước đạp ở thanh niên linh thuẫn bên trên dựa thế giết cái hồi mã thương hướng phía đằng sau đuổi sát không bông tên kia giặc cướp đỉnh đầu một kiếm vung xuống. Một kiếm này, trên thân kiếm linh lực tuôn ra, càng là lôi cuốn lấy thế lôi đỉnh bạc quân, Vu Ngân càng là từ một tay biến thành hai tay cầm kiếm. Tên kia đuổi sát theo giặc cướp sắc mặt đại biến, hắn căn bản không nghĩ tới Vu Ngân thế mà chân chính mục tiêu là mình, mà lúc này bởi vì theo đuổi không bỏ, khoảng cách Vu Ngân rất gần, linh khí căn bản không có thời gian lấy ra, càng là hoàn toàn tránh không khỏi một kiếm này. Giặc cướp gầm hét, toàn thân linh lực điên cuồng ngưng tụ thành thuẫn, như toan ngạnh kháng hạ một kiếm này. Nhưng kiếm chính là binh khí đứng đầu, nó một kích toàn lực phía dưới, lực sát thương mạnh những vũ khí khác căn bản không gì sánh được, mà Vu Ngân mỗi một kiếm tại hắn thần nhân cảnh dưới ánh mắt đều không thể bắt bẻ, cực kỳ hoàn mỹ. Chỉ là đội vàng ngưng tụ một mảnh linh lực tâm chắn lại như thế nào có thể ngăn cản được? Phanh một tiếng, linh phấn vỡ vụn, thanh phong kiếm hai kiếp phỉ nhẹ răng muốn nứt trên nét mặt một kiếm từ nó vai trái nghiêng nghiêng chém xuống. Mà Vu Ngân hai kiếp phỉ thân thể phía bên phải nhẹ nhàng rơi xuống đất, kia giặc cướp thì tại thần sắc giữ tợn bên trong chết đi, máu tươi từ giặc cướp vai trái đến ngực phải chỗ không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ quần áo, ngâm vào đại địa. Giờ khắc này ở giao chiến tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Vu Ngân. Kia ngày bình thường trên gương mặt thanh tú bây giờ tất cả đều là máu tươi, hai mắt sát khí nồng đậm như là thực chất, phản phất từ địa ngục mà về Tu La. Tất cả nhìn thấy đôi mắt này người không khỏi tâm thần hãi nhiên. Bất luận địch ta, đều là như thế. Chương 31. Bị chọc giận Vu Ngân ba vị trưởng lão giờ phút này nhìn xem Vu Ngân kia như là Tu La khí thế cũng không khỏi bị kinh ngạc một chút, bọn hắn cảm thấy lẫn nhau trước đó sợ là coi thường cái này Vu Ngân. Kia ba tên linh hải cảnh giặc cấp cũng cực kỳ giật mình, nghĩ thầm đội nhân mã này bên trong làm sao ẩn giấu như thế một cái sát thần, cũng may đối phương chỉ là nạp linh nhị cảnh. Trải qua Vu Ngân ở đây bên trên như thế một quái, các thiếu niên mảnh này chiến trường thế cục liền bắt đầu hướng Tử Gia cái này lệch đổ tới. Ba vị trưởng lão cũng phát hiện thế cục hướng phía Tử Gia có lợi phương hướng phát triển, nhưng lúc này bọn hắn lại phát hiện Vu Ngân ánh mắt nhìn về phía đám kia phần lớn là nạp linh hậu kỳ tộc nhân chỗ chiến trường. Tử La thần sắc khẽ động, tại cùng giặc cấp lão nhân lúc giao thủ lớn tiếng nói với Vu Ngân, "Vu Ngân, chớ có xúc động, trước giải quyết hết các ngươi bên kia địch nhân." Vốn muốn xông vào một mảnh khác chiến trường, Vu Ngân nghe vậy ngừng thân hình, gật gật đầu sau liền hướng Tử Tiêu Đường bên kia phóng đi, mà Tử Tiêu Đường bên này cùng nó giao thủ là một nạp linh tam cảnh cùng một nạp linh bốn cảnh giặc cướp, Tử Tiêu Đường có thể cùng thứ hai người cân sức ngang tài cũng cực kỳ không tầm thường. Hai người kia nhìn thấy Vu Ngân hướng bọn họ mà đến lập tức đổi sắc mặt, vừa mới Vu Ngân chém giết người kia tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, lại thêm Vu Ngân trên người tán phát ra sát khí, hai người biết được người này cứ việc chỉ có nạp linh nhị cảnh nhưng thực lực lại cực mạnh. Nhưng hôm nay giặc cướp bên này người cũng đã bị kiềm chế, không ai có thể tiếp viện, mà Tử Tiêu Vân cùng Tử Ngọc Liên bên kia cũng rất mau đem muốn phân ra thắng bại. Đúng lúc này, nạp linh hậu kỳ bên kia trên chiến trường có bốn người đem đối phương hai người vây đến cùng một chỗ, rút ra trong đó một tên nạp linh trung kỳ đỉnh phong trung niên giặc cướp hướng thẳng đến Vu Ngân mà đi. Bọn hắn tin tưởng chỉ là một cái nạp linh nhị cảnh miệng còn hôi sữa tiểu tử tất nhiên sẽ bị trung niên giặc cướp tại chỗ chém giết. Thay vào đó bảy giặc cướp thật sự chỉ là nhiều người, từng cái cảnh giới phần lớn không bằng Tử gia tộc nhân, nếu là một cái đối đầu sợ là chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại, lại thêm phần lớn là tán tu, mặc kệ thuật pháp vẫn là linh khí phần lớn không so được Tử gia loại gia tộc này người. Lúc này có thể phân ra một người ra ngoài đã là cực hạn. Cái này khiến bọn hắn rất là bị khuất, cảm thấy cấp trên lần này quá mức mạo hiểm, không cẩn thận liền muốn ngỏm tại đây. Kia ba tên linh hải cảnh giặc cướp cũng phi thường rõ ràng, trong lòng nhiều ít đều có chút hối hận, thậm chí lao nhân kia đã đánh trống lui quân. Hắn vốn cho rằng những cái kia tiểu oa nhi chiến trường sẽ nghiêng về một bên, nhưng thế nào biết toát ra cái sát thần. Vu Ngân vốn muốn trợ giúp Tử Tiêu Đường, lại bị một người trung niên hán tử chặn đứng thân hình, không thể không dừng lại. Tên này hán tử cũng không sốt ruột xuất thủ, hắn thấy tiểu hài tử này đối đầu mình khẳng định chết không thể chết lại, kém bốn cái cảnh giới có thể nói cách nhau một trời một vực. Vu Ngân phát hiện người tới đúng là nạp linh trung kỳ đỉnh phong, hai mắt không khỏi ngưng tụ, nhưng lúc đầu dự định tham dự bên kia chiến trường Vu Ngân lại không thế nào e ngại. Vu Ngân cảnh giới cùng những người khác không giống nhau lắm, mặc dù cảnh giới của hắn nhìn qua chỉ có nạp linh nhị cảnh, nhưng linh hồn chi lớn, nó linh lực tổng lượng cho dù là nạp linh ngũ cảnh đỉnh phong cũng không chút thua kém. Nếu chỉ nhìn linh lực nhiều ít, Vu Ngân chân thực cảnh giới thì tương đương với nạp linh ngũ cảnh đỉnh phong. Đối đầu như thế một cái lục cảnh đỉnh phong, hắn thật đúng là không quá sợ. Bị ép dừng lại về sau, Vu Ngân thuận thế dùng tay xoa xoa trên mặt còn chưa hoàn toàn khô cạn máu tươi. Cũng không xoa còn tốt, bay sượt càng thêm dữ tợn, trung niên hán tử kia mí mắt cũng nhịn không được nhảy lên. Trung niên hán tử hét lớn một tiếng, "Huyền Quy Quyết!" Lập tức một cỗ nặng nề cảm giác tràn ngập hán tử toàn thân, đồng thời hán tử không ngờ hét lên, "Liệt Hỏa Quyền!" chỉ gặp hắn trên hai tay xuất hiện một đôi linh lực ngưng tụ mà thành, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực quyền sáo. Cái này trung niên hán tử cường điệu đi nhục thân con đường, một đạo huyền quy quyết tăng cường bản thân lực phòng ngự, một đôi linh lực ngưng tụ quyền sáo ra tăng lực công kích, có thể nói là cực kỳ khó chơi. Vũ Ngân phiền nhất gặp phải chính là luyện thể giả, không riêng da dày thịt béo, sức khôi phục cũng cực kỳ kinh người, mà lại sẽ không dễ dàng sau khi xuất hiện kế không còn chút sức lực nào loại hiện tượng này, đối với sơ giai những người tu luyện quả thực là trời sinh khắc tinh. Cũng may người trước mắt còn không tính chân chính luyện thể giả, chỉ là khí lực so bình thường người tu luyện lớn hơn một chút, tăng thêm một chút thuật pháp tăng thêm mới như là luyện thể giả. Nhưng dù vậy cũng đầy đủ đáng ghét. Ở trên xe ngựa lúc, một kiếm đâm vào nhân thể lúc xúc cảm, khiến cho Vu Ngân trong lòng không khỏi lên một chút gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Nhưng ở về sau một kiếm giết hai người về sau, loại kia gợn sóng dần dần biến thành kinh đào hải lãng tại Vu Ngân tâm hồ bên trong dâng lên, đặc biệt tại bị tung tóe mặt đầy máu về sau, kia mùi máu tươi nồng nặc kích thích Vu Ngân đại não, Vu Ngân trong lòng cấm chế nào đó tựa hồ bị mở ra, cũng không còn có thể ức chế. Sau đó đang trợ giúp Tử Tiêu Vân thoát khốn lúc, lần nữa chém giết một người, Vu Ngân chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, sát ý trong lòng như là ác long phóng lên tận trời. Hắn muốn tiếp tục giết người, hắn cảm thấy kiềm chế quá lâu. Từ khi tu vi phế đi về sau, Vu Ngân liền không tiếp tục giết người, trong lòng hận cùng sát ý cũng bị hắn triệt để áp chế, nhưng hôm nay chiến trường không khí kích thích tinh thần của hắn, cái kia đè nén từ đầu đến cuối ẩn mà không phát sát ý tại người thấy máu tươi mùi về sau rốt cục bộc phát. Nhưng tại hắn tiến lên đi giết người lúc lại có thể có người ngăn tại hắn trước mặt. Chỉ là Nạp Linh trung kỳ cũng dám ngăn cản bản thiếu gia giết người. Vu Ngân nổi giận, nhưng lại giận quá mà cười. Nhìn trước mắt cái này võ trang đầy đủ trung niên hán tử, Vu Ngân ngửa mặt lên trời mà cười, lại không phát ra âm thanh, tràn diện cực kỳ quỷ dị. Trung niên hán tử không khỏi có chút dùng mình, hắn đột nhiên cảm thấy tên yêu quái này thần có chút không quá bình thường, nhưng nghĩ đến đối phương chỉ là Nạp Linh sơ kỳ lập tức có chút tiến lòng. Đông nhiên, tiếu dung biến mất, Vũ Ngân lặng lẽ nhìn về phía hán tử, thân hình khẽ động, trong chớp mắt liền tới mang hán tử trước người. Cho dù là võ trang đầy đủ trung niên hán tử hai mắt cũng đông nhiên co rụt lại, hắn vậy mà không thấy rõ đối phương như thế nào tới, như là một cơn gió mát cửa hàng, chỉ là còn mang theo nồng đậm máu tanh mùi vị. Đi vào hán tử trước người, Vũ Ngân một kiếm chém tới, thanh phong kiếm bên trên linh lực phun trào, khiến cho kiếm nhanh nhanh thêm mấy phần. Hán tử kia hét lớn một tiếng, hữu quyền hướng về thành phong kiếm hung hăng đập tới, một quyền này khí lực chi lớn, Vu Ngân đúng là nhịn không được lui về sau mấy bước mới dừng lại, mà hán tử kia nhưng cũng không dễ chịu, thanh phong kiếm bên trên kiếm khí khiến cho hắn khí huyết cuộn cuộn, không khỏi liên tiếp lui về sau ba bước. Vừa mới tiếp xúc, tựa hồ là hán tử chiếm thượng phong, hắn nhìn xem Vu Ngân nhếch miệng cười nói, không gì hơn cái này. Vu Ngân không nói một lời, lại trực tiếp hướng về đối phương một kiếm đâm tới, hán tử gặp này cười khẩy, song quyền chạm vào nhau, trước người ngưng tụ một đạo huyền quy sát vẻ ngoài linh tuấn. Ba thước thanh phong kiếm đâm vào tuấn bên trên, đi tới mấy phần liền tựa hồ không cách nào tiến lên, hán tử kia gặp này không khỏi nết miệng cười, đang chuẩn bị mở miệng chào phúng, nhưng lúc này Vu Ngân kia tựa hồ không tình cảm chút nào thanh âm truyền ra, phá. Cái kia đạo linh tuấn cũng không vỡ vụn, nhưng một đạo tại mũi kiếm ngưng tụ linh lực xuyên thấu qua linh tuấn trực tiếp đánh vào chưa kịp phản ứng hán tử trên thân. Mà tại linh lực đánh vào hán tử trên thân lúc, Vu Ngân tay phải run rẩy, thanh phong kiếm theo rung động, kia mặt linh tuấn tại cái này rung động hạ đúng là phá một đường vết rách. Thanh phong kiếm trực tiếp xuyên thấu cái kia đạo linh thuẫn, mũi kiếm theo sát linh lực về sau đâm vào linh lực quanh kích chỗ địa phương. Chương 32. Một kiếm phá vật pháp. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hán tử lại chưa kịp làm ra phản ứng, đạp đạp rời khỏi mấy bước, vốn cho là mình sẽ rơi vào bị một kiếm đâm thủng qua hạ tràng, nhưng lại phát hiện mũi kiếm kia không có đột phá mình cái kia đạo huyền quy quyết phòng ngự không khỏi cười to, đang chuẩn bị một quyền đánh phía gần trong gang tấc Vu Ngân lúc, lại phá. Vu Ngân kia mang theo băng lãnh thanh âm vang lên. Lúc này nếu có thể tại nhìn thấy hán tử thể nội, sẽ phát hiện thanh phong kiếm mũi kiếm chỉ địa phương, tại hán tử thể nội ngưng tụ ra một đạo cùng trước đó đồng dạng linh lực, nhưng lại lớn thêm không ít. Đạo này linh lực tại Vu Ngân nói ra lại phá lúc cầm vang phá tán, trong chớp mắt vô số mang theo thanh phong kiếm kiếm khí linh lực huyết tán to lớn hán ngũ tạng lục phủ, những cái kia nội tạng căn bản là không có cách tiếp nhận linh lực xung kích, phần lớn trực tiếp vỡ vụn. Đại hán trong nháy mắt chỉ cảm thấy không cách nào hình dung thống khổ từ thể nội truyền đến, phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Sau một kích Vu Ngân đống nhiên lui lại, tên đưa đại hán mang theo không thể tin ánh mắt trực tiếp ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì thiếu niên kia rõ ràng không thể đâm rách tấm chắn của mình, nhưng lại có linh lực đánh vào trên người mình, vì cái gì kiếm kia lại đột nhiên đâm rách tấm chắn nhưng rõ ràng không thể phá mất phòng ngự của mình nhưng lại trực tiếp quấy nát nội tạng của mình. Đừng nói là hắn, nơi đây tất cả chú ý một trận chiến này người đều không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có đây hết thể kẻ đầu têu Vu Ngân mới hiểu. Mũi kiếm trước ngưng tụ linh lực, đây là đối với vận dụng linh lực đến cực hạn về sau kiếm tu mới có thể sử dụng tiểu kỹ xảo. Mà đối với kiếm tu mà nói, một kiếm đâm tới, tự nhiên muốn đâm về phòng ngự chỗ yếu nhất, như thế tổn thương mới có thể tối cao, mới có thể một kích mất mạng. Cho nên Vu Ngân luyện thành một đôi có thể thấy rõ lực phòng ngự mạnh yếu con mắt. Mà rất nhiều người đều không biết bọn hắn sử dụng phòng ngự phần lớn linh lực phân bố không đồng đều, có mạnh có yếu, có chút dày. Cho dù chênh lệch rất nhỏ, nhưng Vu Ngân có thể nhìn ra. Cho nên phòng ngự đối với Vu Ngân mà nói ý nghĩa không lớn, trừ phi yếu kém nhất chỗ Vu Ngân cũng vô pháp phá vỡ. Mà mình cái gọi là tay kéo theo thân kiếm rung động, đó cũng là linh lực một loại vật dụng. Đương đâm về yếu kém nhất phòng ngự chỗ lúc, như vẫn chưa đột phá, thì có thể khiến cho linh lực phát sinh cực nhanh chấn động, tiến tới sử kiếm nhọn chỗ đối phương linh lực bích trướng bị linh lực của mình đánh sơ sắc rơi. Càng là yếu kém linh lực tán càng nhanh. Vũ Ngân tay phát sinh rung động hắn cũng không muốn như thế, chỉ là linh lực rung động mặc dù nhỏ bé, nhưng thực tế cường độ cực lớn,
hắn hôm nay cũng không thể hoàn toàn chịu được lấy. Cho nên ngoại tượng nhìn như là tay kéo theo thân kiếm rung động, trên thực tế là linh lực phát sinh rung động, tay không pháp hoàn toàn khống chế, tiến tới khiến cho thân kiếm cũng tùy tùng rung động. Như sau này làm Vu Ngân có thể hoàn toàn nắm giữ lúc, thân kiếm cùng tay căn bản sẽ không lại có một tơ một hào rung động, tất cả rung động đều lặng yên không một tiếng động, càng nhìn không ra mảy may, khi đó người khác càng thêm không biết mình phòng ngự là gì lặng yên không tiếng động liền bị phá. Đến lúc đó Vu Ngân mỗi một lần huy kiếm, mũi kiếm mang linh lực lặng yên không tiếng động rung động, liền sẽ khiến cho mỗi một kiếm càng thêm sắc bén không thể đỡ. Đương nắm giữ đến cực hạn lúc, mũi kiếm chô đến phòng ngự như là không có tác dụng, vô luận loại nào bí thuật thuật pháp ta đương một kiếm phá chi. Một kiếm có thể phá vật pháp. Tất cả mọi người không rõ Vu Ngân đến cùng là như thế nào làm được, nhưng trước mắt có một sự thật là bọn hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp sơ sót. Thành công chém giết nạp linh lục cảnh đỉnh phong. Trong thời gian ngắn chém giết 4 người, càng có một người là lục cảnh đỉnh phong, Vu Ngân linh lực đã tiêu hao rất nhiều, nhưng chân chính tiêu hao kịch liệt là tinh thần của hắn. Vô luận là mũi kiếm ngưng tụ linh lực cách sơn đảng như không nhìn phòng ngự, vẫn là linh lực rung động làm địch nhân phòng ngự như tờ giấy không chịu nổi một kích, mặc dù linh lực cực kỳ trọng yếu, nhưng lại cần đại lượng tâm thần đến thực hiện đây hết thảy. Mà đây đối với bây giờ mới nạp linh cảnh Vu Ngân mà nói là cái không nhỏ gánh vác. Cho nên tại kia máu tươi che giấu dưới, Vu Ngân sắc mặt đã rất là tái nhợt, càng có trận trận đầu váng mắt hoa chi lực chuyển đến. Đúng lúc này, Tử La đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực một trưởng vô hướng về phía giặc cướp lão nhân, một trưởng này linh lực tuôn ra, khiến người gặp chi biến sắc. Kia giặc cướp lão nhân cũng là biến sắc, một trưởng này hắn đúng là không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một trưởng này đột phá tầng tầng phòng ngự rơi vào trên người mình. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, thân hình một cái lảo đảo, như muốn đứng không vững. Đồng dạng là linh hải cảnh đỉnh phong, tán tu cứ việc thủ đoạn phần lớn tàn nhẫn, nhưng cảnh giới nội tình vẫn là không bằng có gia tộc ở sau lưng trèo chống người tu luyện. Hai người kia mắt thấy thực lực mạnh nhất lão nhân đều đã là bại, cũng biết lần này cướp tiền thất bại, liền đội vàng thoát khỏi Tử Gia hai trưởng lao phi tốc về sau triệt hồi, đồng thời xuất thủ nhiễu loạn chiến trường, khiến cho đại đa số giặc cướp đều phải lấy thoát khỏi đối thủ. Không cần phải nói thứ gì, những người này đều cực kỳ thông minh lại ăn ý nhanh chóng rút lui chiến trường. Lâu dài tại đống người chết lăn lộn, không nói những cái khác, những người này bảo mệnh bản lãnh lớn đều có một bộ, mặc dù Tử Gia tộc nhân đều muốn giữ đối phương lại, nhưng những cái kia giặc cướp từng cái cực kỳ trơn trượt, chỉ có mấy người chưa kịp rút đi, bị ngăn lại. Không bao lâu, khí thế hung hung giặc cướp cũng đã thoát đi nơi đầy biến mất không còn tăm tích. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Những cái kia bản chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly người đều không khỏi sửng sốt. Làm sao đột nhiên liền chạy? Nhưng càng nhiều người đều là sống sót sau hai nạn cảm giác. Đại đa số người bọn hắn đều là lấy một địch hai, thực sự khó chịu, hơi không chú ý chính là đầu người tách rời hạ tràng. May mắn trận chiến này sử dụng thời gian rất ngắn, mặc dù cơ bản từng cái mang thương, nhưng cũng không người chết, đây cũng là rất kỳ diệu địa phương. Nhưng dù sao có thể bị chọn lựa bảo hộ các thiếu niên tộc nhân đều là thực lực không tầm thường người, cũng không phải quá mức ly kỳ. Từ Ngọc Liên thở phì phò, vừa mới nàng đã hiểm tượng hoàn sinh, nếu không phải Tử Tiêu Nhiên kịp thời đi bảo, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này nhìn xem Tử Tiêu Nhiên, thiếu nữ không khỏi có chút cao hứng. Tử Tiêu Nhiên xoay đầu lại nhìn xem Tử Ngọc Liên ân cần hỏi han, sao rồi, là nơi nào không cẩn thận thương tổn tới? Thiếu nữ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng lại không nói lời nào. Tử Tiêu Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng đối phương không có thụ thương hắn cũng không tốt lại truy vấn. Tử Tiêu Vân không thể ngăn lại tên kia giặc cướp, có chút tức giận, Tử vẫn một mạch ba người bởi vì không có Vu Ngân hỗ trợ cho nên chật vật một chút, nhưng cũng còn tốt, thụ thương không nặng. Mà liên sát bốn người Vu Ngân giờ phút này chú kiếm mà đứng, tâm thần suy yếu, nhưng không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm, chân chính địch nhân làm sao có thể từ bỏ cơ hội này. Vu Ngân ở trên xe ngựa hôn mê lúc Tử Tiêu Nhiên bọn người vô tình hay cố ý vẩn quanh ở trung quanh, không thể cho đối phương âm thầm cơ hội hạ thủ, nhưng bây giờ riêng phần mình tách ra, cơ hội liền xuất hiện. Địch nhân như thủy triều tối lui, Từ Đông Điền cũng không truy kích. Hắn nhìn thoáng qua Tử Tiêu Phong, tựa hồ rất là quan tâm Tôn Nhi, liền hướng phía Tử Tiêu Phong bước nhanh tới, nhưng không biết vô tình hay là cố ý, lúc này Tử Đông Điền vị trí muốn đi hướng Tử Tiêu Phong thì sẽ đi ngang qua Vu Ngân. Rất nhanh, hắn liền tới đến Vu Ngân trước người, tựa hồ đối với Vu Ngân biểu hiện rất là hài lòng, Tử Đông Điền trên mặt nụ cười nhìn về phía Vu Ngân. Giờ phút này đám người cũng đều phản ứng lại, bọn họ cũng đều biết Vu Ngân cùng Tử Tiêu Phong ở giữa có thủ, đối với Tử Đông Điền lần này vì sao cũng đi theo đội ngũ cùng đi Nam Tấn Đô thành vốn là có chút suy đoán. Nhìn xem Tử Đông Điền đã tới gần Vu Ngân, không ít người đều sắc mặt biến hóa. Nhưng bọn hắn đã tới không kịp ngăn cản, Tử La càng lớn tiếng phẫn nộ quát, "Tử Đông Điền, ngươi muốn làm gì?" Chương 33. Sát cơ ngầm tồn đi tới Vu Ngân trước người, Tử Đông Điền trong mắt đã tràn đầy sát ý, cho dù là nghe được Tử La gầm thét cũng không đi quản. Hắn làm bộ rất là hài lòng dáng vẻ vỗ vỗ Vu Ngân bả vai khích lệ nói, "Lần này ngươi làm không tệ, không hổ là ta Tử gia xem trọng họ khác tử đệ, lần này chiêu sinh thí luyện, ta rất xem trọng ngươi." Nói xong vậy mà trực tiếp rời đi hướng Tử Tiêu Phong chỗ đi đến. Tựa hồ cũng không có làm gì, kia trong mắt sát cơ tựa hồ chỉ là ảo giác. Liên rất bình thường đối vãn bối nói chút của vũ chú kiếm mà đứng Vu Ngân tại Tử Đông Điền đi đến phía sau mình lúc đột nhiên nói ra, đa tạ trưởng lão hậu ái, vãn bối định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tử Đông Điền dường như rất hài lòng mà cười cười gật gật đầu, hai mắt nhau lại, ngoại nhân căn bản không biết hắn lúc này ở nghĩ cái gì. Nhìn thấy Tử Đông Điền rời đi Vu Ngân về sau, Tử Tiêu Nhiên cùng Tử La bọn người vội vàng đi hướng Vu Ngân, một mặt cảnh giác nhìn xem rời đi Tử Đông Điền. Tử La nói khẽ với Vu Ngân nói, hắn có hay không đối ngươi làm cái gì? Vu Ngân lắc đầu biểu thị không có gì, mang theo chút hư nhược giọng nói, ta lúc này tâm thần tiêu hao quá lớn, cần nghỉ ngơi. Gặp đây, Tử La liền vội vàng gật đầu để Tử Tiêu Nhiên mang theo Vu Ngân một lần nữa trở lại trên xe ngựa. Thời khắc này Vu Ngân tựa hồ ngay cả đường đều nhanh đi không được rồi, một đường Tử Tiêu Nhiên đỡ lấy mới đi tiến trong xe ngựa. Tử gia tộc nhân nhìn thấy Vu Ngân hướng bên này mà đến đều vô ý thức rời đi bước chân. Trước đó Vu Ngân kia tu La sát thần khí chất thật sự là có chút đáng sợ. Mà lúc này Tử Đông Điền cũng đi tới Tử Tiêu Phong trước mặt, Tử Tiêu Phong có chút không hiểu tiến lên và nói, "Gia gia, ngươi cứ như vậy buông tha hắn." Tử Đông Điền song ép nhau lại, nói khẽ, "Trên người tiểu tử kia không biết có đồ vật gì, ngưng mà không phát, rất là nguy hiểm, ta không dám mạo hiểm hành động." Tử Tiêu Phong nhíu mày, hắn không nghĩ tới Vu Ngân trên thân lại có bực này bảo mệnh chi vật. Tử Đông Điền lạnh nhạt nói, "Hôm nay tạm thời buông tha hắn, bất quá, hắn cũng không sống tới đô thành." Tử Tiêu Phong không biết nghĩ tới điều gì, không khỏi cười lạnh, thầm nghĩ lấy liền để ngươi sống thêm mấy ngày lại như thế nào, sớm tối phải chết. Bị Tử Tiêu Nhiên dịu vào xe ngựa về sau, Vu Ngân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tâm thần cũng buông lòng xuống, lập tức trận trận mê muội cảm giác đánh tới, nhưng Vu Ngân biết được không thể cứ như vậy mất đi, hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, lên dây cót tinh thần xuất ra linh thạch bắt đầu khôi phục. Kia Tử Đông Điền đi đến Vu Ngân trước mặt lúc không hề nghi ngờ chính là động sát âm, kia chụp về phía Vu Ngân bả vai bàn tay càng là ngưng tụ linh hải cảnh linh lực, nhưng ngay tại khi đó, Vu Ngân cưỡng ép ngưng tụ tâm thần, câu thông bộ kiếm hỏa, toàn lực thôi động, lại không là một kích, mà là chuẩn bị ba đòn đồng thời sử xuất. Chỉ cần Tử Đông Điền kia trưởng dám can đảm có một tia ý nghĩ, như vậy liều mạng ngọc thạch câu phần Vu Ngân cũng muốn giết đối phương. Cũng liền tại Tử Đông Điền ngưng tụ linh lực lúc, hắn thình lình phát hiện Vu Ngân trên thân kia cực kỳ nguy hiểm ba động mới bỏ đi suy nghĩ, làm bộ cổ vũ Vu Ngân. Mặc dù Tử vẫn cùng Tử Mặc một mạch một mực lẫn nhau tranh đấu, nhưng một cái tiền bối cổ vũ văn bối, một trưởng lão cổ vũ đệ tử trong tộc, người khác thật đúng là tìm không ra ma bệnh, chỉ là đều biết là trồn chúc tết gà, nhưng cũng không thể nói cái gì. Bất thình lình khúc nhạc dạo ngắn cũng không có nên biến cái gì, nhưng mọi người cũng đều lưu lại cái tâm tư. Biết Tử Tiêu Phong sợ là quyết tâm muốn giết Vu Ngân. Kinh lịch giặc cướp đoạn này nhạc đệm, đám người chỉ có thể bước lên bóng đêm tiến lên, không thể lưu tại nơi đây. Nhưng cũng không biết có phải hay không đắc tội lao tiên gia, ngày bình thường đều không thấy được yêu thú, đêm nay lại không ngừng ngoi đầu lên tập kích nghề này đội ngũ, các loại đều có, mạnh nhất đúng là có thể so với linh hải cảnh. Hôm qua kinh lịch kia không hiểu thấu sự tình, đã mất đi một đêm ký ức, đám người trạng thái vốn cũng không quá tốt, lại tại hoàng hôn lúc kinh lịch một trận ác chiến, mắt thấy lập tức lại đi 3-4 canh giờ, nhưng hôm nay còn không thể nghỉ ngơi, không ít người sắc mặt đã dần dần khó nhìn lên. Kia dẫn đầu ba vị trưởng lão lúc này cũng thần sắc nghiêm trọng, tùy thời đê lấy khả năng đột nhiên xuất hiện yêu thú. Không ít người bây giờ đã là thần sắc mỏi mệt, khẩn trương phòng bị chung quanh. Lúc này rất nhiều người không khỏi nghĩ tới vẫn ngồi ở trên xe ngựa Vu Ngân, lập tức có lòng người sinh không cam lòng, kia Tử Tiêu Khổng Âm Dương quái khí nói, thật âm mộ người nào đó, ngủ một giấc đến xế chiều, ra đi dạo một vòng lại trở về tiếp lấy hưởng phúc. Cùng Vu Ngân giao tình hơi tốt Tử Tiêu Vân cùng Tử Tiêu Nhiên lập tức không làm, Tử Tiêu Vân trực tiếp mở miệng phản bác nói, không nói trước đêm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ nói tới buổi trưa một trận chiến này, ngươi nói người nào đó yếu bất mọi người tại nguy nan bên trong, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, liền ngay cả Tử Đông Điền trưởng lão đều từ bỏ môn hộ có khác khen ngợi người khác, nhưng ngươi Tử Tiêu Khổng, đường đường tiên tiêu, bị hai cái nho nhỏ giặc cướp ngăn lại không thể động đậy chút nào, còn có mặt mũi ở chỗ này mù ồn ào cái gì? Lúc nói còn đặc biệt tại Tử Đông Điền trưởng lão cùng tiên tiêu mấy chữ này đặc biệt nhấn mạnh, trao phúng ý vị cực kỳ rõ ràng. Tử Tiêu Khổng cứng ngắc lấy cổ nói ra, nếu để cho ta một cơ hội như vậy, ta cũng có thể làm được. Tử Tiêu Vân bị lời này khí cười, khoe miệng giật một cái cười nói, làm được cái gì? Nằm một ngày sau đó ra tiếp tục nằm. Ngươi giết cái lục cảnh đỉnh phong thử một chút. Ngươi muốn thật có thể giết, cho ngươi nằm 10 ngày đều được. Tử Tiêu Khổng trợn mắt tròn xoe, hiển nhiên bị Tử Tiêu Vân lời này chọc giận không nhẹ, nhưng muốn hắn giết một cái lục cảnh đỉnh phong hắn thật đúng là làm không được, trong lúc nhất thời đúng là tìm không thấy nói phản bác, trên mặt lập tức trợn xanh trợn tím, thử lạnh một tiếng không nói nữa. Tử La tại phía trước thấp giọng khiển trách, ngậm miệng, lại nhao nhao đem các ngươi hai một đút cho dã thú ăn. Tử Tiêu Vân lúc này mới bỏ qua, làm bộ chuyện gì sự tình cũng chưa từng xảy ra tiếp tục một bên dò xét chung quanh một bên đi đường. Tử Tiêu Nhiên khẽ miệng giật một cái, tới gần Tử Tiêu Vân thấp giọng nói, ngươi miệng thật độc a. Tử Tiêu Vân lạnh lùng cười một tiếng lặng lẽ nói, vốn là không quen nhìn bọn hắn, tìm được cơ hội không hắc sặc một cái thật là đáng tiếc. Tử Tiêu Nhiên bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu tiếp tục đi đường. Lúc này xe ngựa màn xe bị xốc lên, Vu Ngân hiện thân sau thản nhiên nói, giờ phút này thân thể ta đã mất ngại, đã có người cảm thấy ta không nên tiếp tục thành thật ở trong xe vậy ta ra là được. Ra hiệu người bên ngoài đem ngựa đưa cho mình, Vu Ngân cưỡi ngựa đi tới Tử Tiêu Nhiên bên cạnh. Nhìn xem kia đã đem máu tươi rửa đi, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Vu Ngân, Tử Tiêu Nhiên gánh thầm nghĩ, trận chiến kia ngươi tiêu hao lớn như vậy, hẳn là nghỉ ngơi một lát. Vu Ngân cười nói, khôi phục được không sai biệt lắm, ở trên xe ngựa ngốc lâu cảm giác thân thể đều cứng, ra hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. Gặp đây, Tử Tiêu Nhiên cũng không tốt lại nói cái gì, tiếp tục đi đường. Nghĩ đến đoạn đường này chuyện phát sinh, Vu Ngân chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Từ Tử gia ra thẳng đến Sơn Quân thành, bình đoàn người này cơ bản đều là bình an vô sự, nhưng tụi hồ cái này nửa đoạn sau đường trình tổng là liên tiếp gặp được sự tình. Vũ Ngân hướng Tử Tiêu Nhiên thấp giọng hỏi, hướng chút năm sau nửa đoạn lộ trình cũng đi được gian nan như vậy sao? Tử Tiêu Nhiên lắc đầu, cũng có chút nghi ngờ nói, những năm qua cho dù là có chút tình huống, phần lớn là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lại thêm hàng năm lúc này Nam Tấn đều sẽ phái người quét sạch đô thành trung quanh, cho nên mấy ngày này theo lý thuyết hẳn là cực kỳ an toàn mới đúng. Nghe nói về sau, Vũ Ngân không khỏi trầm tư, là ý nói năm nay có cái gì không giống sao, là xuất hiện tình huống như thế nào, Nam Tấn quốc ngay cả mình đô thành xung quanh đều không thể bận tâm. hay là mình đoàn người này đơn thuần vận khí quá kém. Nếu là cái trước, nhưng tại Sơn quận thành cũng chưa từng thăm dò được có cái này tin tức à, Lý gia sẽ không nhắc nhở. Như vậy thì là cái sau. Từ Sơn Thanh thành ra thời vận khí cũng còn không tệ, cơ bản đều không có việc gì à, không phải là từ Sơn quận thành sau khi ra ngoài vận khí mới trở nên kém. Mặc dù vận khí vật này không thể phỏng đoán, nhưng lại thực tế tồn tại, bất quá Vu Ngân chưa thấy qua có người vô duyên vô cớ vận khí liền trở nên cực kém. Đã không có khả năng vô duyên vô cớ, như vậy tất nhiên có cái gì nguyên nhân. Nhưng đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì sẽ khiến cho đoàn người mình vận khí trở nên kém. Đột nhiên, Vu Ngân trong đầu hình như có cái gì hiện lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không là trong đội ngũ người nào đó vận khí trở nên kém dẫn đến toàn bộ đội ngũ bị liên lụy. Chương 34. Bạch Hổ sinh ra nếu thật sự là như thế, vậy người này thật đúng là vừa đáng thương lại ghê tởm, vận khí kém như vậy, liên lụy toàn bộ đội ngũ gặp nạn. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này lại không phải người kia ý nguyện của mình, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là cái người bị hại. Nhưng lại là ai đâu? Lại là cái gì nguyên nhân đưa đến cũng không rõ ràng. Nghĩ không ra cái nguyên cớ, vậy dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, Vu Ngân lắc đầu chuyên chú đi đường. Đại khái qua hai nén nhang thời gian, không ít người coi là yêu thú tối nay sẽ không lại xuất hiện lúc, đột nhiên lại có hai đầu có thể so với linh hải cảnh yêu thú xuất hiện. Đem hai đầu yêu thú chém giết về sau, Tử La cao mày, yêu thú một đầu lại một đầu xuất hiện, đơn giản không dứt, dù hắn cũng cảm thấy có chút bực bội. Nhưng có nhiều như vậy yêu thú xuất hiện cũng tỉnh có thể hiểu, dù sao bây giờ Tử La một đoàn người đi tại Nam Tấn Quốc Lạc Hàng Sơn mạch bên trong. Muốn đi trước Nam Tấn Đô Thành, nhất định phải vượt qua Lạc Hàng Sơn mạch, bên trong dãy núi ngày bình thường yêu thú vốn cũng không ít, nhưng trải qua lịch đại người thăm dò, con đường này gặp yêu thú hẳn là cực ít, tựa như Tử Tiêu Nhiên nói tới có thể nói là cực kỳ an toàn một con đường, nhưng tối nay tựa hồ rất là khác thường, yêu thú liên tiếp không ngừng. Tử La cảm thấy vùng núi này bên trong là xảy ra đại sự gì, nếu thật sự là như thế nhóm người mình liền sẽ rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng rời đi Lạc Hàng Sơn mạch. Nghĩ tới đây, Tử La phân phó, để đám người nhanh chóng đi đường, mau mau rời đi dãy núi phạm vi thế lực. Mà giờ khắc này, Lạc Hàng Sơn mạch chỗ sâu, một đầu trọn vẹn to khoảng 10 trượng bạch hổ ghé vào ổ bên trong, nó phần bụng tựa hổ so thường ngày phải lớn hơn một vòng, mỗi qua một đoạn thời gian một tiếng cực kỳ thống khổ gầm nhẹ gào thét mà ra, mà quỷ dị chính là, bạch hổ nơi ở, trong vòng phương viên trăm dặm bây giờ đã không có yêu thú tồn tại. Toàn bộ Lạc Hàng Sơn mạch chỗ này giống tuyết, ngay cả côn trùng kêu vang cũng không nghe thấy mảy may. Mà tại ngoài trăm dặm, dãy núi nơi nào đó, có hai người đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn hướng chỗ, chính là kia bạch hổ nơi ở. Hai người này đều là nam tử trung niên, một quần áo hoa lệ, một lại cực kỳ mộc mạc, một thân thanh sam, bên hông treo một cái hồ lô, không còn có dư thừa đồ vật. Quần áo hoa lệ người trên thân ẩn ẩn tản mát ra một loại quyền cao chức trọng cao quý chi ý, nhưng giờ phút này cũng rất là cung kính đứng tại nam tử áo xanh phía sau. Tại trong đêm tối này, cách xa xa trăm dặm, nam tử áo xanh ánh mắt rơi vào đầu kia bạch hổ trên thân. Bạch hổ cũng sinh lòng nhận thấy, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh khóa chặt mình, cỗ khí tức này so chính nó cường đại không biết nhiều ít, cho dù là nó toàn thịnh thời kỳ cũng theo không kịp. Tựa hồ chỉ cần này khí tức chủ nhân nguyện ý, sinh tử liền tại hắn một ý niệm. Bạch hổ rất là đáng thương phát ra ngao ố gầm rú. Cảm nhận được bạch hổ kia gần như cầu xin ý nguyện, nam tử áo xanh lắc lắc đầu nói, ngươi sinh ra chính là, chỉ cần không thương tổn cùng vô tội, ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Bạch hổ như nhặt được đại xá, không còn có động tâm tư khác, toàn bộ tâm thần đều tại vậy sẽ muốn ra đời tiểu bạch hổ bên trên. Đầu này bạch hổ chính là tiên hổ thú biến dị, thực lực cực mạnh, bây giờ đã là có thể so với linh anh cảnh ngũ giai yêu thú, cho dù là lộng lẫy nam tử đều cảm thấy đối phương cực kỳ khó chơi, nhưng bây giờ lại tại nam tử áo xanh trước mặt như là lấy lòng. Quần áo lộng lẫy nam tử không khỏi mắt nhìn trước nam tử áo xanh một chút, trong thần sắc càng phát ra cung kính. Đồng dạng là ngoài trăm dặm, tại một phương hướng khác, Tử La bọn người lại chém giết vài đầu yêu thú, đem yêu đan cùng hết thảy đáng tiền ra lông những vật này lấy đi về sau tiếp tục hướng về đô thành đi đường. Bọn hắn cũng không hiểu biết ngoài trăm dặm nơi đó có một đầu có thể so với linh anh cảnh bạch hổ ngay tại sinh ra, bởi vậy đem tất cả trong trăm dặm yêu thú toàn bộ đuổi ra ngoài, cũng không biết một phương hướng khác có hai người đang nhìn bạch hổ sinh ra. Mà bị bạch hổ đuổi những cái kia yêu thú cũng cảm nhận được hai người kia kinh khủng, cho nên nửa điểm không dám từ bên kia rời đi. Thật vừa đúng lúc chính là, những cái kia yêu thú không thể từ bên kia rời đi, nhưng những phương hướng khác nhưng không ai ngăn cản, mà Vu Ngân cái đội ngũ này chính là ba phương hướng trong đó một bên. Mà những cái kia bị xua đuổi yêu thú cũng không dám tùy tiện tiến vào những yêu thú khác lãnh địa, cho nên một mực tại ngoài trăm dặm bồi hồi. Bọn chúng mặc dù là bị ép rời đi, nhưng ở ngoài trăm dặm, bọn chúng cũng đồng thời đang đi tuần. Phàm là có mưu đồ hạng người bất chính dám can đảm thừa dịp đua của bọn chúng suy yếu thời điểm tới gần thì đều sẽ gây nên nơi đây cho nên yêu thú đánh giết. Mà lúc này, Vu Ngân một chuyến này đội ngũ tới. Bởi vì đúng lúc tại ngoài trăm dặm, vừa lúc tại bạch hổ lãnh địa biên giới, cho nên đưa tới động tĩnh cũng không lớn, nhưng cũng có liên tục không ngừng yêu thú cùng bọn hắn gặp nhau. Đây hết thảy cũng đồng thời bị kia nam tử áo xanh để ở trong mắt, hắn nhìn thoáng qua đội ngũ này liền hiểu Vu Ngân bọn hắn là vì tham gia chiêu sinh thí luyện mà tới. Mà hắn thân là lần này Thiên Linh Học Viện sai phái tới chủ trì Nam Tấn Quốc thí luyện người, tự nhiên sẽ trông nom hạ vận khí này rõ ràng không tốt lắm một đội người. Cho nên Vu Ngân bọn người trên đường đi muốn yêu thú đều là linh đan cảnh trở xuống, không có một đầu có thể uy hiếp được đội ngũ này tồn tại. Bởi vậy tại Vu Ngân bọn người không biết rõ tình hình tình huống dưới, bọn hắn đã bị tiên nam tử áo xanh âm thầm hộ tống. Mặc dù sẽ không ngừng gặp được yêu thú, nhưng lại sẽ không bởi vậy thương tới tính mệnh. Bọn hắn còn có thể thừa dịp cơ hội lần này, không ngừng rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của mình, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng có chỗ tiến tiến. Có thể nói là nhân họa đắc phúc.
kia quần áo hoa lệ nam tử cũng phát hiện Vu Ngân bọn người, có chút ngoài ý muốn, nơi đây bởi vì Bạch Hổ sinh con, bởi vậy Nam Tấn Quốc sớm đã phái người đem người trùng quanh tạm thời khu ra, cái này đoàn người đến cùng là từ đâu xuất hiện. Hắn đối nam tử áo xanh cung kính nói, muốn hay không bán bối đem bọn hắn trực tiếp tiếp dẫn ra ngoài. Nam tử áo xanh lắc lắc đầu nói, không cần, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng coi là một sự rèn luyện, có chúng ta ở đây, tính mệnh cũng lo, không cần nhúng tay. Đã trước mắt vị này Thiên Linh Học viện điều động mà đến tiền bối đều nói như thế, quần áo hoa lệ nam tử cũng không tốt lại nói cái gì. Không biết Lạc Hàng Sơn mạch bên trong chuyện xảy ra, Vu Ngân bọn người vẫn như cũ tiến lên, nhưng trên đường yêu thú đã càng ngày càng nhiều, cũng may có thể so với linh hải cảnh yêu thú không tính quá nhiều, có ba vị trưởng lao ở phía trước đỉnh lấy, cũng không tính quá mức phiền phức. Chỉ là bây giờ linh hải cảnh yêu thú đã xuất hiện rất nhiều, nói không chừng lúc nào liền xuất hiện linh đăng cảnh, cho nên đám người rất là nơm nớp lo sợ. Thế nhưng thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại chém giết hai đầu linh hải cảnh cùng tầm 10 đầu nạp linh cảnh yêu thú về sau, còn không đợi đám người thở, đột nhiên phía trước chỗ hắc ám truyền đến một tiếng yêu thú gầm rú. Đạo thanh âm này truyền đến, đám người chỉ cảm thấy tâm thần đều muốn bị gào vỡ, không ít người phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại. Tử La hoảng hốt, hắn thực lực mạnh mẽ, tại đạo này trong tiếng hô ngược lại là không có trở ngại, nhưng trong thanh âm này ẩn chứa khí tức rõ ràng đã là có thể so với linh đăng cảnh. Gầm thét về sau, chỗ hắc ám con yêu thú kia thân hình dần dần xuất hiện, một đầu mấy trượng lớn nhỏ cự hổ hướng phía đám người mà đến, tại nó bên người, vài đầu có thể so với linh hải cảnh yêu thú vần quanh, càng nắm chắc hơn 10 đầu nạp linh cảnh yêu thú tồn tại. Nhìn thấy đầu này cự hổ cùng những cái kia linh hải cảnh yêu thú về sau, Tử La trong lòng không khỏi đắng chát, đây là một đầu tứ giai thiên hổ thú, có thể so với linh đan sơ cảnh, nhưng nó nhục thể cường hành, cho dù là linh đan trung cảnh cùng nó chém giết cũng cực kỳ phiền phức. Tử La không nghĩ tới lớn nhất ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn một chút kia 10 cái thiếu niên tiểu nữ, trong lòng than nhẹ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mình những người này hơn phân nửa cũng phải chết ở đầu này thiên hổ thú bên trên, cho dù là may mắn thoát đi, nhưng tối nay nơi đây khắp nơi đều là yêu thú, sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy con thú này, cho dù là Vu Ngân trong lòng cũng đắng chát, hắn hôm nay thực lực không đủ, đối mặt đầu hung thú này cũng không có biện pháp. Đúng lúc này, ngoài trăm dặm đầu kia có thể so với linh anh cảnh bạch hổ rốt cục thành công sinh hạ một hổ. Chương 35. Nguy cơ sắp nổi, nhưng thời khắc này nó suy yếu đến cực hạn, cho dù là linh hải cảnh nói không chừng cũng có cơ hội đem nó giết chết. Nhưng một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức lại đang từ nó trong thân thể tràn ra, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ trở lại đỉnh phong. Kia người mặc hoa lệ trang phục nam tử nhìn thấy bạch hổ thành công sinh con cũng nhìn thấy Vu Ngân đám người nguy cơ sớm tối, đang chuẩn bị xuất thủ cứu người lúc, lại bị nam tử áo xanh ngăn cản. Thân mang hoa lệ, khí chất cao quý nam tử có chút không hiểu nhìn về phía nam tử áo xanh, nhưng đối phương chỉ là nhìn xem đầu kia bạch hổ cùng nó vừa mới sinh hạ hổ con. Ngay tại đầu kia thiên hổ thú chuẩn bị nhào về phía Tử La bọn người, Tử Gia đám người sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, một tiếng hổ khiếu đông nhiên truyền khắp phương viên trăm dặm. Bạch hổ bây giờ suy yếu nhất, nó cần thuộc hạ tới bảo hộ, giờ phút này chính là đang kêu gọi trước đó bị nó khu ra trăm dặm thuộc hạ. Cái này âm thanh hổ khiếu chấn thiên động lực, nhưng trong đó kia suy yếu chi ý cũng rất rõ ràng, vốn chuẩn bị chụp mồi đám người thiên hổ thú nghe được cái này âm thanh hổ khiếu về sau thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời phát ra giống to, dẫn theo đông đảo yêu thú tiến về bạch hổ bên người, đúng là nhìn cũng không nhìn Tử Gia đám người một chút. Nơi xa kia quần áo lộng lẫy nam tử nhìn xem vốn đã vô cùng suy yếu biến dị thiên hổ, trong lòng ẩn ẩn có chút tiếc nuối, nếu không phải là trước mắt nam tử áo xanh ở đây, nói không chừng hắn sẽ thừa này lúc giết chết đối phương đem đầu kia rõ ràng bất phàm hổ con đoạt lại. Đầu này hổ con vô cùng có khả năng siêu việt nó mẫu, nói không chừng sẽ tiến vào cái kia có thể so với thánh nhân cảnh lục giai. Nếu như thật sự là như thế, Nam Tấn Quốc liền có thể có được một đầu có thể so với thánh nhân cảnh yêu thú, liền có thể chiếm đoạt chúng quanh số nước trở nên cực kỳ cường đại. Chỉ là bây giờ hết thảy bởi vì nam tử áo xanh đã không có khả năng, nhưng dù cho như thế, Lộc Lây nam tử cũng không dám đi oán hận đối phương, bởi vì hắn biết được trước mắt nam tử này chỗ đáng sợ, cho dù là lục giai yêu thú, cũng không làm gì được người nọ. Nó bản thân thực lực liền đã cực mạnh, càng có Thiên Linh Học viện làm hậu thuẫn. Nam Tấn Quốc nếu là chọc giận đối phương, sợ là từ đây sẽ sửa hướng thay đổi triều đại. Ý cùng như thế, Lộc Lây nam tử càng thêm kính sợ đối phương, đáy lòng càng là một tia không cam lòng đều chưa từng dâng lên. Nhưng quần áo Lộc Lây nam tử đáy lòng ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút, dị vãng đến đây chủ trì triều sinh thí luyện người đều là linh ánh cảnh, nhưng cái này nam tử áo xanh cảnh giới hắn căn bản nhìn không đấu, thấp nhất cũng là kia siêu phàm thoát tục thánh nhân cảnh, nhưng cụ thể cảnh giới như thế nào, cái này đã không phải hắn có thể biết được. Vốn đã hãm sâu tuyệt vọng đám người lúc này cũng không khỏi sửng sợ, bọn hắn cũng nghe đến kia âm thanh kinh thiên giống to, cho dù cách trăm dặm xa, cũng làm bọn hắn tâm thần run rẩy. Nhưng bây giờ đầu kia cự hổ đang nghe cái này âm thanh hổ khiếu về sau vậy mà buông tha đám người. Đột nhiên xuất hiện sống sót sau tai nạn, tâm ham tuyệt vọng lại xuất hiện hy vọng, như thế lên lên xuống xuống, đúng là có không ít người dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Tử La đại trưởng lão cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng có sống sót sau tai nạn cảm giác. Mặc dù không biết kia âm thanh hổ khiếu đến cùng vì sao có thể làm cho những này yêu thú trực tiếp rời đi, nhưng Tử Gia đám người đêm nay cuối cùng là sống tiếp được. Tử La nhìn thoáng qua sau lưng đám người, hắn biết được bây giờ không phải nghỉ ngơi thời điểm, bây giờ còn không thể xác định những cái kia yêu thú sẽ đi hay không mà quay lại. Giờ phút này cắn răng nói, tiếp tục đi, đừng ngừng lại, rời đi nơi này mới xem như an toàn. Nghe được Tử La trưởng lão lời nói, đám người lên dây cót tinh thần, đem những cái kia ngồi liệt trên mặt đất người đỡ lên lại lần nữa đi đường. Đoạn đường này không biết đi được bao lâu, Vũ Ngân đoàn người này rốt cục không còn có gặp được một đầu yêu thú, bọn hắn ngựa không ngừng vó đi tới, rốt cục tại ngày thứ hai mặt trời muốn ngã về tây thời gian đi tới dãy núi bên dưới, mà đám người phía trước có một tòa cùng Sơn Thanh thành không xê xích bao nhiêu thành trì đứng sững ở đây. Tòa thành trì này bởi vì dựa vào Lạc Hằng Sơn mạch xây lên, bởi vậy lấy tên là Hằng. Rốt cục tại đang lúc hoàng hôn, Vũ Ngân bọn người kéo lấy mọi mệt thân thể tiến vào thành, vào khách sạn, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày lại đi xuất phát. Nhưng cũng có thể thật là thương thiên tại đối nghịch đi, mọi người mới vừa đặt chân chưa tới một canh giờ, nơi đây hai đại gia tộc vậy mà chẳng biết tại sao giao chiến, bị bóng đêm bao phủ thành trì bây giờ đèn đuốc sáng trưng. Rất không trùng hợp chính là, căn này khách sạn đúng lúc tại hai cái gia tộc thế lực biên giới, vừa vặn ở vào bọn hắn giao chiến chi địa. Mà khách sạn này cũng vô pháp may mắn thoát khỏi bị cuốn vào chiến hỏa. Đương cái này hai đại gia tộc phát hiện Vu Ngân bọn người lúc đều tự động cho rằng là đối phương mời tới biệt binh, khiến cho Tử La bọn người phế đi thật lớn một phen miệng lưỡi mới khiến cho song phương tin tưởng bọn họ cũng không phải là đối phương tìm đến giúp đỡ, hôm nay chỉ là trùng hợp trên đường đi qua nơi đây mà thôi. Nhưng hai đại gia tộc cũng cưỡng ép để Vu Ngân bọn người lập tức rời đi Lạc Hằng thành, nếu không, hai đại gia tộc liền ưu tiên đem Vu Ngân một đoàn người trước diệt lại tiếp tục giao chiến. Hai gia tộc này bất kỳ một cái nào đều có linh đan tọa trấn, tuyệt không phải Vu Ngân bọn hắn chọc nổi tồn tại. Vu Ngân bọn người không có biện pháp, tại hai gia tộc kia giám thị hạ không thể không bị ép rời đi Lạc Hằng thành. Đám người có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể rời đi, thẳng đến ra khỏi cửa thành lần nữa đi lại ước chừng có một canh giờ sau, mọi người mới miễn cưỡng tìm tới một chỗ có thể thích hợp nghỉ ngơi địa phương. Dựa theo hành trình, bọn hắn muốn là còn 3 ngày mới đến đô thành, nhưng trên đường đi tình trạng không ngừng, đám người vẫn luôn đang đổi đường, không ngủ không nghỉ hạ vậy mà trước thời hạn gần một ngày. Ngày mai lại đi một ngày, hậu thiên trễ nhất đang lúc hoàng hôn liền có thể sớm đến đô thành. Rốt cục có thể nghỉ ngơi, đám người tùy ý dựng lều trại, trừ bỏ gác đêm tuần tra người, không ít người cũng đã chui vào, nào còn có dư tu luyện, đại đa số đều trực tiếp nằm xuống. Từ hôm qua đêm đó không hiểu thấu đã mất đi một đêm ký ức về sau, đám người cơ hồ đều không có nghỉ ngơi qua, hôm qua sáng sớm sau khi tỉnh lại nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian liền một mực tại đi đường, lại là gặp được giặc cướp cùng to lớn chiến, thậm chí không ít người đều bị thương, sau đó ở trong màn đêm lại không ngừng cùng yêu thú giao chiến, còn gặp linh đan cảnh yêu thú, ngay tại trước đó còn kém chút bị hai cái gia tộc liên hợp diệt. Mặc dù hữu kinh vô hiểm cuối cùng là bình an đến đây, nhưng đại đa số người vô luận là trên nhục thể vẫn là trên tinh thần đều bị tàn phá đến cực hạn. Vũ Ngân tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn giờ phút này đã rất mệt mỏi, rốt cuộc không lo được đến cùng là ai vận khí chênh lệch vẫn là toàn bộ đoàn thể vận khí kém. Hắn giờ phút này cũng chỉ nghĩ kỹ sinh nghỉ ngơi một chút, về phần cái khác, ngày sau lại nghĩ. Nhưng rất bất đắc dĩ chính là, nếu là Vũ Ngân phỏng đoán không tệ, tối nay có thể nói là sinh tử một đêm, hắn căn bản không dám nghỉ ngơi, bây giờ chỉ có thể mạnh đánh 12 phần tinh thần lấy thổ nạp hình thức đến khôi phục. Bởi vì một đoàn người tiến trình bị buộc bất đắc dĩ tăng nhanh hơn rất nhiều, Tử Tiêu Phong bọn người nếu muốn ra tay, đêm mai chính là sau cùng thời cơ, khi đó bởi vì sắp đến đô thành, mọi người và mình phòng bị tâm lý hẳn là yếu nhất, nhưng bây giờ một đoàn người sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, nếu là luận giết Vu Ngân thời cơ tối nay cực dai. Mà lại Vu Ngân cảm thấy Vương gia không có khả năng cứ như vậy buông tha mình, nhất định sẽ tại nơi nào đó tùy thời mà động. Như vậy Vương Đảo cùng Tử Đông Điền tối nay đều sẽ tới giết Vu Ngân khả năng cực lớn. Thậm chí hai người này nói không chừng sẽ còn liên thủ, đó mới là bết bát nhất tình huống. Đã như vậy Vu Ngân liền một khắc cũng không thể thư giãn, đem hết thể có thể thủ đoạn bảo mệnh đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi đối phương tiến đến. Chương 36. Vương Đảo xuất hiện. Mỗi một đêm, ba vị trưởng lão đều sẽ có một gác đêm, tối nay vừa vặn đến phiên Tử Đông Điền. Lúc này Tử Đông Điền tuy nói mỏi mệt, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng, dù sao hắn là linh hải cảnh, so với những cái kia nạp linh cảnh đương nhiên tốt bên trên rất nhiều. Tử Đông Điền khoanh chân ngồi tại trận địa đống lửa bên cạnh, hai tay vung lên, một kiện cực kỳ bỏ túi linh khí xuất hiện, bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết nói cái gì, kia linh khí đột nhiên như là xuyên thẳng qua hư không biến mất vô tung vô ảnh. Tử Tiêu Phong lúc này ngay tại bên cạnh nhìn xem hết thảy. Nhìn xem Tử Đông Điền làm xong hết thảy, Tử Tiêu Phong hơi nghi hoặc một chút nói, vật kia thật có thể đem tin tức đưa đến. Đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn thu vào tay, có cái này dư thừa lo lắng không bằng mau chóng khôi phục chút thể lực đợi lát nữa kia Vu Ngân liền chắp cánh khó thoát. Tử Đông Điền nhìn xem Tử Tiêu Phong dặn dò. Tại Vu Ngân bọn người chỗ nghỉ ngơi lại ước chừng đi về phía trước đi gần nửa ngày, một chỗ nông gia ốc xá bên trong, chính quanh chân ngồi tính tọa Vương Đảo đột nhiên thần sắc khẽ động, món kia bỏ túi linh khí bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Đảo trước người. Cảm nhận được trên đó thuộc về Tử Đông Điền khí tức cùng trong đó truyền lại đạt tin tức, Vương Đảo biết được thời cơ đã thành thủ. Vương gia lần này tham dự thí luyện, Vương Đảo cũng không có theo đội ngũ tiến lên, mà là mang theo hắn mấy tâm phúc một đường trèo non lội suối bằng nhanh nhất tốc độ vượt qua Tử gia đám người, tại phía trước yên lặng chờ tin tức. Bây giờ tin tức đã đến, chính là khởi hành thời cơ. Vương Đảo hai mắt đóng mở, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo đám người hướng phía linh khí chỉ dẫn phương hướng mà đi. Vũ Ngân không dám nghỉ ngơi, chuyên tâm nôn nạp linh lực dùng cái này đến khôi phục tinh thần. Nhưng lại tại sau một canh giờ, đột nhiên phía ngoài lều truyền đến một trận tiếng bước chân, Vũ Ngân thần sắc khẽ động, bên trong gãy mất thủ nạp, mà tiếng bước chân kia chủ nhân cũng tới đến lều trại chỗ, xốc lên rèm bài. Khi thấy người đến là thuộc về Tử gia hộ tống đội ngũ một người trong đó, cảnh giới nạp linh hậu kỳ nam tử trung niên về sau, Vũ Ngân nhíu mày có chút không hiểu, hắn nhớ kỹ người này là đêm nay tuần tra ban đêm người. Người này hướng Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Tiêu Vân nhìn một chút sau lại nhìn về phía Vũ Ngân, nhìn thấy Vũ Ngân không có nghỉ ngơi sau liền chào hỏi đối phương ra. Vũ Ngân trong lòng nghi hoặc, người này cùng mình tựa hồ không từng có cái gì gặp nhau, đến cùng vì chuyện gì mà đến, nhưng cũng không muốn quấy rầy đến Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Tiêu Vân nghỉ ngơi, đành phải ra ngoài. Người kia thấp giọng nói với Vũ Ngân, thiếu gia, có người để cho ta cho ngươi truyền lời, cho ngươi đi phương đông bên ngoài một dặm gặp hắn. Vũ Ngân thần sắc khẽ động, nghiêng mắt thấy người này một chút, đêm nay có thể nói là không hề tầm thường, đột nhiên toát ra người nói muốn mình đi gặp hắn, việc này bất kể nói thế nào đều để lộ ra một cố quỷ dị, nhưng cái thiếu gian này hai chữ hết lần này tới lần khác để Vũ Ngân có chút đắn đo khó định. Không phải là tử tộc thám tử, nhưng mình nhận thân ở chỗ này sự tình tựa hồ không có tộc nhân biết được mới đúng. Vũ Ngân có chút do dự, nhìn người này một chút sau nói ra, ta hiểu rồi. Ngay tại người này chuẩn bị rời đi lúc Vũ Ngân vội vàng không kịp chuẩn bị mà hỏi, ngươi biết ta họ gì sao?
A, không phải họ.
Tại sao? Người kia không xác định nói. Vũ Ngân khỏe miệng nhỏ không thể thấy cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn người này một chút, trực tiếp quay người về tới lều vải. Người kia hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Ngân vậy mà không đi, hơi kinh ngạc nói, thiếu gia ngươi không đi qua sao? Vũ Ngân thanh âm từ trong trướng đồng truyền ra, không hứng thú, không đi, còn có ta không phải thiếu gia. Người này biết được nhiệm vụ thất bại, sắc mặt có chút khó coi rời đi. Ngồi tại trong trướng đồng Vũ Ngân không khỏi cười lạnh, cái này nhất định là Tử Đông Điền bọn người cho mình hạ cả bẫy, mình làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy rơi vào. Đã gọi mình thiếu gia như vậy theo lý thuyết là biết được thân phận chân thật của mình, nhưng nhìn người kia vô ý thức phản ứng rõ ràng không biết mình họ gốc họ Tử. Vũ Ngân trong nháy mắt chính là kịp phản ứng đây là Tử Tiêu Phong cho mình cái bẫy, hắn muốn là đối với Vũ Ngân chân thực thân phận có hoài nghi, cái này âm thanh thiếu gia chính là đối phương dụng kế chỗ. Xa xa nhìn xem bên này động tĩnh Tử Tiêu Phong có chút bất đắc dĩ, nhìn xem cái kia không công mà lui tộc nhân chỉ cảm thấy mình phái thẳng ngu quá khứ. Đồng thời cảm thấy cái này Vũ Ngân cũng không phải là dễ gạt như vậy người, trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác. Từ Đông Điền gặp này lạnh nhạt nói ra, đã dẫn xà xuất động thất bại, như vậy liền chấp hành hạ cái kế hoạch đi. Chỉ là một cái nạp linh cảnh, lớn như vậy phí khổ tâm cần gì chứ? Tử Tiêu Phong đối với cái này cũng chỉ đành túi đầu xưng là. Từ Đông Điền phái tới nhân khẩu bên trong biết được kế hoạch thất bại, xa xa Vương Đạo liền biết được lần này rất có thể sẽ kinh động Tử La đám người. Mà Vũ Ngân chỗ dựa lớn nhất chính là Tử La cùng Tử Khang hai người, có bọn họ, Vương Đạo tự biết rất khó có cơ hội giết chết Vũ Ngân. Nhưng Vương Đạo cũng không phải không có chút nào chuẩn bị chính là. Đã đầu tiên kế hoạch thất bại, như vậy liền chấp hành hạ cái kế hoạch là được. Vương Đào ẩn tàng khí tức hướng phía Tử gia đội ngũ nhỏ giọng tiếp cận, đi tới lều vải trước mặt. Mà tại Tử Đông Điền cố ý phía dưới, nơi đây căn bản không người tuần tra, tự nhiên không người phát hiện Vương Đào. Mới quanh chân ngồi xuống không lâu Vũ Ngân, lại đột nhiên cảm giác được bên ngoài lều có người tới, nghĩ thầm cái này Tử Đông Điền làm sao còn không hết hy vọng, kế hoạch rõ ràng đều đã bị mình khám phá. Nhưng cảm giác được người tới khí tức, Vũ Ngân đông nhiên cảm thấy không đúng, hắn từ trên người nọ cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm cùng. Sát ý. Này khí tức lạ lắm, không phải ba tên trưởng lão bên trong bất kỳ người nào, lại, cũng là linh hải cảnh. Nếu như thế, Vũ Ngân liền sẽ không ngồi chờ chết, trong tay thanh phong kiếm bỗng nhiên xuất hiện, nhưng không có hướng đạo thân ảnh này đâm tới, Vũ Ngân biết được mình không phải là đối thủ, ầm một tiếng, quả quyết đem bên cạnh lều vải chém ra một đoạn khe, liền xông ra ngoài. Đồng thời trong miệng hô lớn, cứu mạng, địch tập. Vương Đào đang chuẩn bị xông vào lều vải, nhất kích tất sát, muốn Vũ Ngân mệnh, cái nào nghĩ thế mà bị đối phương phát hiện mình, lại không chút do dự từ một phương hướng khác chạy ra. Bị Vũ Ngân cái này một hô, Tử La cùng Tử Khang hai người trong nháy mắt bừng tỉnh, xông ra lều vải liền thấy được Vương Đào, lập tức biến sắc. Tử La thấp giọng giận dữ hét, Vương gia Vương Đào, ngươi muốn làm gì? Vương Đào cười giận dữ nói, làm cái gì, đương nhiên là giết người. Ngươi dám? Tử La gầm thét, cùng Tử Khang hai người trong nháy mắt hướng phía Vương Đào mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người ngăn cản Tử La cùng Tử Khang hai người đừng đi, bọn hắn tập trung nhìn vào lại là Tử Đông Điền. Tử Khang lập tức cả giận nói, Tử Đông Điền, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Tử Đông Điền lạnh nhạt nói, chỉ bất quá chỉ là một cái nạp linh cảnh họ khác tử đệ, chết liền chết, chẳng bằng bán cho Vương Đào trưởng lão một cái nhân tình, chẳng phải là càng tốt hơn? Tử La nhếch răng muốn nước nói, hồ đồ. Như bởi vì đối phương chỉ là họ khác tử đệ liền có thể tùy ý bước bỏ, vậy sau này ai dám đầu nhập vào ta Tử gia? Liền không để ý Tử Đông Điền muốn đi cứu Vu Ngân, Tử Đông Điền muốn ra tay giữ lại bị Tử Khang lưu lại. Mắt thấy Vu Ngân liền bị Vương Đào đuổi kịp, Tử La triển khai tốc độ cao nhất gần như hóa thành một đạo trường hồng bay đi, nhưng tại trên nửa đường bị một đạo che mặt thân ảnh ngăn lại. Người này tản ra cảnh giới tu vi không phải linh hải đỉnh phong, thậm chí không phải hậu kỳ, chỉ là linh hải trung kỳ đỉnh phong. Nhưng muốn ngăn cản Tử La một đoạn thời gian vẫn là dư xài, mà bị người này như thế cả lại, Tử La hiển nhiên không kịp cứu viện. Vương Đào cũng rốt cục đuổi kịp Vu Ngân, cười gần nói, ngày đó tôn nhi ta sở thụ nỗi khổ, hôm nay muốn ngươi dùng mệnh đến hoàn lại, tiểu bối nhận lấy cái chết. Chỉ gặp nó tay phải hướng phía Vu Ngân xa xa nhấn một cái, trong miệng quát to, liệt diễm trưởng. Một đạo từ hỏa diễm ngưng tụ, trọn vẹn mấy trượng lớn nhỏ bàn tay lập tức chống rông xuất hiện tại giữa hai người, hướng phía Vu Ngân hung hăng đánh tới. Chương 37, kinh thiên một chỉ. Vu Ngân thấy thế biết được không chạy được, xoay người sang chỗ khác, mà thành phong kiếm bên trên linh lực điên cuồng rung động, trông thấy đạo này lựa trưởng về sau, không chút do dự hướng phía một trưởng này đống nhiên chém tới. Vương Đào hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm đại thủ cùng thanh phong kiếm đối bính. Sát na ở giữa, thân kiếm cũng đã trở nên ảm đạm, đồng thời Vu Ngân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên thân kiếm truyền đến, đúng là cầm không được thanh phong kiếm, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm thuật tay bay đi. Nhưng một trường này không có dừng lại, lại rơi vào Vu Ngân dùng hết toàn thân linh lực tăng thêm kia hai đạo phòng ngự linh khí ngưng tụ mà ra hộ thuẫn bên trên, có thể trong nháy mắt hộ thuẫn vỡ vụn, mặc dù hỏa diễm trường tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn là có một bộ phận chưa từng biến mất. Vu Ngân gặp này hét lớn, trong lòng thân ấn thuật xuất hiện, hai tay nắm tay ẩn chứa linh lực, hướng phía hỏa diễm trường mà đi. Lập tức, Vũ Ngân chỉ cảm thấy một cỗ ẩn chứa cực nóng khí tức đại lực truyền đến, cả người lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bị cỗ này đại lực đánh bay, trong miệng đống nhiên đụng chạm một ngụm máu tươi, đúng là dưới một kích này bị trọng thương. Nhưng này đạo từ hỏa diễm ngưng tụ bàn tay cũng đã biến mất. Cái này theo Vương Đạo cực kỳ ngạc nhiên, một trưởng này hắn cũng không có lưu lực, vốn là ôm nhất kích tất sát tâm tư mà ra, lại bị trước mắt tên tiểu bối này đỡ được. Hừ, vậy mà có thể đỡ linh hải cảnh trung kỳ một kích, ngươi đủ để kiêu ngạo, nhưng cũng liền như thế mà thôi. Vương Đạo cười lạnh, hướng phía Vu Ngân đi đến. Bị một trưởng trọng thương Vu Ngân giờ phút này không lo được ẩn tàng, một viên nếu là xuất ra đủ để hành động ngoại giới chữa thương đan dược bị nó ngậm vào trong miệng tan ra. Lập tức, Vu Ngân chỉ cảm thấy vừa mới sở thụ tổn thương mắt trần có thể thấy khôi phục, mà lại dược hiệu kia quá khổng lồ. Thời khắc này Vu Ngân căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu, như tiếp tục như vậy xuống dưới sợ là sẽ phải bị viên đan dược này cho ăn bệ bụng. Vương Đào mặc dù không biết Vu Ngân ăn đan dược gì, nhưng lại phát hiện thương thế của đối phương vậy mà trong chớp mắt khôi phục hơn phân nửa, không khỏi trừng lớn mắt. Vương Đào trong lòng thất kinh, không biết cái này Vu Ngân vì sao lại có như thế thánh dược, nhưng nghĩ đến đối phương lập tức sẽ chết tại dưới tay mình, mà đối phương hết thảy đều sẽ là mình, có thể xuất ra bất phàm như thế đan dược, thân gia tất nhiên không tầm thường. Mặc dù không biết người này ở đâu ra bực này đồ tốt, nhưng bây giờ không quan trọng. Ý cùng như thế, Vương Đào không khỏi liếm liếm quẹt miệng. Vũ Ngân cũng nhìn ra Vương Đào suy nghĩ trong lòng, không khỏi hừ lạnh, nhanh chóng lùi về phía sau, tranh thủ một chút thời gian đến khôi phục tự thân. Lúc này, động tĩnh bên này cũng kinh động đến Tử Gia vốn đã nghỉ ngơi đám người, những người này đột nhiên xông ra liều bài, nhìn thấy các trưởng lão vậy mà tại cùng người giao thủ không khỏi giật nảy cả mình, nhưng lại phát hiện càng xa xôi Vũ Ngân đúng là bị Vương Đào truy sát, không khỏi trong lòng kinh hãi càng sâu. Đại đa số người đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trong nháy mắt chính là có thật nhiều Tử Gia tộc nhân tiến đến trợ giúp Vũ Ngân, nhưng những người này vẫn chưa ra khỏi hai bước, lại bị đột nhiên xuất hiện Vương Đào tâm phúc chỗ ngăn lại. Nhưng Tử Gia tộc nhân đông đảo, cho dù là Vương Đào tâm phúc cũng cản không hết, liền có mấy người vội vàng chạy tới Vu Ngân chỗ. Còn Tử La chờ trưởng lão chỗ thì không cần bọn hắn trợ giúp, bây giờ duy nhất lâm vào nguy cơ sinh tử chỉ có Vu Ngân. Tên kia đột nhiên xuất hiện linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong tại cùng Tử La lúc giao thủ cũng bị nhận ra thân phận, Tử La phẫn nộ quát, các ngươi Tống Vương hai nhà là dự định tự tìm đường chết sao? Tên kia Tống gia trưởng lão chỉ là ngăn lại Tử La cũng đã đem hết toàn lực, tuyệt không dám phân tâm, đối với Tử La mắt điếc hai ngơ. Gặp này Tử La giận quá, trong khi xuất thủ bén nhọn hơn, khiến cho Tống gia trưởng lão trong lòng không ngừng tiêu khổ. Đồng thời trong lòng thầm giận cái này Vương Đạo giết cái nạp linh sơ kỳ tiểu bối xài như thế nào thời gian dài như vậy. Vương Đạo cũng là đã nhận ra phía sau có người chạy nhanh đến, biết được không thể lại trì hoãn, nếu không chậm thì sinh biến. Nhanh chóng tiếp cận Vu Ngân, Vương Đạo trong tay nắm tay, linh lực phun trào, khiến cho không khí chung quanh đều nổi lên từng cơn sóng gợn, giống bị bặm mèo. Hắn không còn dự định lưu thủ, quyết định một quyền này phía dưới trực tiếp muốn Vu Ngân mệnh. Một quyền này còn chưa phát ra, nhưng Vu Ngân cũng đã cảm giác được trận trận nguy cơ sinh tử, trong miệng gầm thét, hắn đã thật lâu không có bị người bức đến như thế phân thượng. Bây giờ rốt cuộc bất chấp gì khác, Vu Ngân trong lòng mặc niệm nói, tử khí đông lai, phá thiên. Vu Ngân tay phải hướng phía Vương Đảo xa xa một chỉ, lập tức một con gần trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng xuất hiện tại hai người trước mắt. Đại thủ này thình lình cùng hôm đó Tử Nhiếp phá diệt công tôn Ly pháp tướng chi trưởng ngoại trừ nhan sắc cùng lớn nhỏ bên ngoài giống nhau như lúc. Nhưng là Vu Ngân linh lực hiển nhiên không cách nào chèo chống một trường này, chỉ là trong nháy mắt, đạo này bàn tay trực tiếp sụp đổ, hóa thành linh lực, thế nhưng không có tiêu tán tiên địa, mà làm mà là cùng nhau ngưng tụ đến bàn tay ngón trỏ chỗ đầu ngón tay, lấy toàn trưởng bên trong linh lực bảo trì nó đầu ngón tay không băng. Một chỉ này ra, ẩn ẩn có ngập trời khí tức từ trong đó tràn ra, mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng khiến người nghe mà biến sắc. Một chỉ này, trong đó bá đạo chi ý hiện hiện, tựa hồ chỉ cần dám can đảm ngăn trở, cho dù là trời cũng muốn vỡ vụn. Cái này chính là tử khí đông lai tu luyện pháp quyết bên trong bao gồm một thức thuật pháp, phá thiên. Vu Ngân sắc mặt dữ tợn, phun ra máu tươi, lấy bây giờ cảnh giới cho dù là cái này nữa chỉ, Vu Ngân thi triển đi ra cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhìn về phía Vương Đạo, Vu Ngân hướng phía đối phương xa xa một chỉ, nói: "Đi." Cái này nửa chỉ chớp mắt mà đến, ẩn ẩn mang theo không nớt cũng muốn vỡ vụn vô thượng bá đạo chi lực, mà Vương Đào toàn lực một quyền cũng vừa tốt vung ra, cả hai giữa không trung đống nhiên gặp nhau. Vâng. Mặc dù cái này một thuật pháp cực kỳ cường đại, nhưng Vu Ngân cảnh giới quá thấp, cái này đạo thuật pháp không cách nào triển khai, tại Vương Đào một kích toàn lực phía dưới ầm vang sụp đổ. Mặc dù cái này đầu ngón tay buôn hội, nhưng trong đó uy lực để Vương Đào không khỏi thần sắc biến đổi, một quyền thế đi toàn tận, khoe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, đạp đạp lui về sau mấy bước. Mà trái lại Vu Ngân càng thêm thê thảm, toàn lực ngưng tụ nửa chỉ bị phá, linh lực phản vệ. Lập tức chỉ cảm thấy toàn thân như muốn đã đứt ra, cả người cũng bị nửa chỉ một quyền va chạm lúc tán phát linh lực ba động đụng bay ra ngoài. Nhưng trong đó vốn muốn đem Vu Ngân no bạo dược hiệu chi lực đống nhiên vận chuyển, tựa hồ là tìm được chỗ tháo nước, thật nhanh chữa trị Vu Ngân tương thế, bổ sung Vu Ngân tiêu hao. Sau khi rơi xuống đất, Vu Ngân miễn cương đứng thẳng, thần sắc tái nhợt, một ngụm trong lồng ngực tụ huyết phun ra. Vương Đào bên này thần sắc căm trầm, đúng là không nghĩ tới cái này Vu Ngân cư nhiên như thế ương ngạnh, cái này thật chỉ là một cái nạp linh sơ kỳ người nên có thực lực. Miễn cưỡng đứng vững, Vu Ngân trong mắt lệ khí tràn ngập, đúng là không để ý thương thế, trong lòng lại một lần quát to, tử khí đông lai, phá thiên. Tây kia nửa chỉ nhanh chóng ngưng tụ, hướng phía Vương Đào thẳng tắp phóng đi. Cái này nửa chỉ rất là miễn cưỡng, Vu Ngân phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng thể nội có viên đan dược kia dược hiệu, còn có thể kiên trì, nhưng Vu Ngân biết được cái này nửa chỉ không thể làm sao đối phương, liền không chút do dự đi theo cái này nửa chỉ hướng phía Vương Đào mà đi. Kia Vương Đào hừ lạnh một tiếng, cái này nửa chỉ hoàn toàn chính xác xác thực cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Tại cái này nửa chỉ đi vào trước người lúc phải tay phất ống tay áo một cái, thử lệnh nói, tịch diệt trưởng. một đạo mấy trượng lớn nhỏ bàn tay ngưng tụ mà ra, một trượng này bên trên lại có từng tia tử khí, phản phất chỉ cần bị dính vào một tia, liền sẽ bị đoạt đi sinh cơ, nhiễm tử khí. Hai tại Vương Đảo trước người va chạm, cái kia đạo ngón tay lại bị dần dần ăn mòn, thật nhanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ bất quá đạo này tịch diệt trưởng cũng tiêu tán một nửa. Ở nửa đường bên trên Vu Ngân thần sắc hung ác, trong nháy mắt lại là một đạo bàn tay sau khi xuất hiện lại buôn hội, toàn bộ linh lực ngưng tụ ngón trò đầu ngón tay bay thẳng ra, hung hăng đụng vào tịch diệt trưởng bên trên, cuối cùng đầu ngón tay mặc dù biến mất, nhưng tịch diệt trưởng cũng tan theo gió. Vu Ngân lúc này rốt cục đi tới Vương Đảo trước người, thể nội ấn ký ngưng tụ, nhưng Vu Ngân biết cái này không đủ, trong nháy mắt lại là một đạo ấn ký bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại một đường. Dòng dã ba đạo thân ấn thuật gia trì, Vu Ngân thân thể đúng là khổng lồ một vòng. Cũng liền tại lúc này, khoan thai tới Trầm Tử gia tộc nhân rốt cục đi bảo. Chương 38. Đại chiến linh hải cảnh. Những này tộc nhân bên trong hết thảy 5 người, Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Tiêu Vân cùng 3 tên nạp linh hậu kỳ hộ vệ, tăng thêm Vu Ngân, hết thảy 6 người toàn lực xuất thủ, Vương Đảo gầm thét, lan đi. Hai tay phất ống tay áo một cái, toàn thân linh lực bộc phát, Tử Tiêu Vân cùng Tử Tiêu Nhiên lập tức miệng phun máu tươi bị Vương Đảo đẩy ra, bay ngược mà quay về, rơi trên mặt đất đã hôn mê. Mà kia 3 tên nạp linh hậu kỳ tộc nhân cùng Vu Ngân thuật pháp thì rơi vào Vương Đảo trên thân. Vương Đảo giận dữ, liên tiếp đánh ra 4 trường, trực tiếp cùng 4 người cưỡng ép đối bính, 4 người lập tức miệng phun máu tươi, dưới một kích này bị thương không nhẹ. Phá vỡ 4 người vây giết cục diện, Vương Đảo chớp mắt đi vào 3 người kia một người trong đó phía sau, một trường xuyên thấu ngực, lại đi tới một người trước mặt đồng thời tay phải linh lực phun trào, ngay cả hư vô đều thu được quá nhiễu, một quyền rơi vào trên người đối phương, người kia chỉ cảm thấy một tảng đá lớn rơi vào trên người, cả người bị đánh bay rơi xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Người thứ ba cùng Vu Ngân gặp này liều mạng toàn lực đánh phía Vương Đảo, nhưng lại bị Vương Đảo hoàn toàn ngăn cản, thân hình khẽ động lại tới người thứ ba trước người, một quyền đánh nát đối phương lồng ngực. Làm xong đây hết thảy, Vương Đảo một lần nữa nhìn về phía Vu Ngân, hắn không hy vọng có người quấy rầy mình, cho nên tại giết Vu Ngân trước đó trước giải quyết hết những này tôn tép ngại nhép. Mà bây giờ chỉ còn Vu Ngân một người, hắn muốn biết đối phương còn có thể có cái gì bảo mệnh phương pháp. Vu Ngân hừ lạnh, thể nội thân ấn thuật kết ấn ba đạo về sau, đạo thứ tư, đạo thứ năm bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời trong tay cũng xuất hiện ấn ký, đối Vương Đảo hung hăng một quyền rơi xuống. Vương Đảo cười lạnh, cái này Vu Ngân vậy mà bị điên cận thân mà chiến. Vương Đảo hai tay giao nhau trực tiếp ngăn lại một quyền này, liền muốn phản sát Vu Ngân, nhưng tiếp xuống quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, một quyền tiếp một quyền, cho dù là Vương Đảo cũng có chút giật mình. Mỗi một quyền trong đó đều ẩn chứa cực mạnh kinh đạo, cho dù là hắn bây giờ linh hải cảnh, hai tay cũng bị đau. Vương Đảo biết được quyết không thể lại để cho đối phương huy quyền, tại hạ một quyền tiến đến lúc trực tiếp cùng nó chạm tay một cái. Nhưng vào lúc này, Vu Ngân quát, đi. Chỉ gặp tại Vương Đảo bên cạnh thân một chỗ lá khô bụi bên trong đống nhiên bay ra một mảnh khô héo linh diệp, hướng phía đối phương cái cổ mà đi. Vương Đảo lập tức giật mình, cái này linh diệp tốc độ nhanh chóng, lại cùng hắn rất gần, đã tới không kịp đề phòng, chỉ có thể đầu hướng về sau có chút một nghiêng, cái này mới miễn cưỡng né qua đạo này sát khí. Nhưng lại tại Vương Đảo tránh né linh diệp thời điểm, Vu Ngân không để ý thương thế, tốc độ cao nhất vung đầu nắm đấm, mỗi một quyền đều rơi trên người Vương Đảo. Vương Đảo chỉ cảm thấy giận dữ, lại bị một tên tiểu bối như thế đè lên đánh, toàn thân linh lực lần nữa bộc phát, mặt lộ vẻ ngoan sắc, đúng là đối với Vu Ngân mỗi một quyền đều không quan tâm, một quyền hướng phía Vu Ngân ngực vung đi. Nhưng vào lúc này, một đạo mũi kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Đảo ngực ra. Vương Đảo trên mặt không thể tin chi ý, nhìn xem thanh này từ sau lưng mình đâm thủng thân thể, đâm vào trái tim, bây giờ chỉ lộ ra một đoạn mũi kiếm thanh phong kiếm. Vương Đảo không nghĩ tới thanh này bị đánh bay thanh phong kiếm vậy mà tại hắn không có chút nào phòng bị phía dưới xuyên tấu trái tim của hắn. Hắn sát mặt cực kỳ khó coi nhìn xem Vu Ngân khó nhọc nói, ngự kiếm chi tu. Vu Ngân thở hổn hển, không ngờ là một ngụm máu tươi phun ra, cũng không trả lời đối phương. Đột nhiên, Vương Đảo nở nụ cười, ngự kiếm chi tu lại như thế nào, ngươi vẫn là không giết chết được ta. Cái này chính là của ngươi đòn sát thủ đi. Vương Đảo thần sắc giữ tợn nói. Hắn nhìn xem Vu Ngân tựa như nhìn xem một cỗ thi thể đồng dạng. Nhưng vào lúc này, thần sắc hắn đại biến, một đạo có thể so với linh hải cảnh sơ kỳ một kích toàn lực từ Vu Ngân trước ngực phát ra, hai người vốn là rất gần, phát hiện lúc Vương Đảo đã né tránh không kịp, bị một kích này hung hăng đánh vào ngực. Vương Đảo phun ra một miệng lớn máu tươi, không kịp nghĩ nhiều lập tức lui lại, bị Vu Ngân một kiếm đâm xuyên qua trái tim, vốn là trọng thương, nếu không phải hắn bây giờ là linh hải cảnh tu vi sợ là đã chết, lại tại không có chút nào phòng ngự dưới, hoàn toàn tiếp nhận từ Vu Ngân trước ngực phát ra cái kia đạo linh hải cảnh sơ kỳ một kích toàn lực, hắn hôm nay đúng là sắp dầu hết đèn tắt, lại không tìm một chỗ chữa thương chắc chắn bỏ mình. Nhưng Vu Ngân có thể nào thả hắn rời đi, đối phương một cái linh hải cảnh người tu luyện vậy mà như thế tốn công tốn sức đến giết mình, như vậy bây giờ có cơ hội, Vu Ngân tất nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Mắt thấy Vương Đảo liền muốn đạp không rời đi, Vu Ngân tâm niệm vừa động, còn chưa rời đi Vương Đảo thể nội thanh phong kiếm thân kiếm khẽ động, kia kịch liệt đau nhức khiến cho Vương Đảo thân hình dừng lại, cưỡng ép đem thanh phong kiếm bức ra thể nội, mà Vu Ngân liền thừa cơ đi vào Vương Đảo trước người hướng về đối phương lực toàn lực đâm tới một quyền. Người muốn chết. Vương Đảo không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế lớn mật, cũng dám ngăn lại chính mình. Một quyền kia nếu là bình thường, Vương Đảo nhìn đều không đi nhìn, nhưng hôm nay thương thế trên người cực nặng, một quyền này nếu là rơi vào trên người sợ là sẽ phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất đắc dĩ, Vương Đảo tay phải ngưng tụ linh lực, một đạo không kém gì Vu Ngân một quyền này uy thế thuật pháp cùng Vu Ngân nắm đấm đối bính, Vu Ngân phun ra máu tươi, thần trí đều nhanh nếu không thành, nhưng lại cắn lưỡi cưỡng ép khôi phục lại. Thần sát dữ tợn, Vu Ngân nổi điên lại một quyền rơi xuống, đồng thời tâm niệm chấn động, cái tia thanh bị đánh bay thanh phong kiếm lại một lần hướng phía Vương Đảo mà đi, bây giờ Vương Đảo làm sao có thể lần nữa bị thanh phong kiếm gây thương tích,
phòng ngự ở Vu Ngân nắm đấm lúc, tay trái bấm niệm pháp quyết, một đạo liệt diễm trưởng hướng phía đem thanh này làm hắn bị thương nặng, bây giờ đã cực kỳ ảm đạm thanh phong kiếm bay đi. Vừa mới tiếp xúc, thanh phong kiếm trong nháy mắt không chịu nổi gánh nặng, tại linh hải cảnh uy năng hạ chia 5 x 7. Vu Ngân than nhẹ, xem ra tại không sử dụng bức tranh điều kiện tiên quyết mình là không để lại đối phương, nhưng đối phương phải chết. Trong lòng có quyết đoán, tại thanh phong kiếm chia 5 x 7 thời điểm, tâm thần dẫn dắt bức tranh, liền muốn phát động phát thứ 2 đánh phía Vương Đào. Kia Vương Đào lập tức trong lòng dâng lên cực kỳ nguy hiểm cảm giác, nhìn về phía Vu Ngân, lại phát hiện đối phương còn có thể sử xuất kia không hiểu linh hải một kích. Vương Đào lập tức liền bất chấp gì khác, thoát khỏi Vu Ngân, nhanh chóng quay người rời đi, hắn giờ phút này đã sợ, không nghĩ tới cái này Vu Ngân cư nhiên như thế khó chơi không nói, còn có như thế trọng bảo. Nhưng Vu Ngân làm sao có thể như hắn nguyện, cắn răng lại một lần ngưng tụ ra phá thiên một chỉ. Nhưng lúc này đây ngay cả một nửa đều không có ngưng tụ ra, chỉ có to bằng ngón tay. Nhưng, đầy đủ. Lúc đầu dự định cũng không tiếp tục quản cái khác, Vương Đào cảm thụ được phía sau đạo này gần như chớp mắt mà đến thuật pháp, trong lòng phẫn hận, cảm thấy đối phương làm sao như thế khó chơi, như là đánh không chết tiểu cường. Vương Đào trong lòng dự định cho dù là thụ một chỉ này cũng không thể để kia linh hải một kích rơi trên người mình. Nhưng lúc này kia phiến trước đó một kích không trúng linh diệp bỗng nhiên bay ra, đâm về phía Vương Đào cái cổ, góc độ xảo trá, nếu là Vương Đào tiếp tục tiến lên một tia liền sẽ bị linh diệp cắt thiết hầu. Bất đắc dĩ, đành phải dừng như thế một chút, coi như thế dừng lại, to bằng ngón tay phá thiên một chỉ ầm vang rơi vào Vương Đào phía sau. Cho dù là như thế một đoạn to bằng ngón tay, nhưng hôm nay Vương Đào như trong gió đến tàn, thụ như thế một chút lập tức lại là một ngụm máu tươi phun ra. Như thế hai lần, Vương Đào thân hình bị chậm trễ rất nhiều, mà cái kia đạo linh hải cảnh một kích rốt cục ngưng tụ hoàn tất, hướng phía Vương Đào ầm vang mà đi. Lại lần này lại không phải linh hải sơ kỳ, mà là linh hải trung kỳ một kích toàn lực. Vương Đào nhìn xem đạo này có thể so với mình thời kỳ toàn thịnh một kích toàn lực hướng phía tới mình, tâm thần hoảng hốt. Nếu là bình thường, một kích này mình mặc dù sẽ thụ thương, nhưng ở có chỗ chuẩn bị tình huống dưới cũng sẽ không đả thương quá nặng. Nhưng hôm nay mình dầu hết đèn tắt, căn bản ngăn không được. Dùng hết toàn lực, Vương Đào ý đồ ngăn cản, nhưng kia linh hải trùng kỳ một kích toàn lực tại gặp được Vương Đào bây giờ toàn lực phòng ngự hạ chỉ là dừng một chút, uy lực có chỗ giảm bớt. Nhưng như cũng rơi vào Vương Đào trên thân. Không, mắt thấy phòng ngự của mình bị phá, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn một kích này rơi vào trên thân. Trong chốc lát, Vương Đào chỉ cảm thấy thời gian tựa hồ thả chậm vô số lần. Giờ khắc này, đời này của hắn đã phát sinh vô số tất cả mọi chuyện lớn nhỏ như là như đèn kéo quân tại nó trong đầu không ngừng hiện lên, cuối cùng thì dừng lại tại một thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh kia chính là Vu Ngân. Vương Đào vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình thế mà chết tại như thế một nho nhỏ nạp linh nhị cảnh sâu kiến trên tay. Trước khi chết, hắn đối Vu Ngân hận đã ngập trời, nếu là có thể một lần nữa, hắn vẫn như cũ chọn đi giết Vu Ngân, nhưng tuyệt sẽ không lại cho đối phương một tia cơ hội. Nhưng nhân sinh không có làm lại. Phanh, Vương Đào ngã trên mặt đất, mở to hai mắt, văng lên lá rủ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chương 39. Vẽ giết bọ ngựa lại giết tức hao phí một viên cực kỳ chân quý đan dược, tại bước ngoặt nguy hiểm lại sử dụng hai lần bức tranh chi lực, càng là hủy linh khí một số, bao quát cái kia thanh thanh phong kiếm, lại thêm tự thân trọng thương, Vu Ngân rốt cục thành công giết chết đối phương. Kia một chỉ dường như hao phí toàn bộ linh lực, mà Vu Ngân thể nội dược hiệu cũng tiêu hao 7-8 phần, mặc dù còn có, nhưng đã còn thừa không nhiều. Bây giờ Vu Ngân tựa hồ là hao hết toàn bộ khí lực, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, miệng lớn hô hấp lấy. Mà nơi xa, Tử Khang muốn tiến đến cứu Vu Ngân, nhưng bị Tử Đông Điền ngăn lại, hai người qua mấy chiêu, Tử Khang phát hiện không cách nào đột phá Tử Đông Điền chỉ có thể tạm thời từ bỏ, hy vọng Tử La bên kia mau mau tiến đến. Kia Tống gia linh hải trung kỳ đỉnh phong tại Tử La cường thế thế công hạ liên tục lùi về phía sau, xem ra nếu là lại có một hồi, tất nhiên không cách nào ngăn cản Tử La. Đáng chết Vương Đào, giết một cái nạp linh sơ kỳ xài như thế nào lâu như vậy? Tống gia trưởng lão kinh sợ không vậy? Tử La cũng không nhịn được những mày, hắn không cho rằng Vu Ngân có thể giết chết Vương Đào, chỉ cảm thấy Vu Ngân khẳng định bởi vì sống sót mà liều mạng đem hết toàn lực, bây giờ thời gian trôi qua nhiều nhất không hơn trăm hơi thở mà thôi. Một cái nạp linh cảnh sơ kỳ tại linh hải cảnh trung kỳ có thể sống sót lâu như vậy đủ để kiêu ngạo. Mà như thế một cái tốt người kế tục Tử La nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng không thể mất đi. Nghĩ tới đây, Tử La xuất thủ càng thêm lăng lệ, làm cho Tống gia trưởng lão không ngừng kêu khổ. Hắn quyết định, nhiều nhất lại có 50 hơi thở, như Vương Đào không về nữa, mình liền mặc kệ. Vũ Ngân ngồi dưới đất miệng lớn hô hấp lấy không khí, cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể tại kia đan dược còn lại dược lực hạ chậm rãi khôi phục. Hắn hôm nay liền đứng dậy cũng cực kỳ miễn cưỡng, chỉ có thể cưỡng ép bắt đầu tỉnh tọa, dùng cái này đến khôi phục linh lực cùng thương thế. Nhưng vào lúc này, Vũ Ngân mở hai mắt ra bỗng nhiên nhìn về phía trước chỗ hắc ám, nơi đó truyền ra từng đợt bước chân giẫm tại lá rụng phía trên tiếng xào xạc, cực kỳ rõ ràng. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Vũ Ngân trước mắt, nhìn đối phương, Vũ Ngân có chút trầm mặc. Người này chính là Tử Tiêu Phong. Tử Tiêu Phong nhìn xem cỗ thi thể kia, dù hắn cũng cực kỳ giật mình. Trước khi hắn tới vốn là nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng Vương Đào lại chết tại Vũ Ngân thủ hạ đây cũng là hắn không hề nghĩ rằng. Không biết cái này Vũ Ngân đến cùng cất giấu bí mật gì, thế mà có thể giết chết một linh hải trung kỳ. Nhưng Tử Tiêu Phong nhìn xem Vu Ngân giờ phút này phảng phất dầu hết đèn tắt, gió thổi qua liền muốn ngã xuống bộ dáng lập tức có chút tiến lòng. Giết linh hải trung kỳ lại như thế nào, mình không phải cũng bị trọng thương bây giờ sợ là không thể động đậy đi. Nghĩ tới đây Tử Tiêu Phong nở nụ cười. Hắn nhìn xem Vu Ngân nói, ta nói qua, ta khinh thường mật báo, bởi vì ngươi sẽ chết trên tay ta. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào làm được, vậy mà giết Vương Đào, nhưng bây giờ ngươi sợ là đứng lên đều phí sức đi. Tử Tiêu Phong nhìn xem Vu Ngân trầm trọng nói,
Vũ Ngân cau mày, cái này Tử Tiêu Phong xuất hiện hắn cũng không như thế nào ngoài ý muốn, thậm chí hắn cảm thấy Tử Tiêu Phong khẳng định sẽ xuất hiện, chỉ là chẳng biết lúc nào xuất hiện thôi. Nhưng đối mặt Vương Đào lúc, Vũ Ngân đã đem hết toàn lực, coi như biết Tử Tiêu Phong sẽ xuất hiện mình cũng không có khả năng đối mặt Vương Đào lúc giấu giốt. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Nói nhiều như vậy, không sợ chậm thì sinh biến. Vũ Ngân mặt không thay đổi nói. Nhưng Tử Tiêu Phong cũng không có lập tức thẳng hướng Vũ Ngân, mà là cẩn thận nói, ta không biết ngươi là như thế nào giết đến Vương Đào, có lẽ là đối phương chủ quan, nhưng vô luận như thế nào trên người ngươi tất nhiên có trọng bảo, ta tự nhiên không có khả năng tùy tiện hành động. Vũ Ngân cười khẽ, cái này Tử Tiêu Phong cuối cùng không phải cái kẻ ngu. Cảm thụ được trong cơ thể mình thương thế, Vũ Ngân âm thầm tính toán nếu là mình lúc này bạo khởi giết người có mấy thành tỷ lệ, đồng thời bất động thanh sắc nhìn xem không có nhích lại gần mình Tử Tiêu Phong. Tử Tiêu Phong giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc, hắn thời gian không nhiều, nhất định phải trong thời gian ngắn giết chết Vũ Ngân, không phải đương Tử La đại trưởng lao chạy đến lúc liền không có cơ hội. Tử Tiêu Phong xoay tay phải lại, ba cây linh châm xuất hiện, tại Tử Tiêu Phong khống chế đâm xuống hướng Vũ Ngân. Mắt thấy cái này ba cây linh châm xuất hiện, Vũ Ngân cực kỳ miễn cưỡng tránh thoát trong đó hai cây, nhưng vẫn là có một cùng đâm vào trên vai hắn, đồng thời bởi vì đột nhiên động tác khiên động tương thế, Vũ Ngân chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người càng thêm suy yếu. Đem cây kia châm rút ra, Vũ Ngân nhíu mày nhìn xem Tử Tiêu Phong khinh thường nói, ngươi hẳn là dự định dựa vào mấy cây châm liền muốn giết ta. Tự nhiên không phải. Tử Tiêu Phong nói. Đồng thời trong tay xuất hiện 6 cái linh châm từng cái đâm về Vũ Ngân, không cách nào hoàn toàn tránh né, Vũ Ngân trên người có 3 cây linh kim châm nhập. Vũ Ngân cảm nhận được cái này 3 cây đâm vào trên thân thể của mình, linh lực lại vận chuyển cực kỳ tối nghĩa, biến sắc, liền muốn rút ra. Tử Tiêu Phong đâu có thể nào cho đối phương cơ hội, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ba trượng lớn nhỏ thanh long hướng phía Vũ Ngân bay đi, đồng thời trực tiếp hướng Vũ Ngân mà tới. Nhưng lại tại Tử Tiêu Phong sắp tiếp cận Vũ Ngân lúc, dấu ở lá khô bên trong một mảnh linh diệp đống nhiên bay ra, đồng dạng là hướng phía Tử Tiêu Phong chỗ cổ bay đi, lần này cực nhanh, Tử Tiêu Phong chỉ có thể toàn thân linh lực nhanh chóng ngưng tụ tại chỗ cổ mới không thể bị một lá cắt tiết hầu. Mà Vũ Ngân nhanh chóng đem ba cái linh châm rút ra, mắt thấy kia thanh long bay tới cùng thanh long phía sau Tử Tiêu Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vũ Ngân đưa tay hướng phía Tử Tiêu Phong đống nhiên một chỉ, trong lòng mặc niệm, phá thiên. Trong nháy mắt một đạo bàn tay màu vàng xuất hiện, càng là trực tiếp tiêu tán ngưng tụ đến ngón trỏ đầu ngón tay, cuối cùng đành phải to bằng móng tay lúc hướng phía thanh long đống nhiên bay ra. Một chỉ này thấy miễn cưỡng tránh thoát linh diệp ám sát Tử Tiêu Phong trong lòng kinh hãi. Chỉ gặp kia ba trượng lớn nhỏ thanh long tại cái này gần nửa đoạn đầu ngón tay bên trong đúng là trong nháy mắt tiêu tán, không có chút nào ngăn cản chi lực, mà thuật pháp phá thiên thì dư lực không cần rơi vào theo sát lấy thanh long sau lưng Tử Tiêu Phong trên thân. Đạo này thuật pháp rơi vào trên người, Tử Tiêu Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tan vỡ, phun ra một miệng lớn máu tươi, trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Vũ Ngân bây giờ trọng thương đến nỗi ngay cả linh châm đều không thể tránh né thế mà còn có linh lực sử xuất như thế kinh thiên nhất kích. Hắn căn bản không nghĩ tới, Vũ Ngân thổ huyết là thật, nhưng không cách nào né tránh là giả. Viên đan dược kia cực kỳ bất phàm, từ Tử Tiêu Phong xuất hiện đến thăm dò sử xuất linh châm qua không ít thời gian, mà trong khoảng thời gian này đầy đủ dược lực khôi phục Vũ Ngân thương thế một phần, mặc dù vẫn là trọng thương nhưng tốt xấu có thể hành động. Mà Tử Tiêu Phong căn bản không biết Vũ Ngân trước đó nuốt chửng như thế một viên đan dược, nếu là biết được tuyệt sẽ không như thế khinh thường. Một kích trọng thương đối phương, Vũ Ngân thể nội thân ấn thuật đống nhiên xuất hiện lục đạo, trong nháy mắt liền xuất hiện ở bây giờ cách mình không xa Tử Tiêu Phong trước mặt, một quyền hướng phía đối phương ngực hung hăng đánh tới. Không kịp né tránh, Tử Tiêu Phong bị Vũ Ngân một quyền này đống nhiên đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra. Mà Vũ Ngân một quyền này đánh vào Tử Tiêu Phong ngực sau cũng không thu hồi, mà là tại nắm đấm cùng Tử Tiêu Phong lồng ngực tiếp xúc địa phương linh lực ngưng tụ, tại nó thể nội ầm vang khuyết tán đi phá hủy Tử Tiêu Phong ngũ tạng lục phủ. Bị Vũ Ngân liên tục hai lần trọng thương, vốn là nguy cơ sớm tối Tử Tiêu Phong chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch liệt đau nhức, ngay cả máu tươi cũng không tới kịp phun ra, mặt mày méo mó vừa ý biết đã biến mất, thanh âm cũng không tới kịp hô lên, cả người trong nháy mắt liền chết đi. Chương 40. Hắn đã là tử gia một phân tử, động một chút ngón tay, phiền phức cất giữ một chút, tốt thành tích không thể rời đi ủng hộ của ngài. Nhìn xem Tử Tiêu Phong thi thể, Vũ Ngân tại nó trên thân lục lọi một trận, đem một cái bình thuốc xuất ra, nhìn một chút bên trong còn chưa bị Tử Tiêu Phong ăn vào trợ linh đan, trực tiếp lấy đi. Lại nhìn một chút Vương Đào trên người vật, đem nó trên thân thứ đáng giá tất cả đều lấy đi. Tại trên thân hai người có chút đan dược chữa thương, Vũ Ngân ăn vào sau một lúc lâu thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, không đến mức hành động đều sẽ khó khăn sau hướng phía Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Tiêu Vân hôn mê chỗ đi đến. Đúng lúc này, kia Tống gia trưởng lão gặp Vương Đào vẫn chưa trở lại, dự định cưỡng ép rời đi. Thật không nghĩ đến Tử La đánh ra hỏa khí, đúng là không để ý mình thụ thương đem nó ngăn lại, tại Tống gia trưởng lão đang lúc sợ hãi càng đem nó chém giết. Về phần những cái kia đi theo Vương Đào mà đến người tại Tử gia tộc nhân vây công dưới, phần lớn chết thì chết, trốn thì trốn, không có thành tựu. Chém giết Tống gia trưởng lão sau Tử La bất chấp gì khác, hướng phía Vũ Ngân cùng Vương Đào biến mất địa phương mau chóng đuổi theo, chỉ chốc lát sau liền phát hiện tại Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Tiêu Vân hôn mê chỗ quanh chân ngồi tính tọa Vũ Ngân. Hắn liếc mắt liền phát hiện Vũ Ngân thương thế cực nặng, nhưng đợi hồi lại không nguy cơ tính mệnh, chỉ là cần hảo hảo điều dưỡng. Còn hai người kia chỉ là ngất đi, cũng không lo ngại. Sau đó hắn theo bản năng đi tìm Vương Đào thân ảnh, khi nhìn đến ba tên tộc nhân thi thể về sau, lại phát hiện Tử Tiêu Phong thi thể, rất là kinh sợ Tử La thỉnh lĩnh phát hiện Vương Đào cũng nằm ở bên kia, không có chút nào khí tức. Tử La rơi vào Vũ Ngân trước mặt, rất là kinh ngạc nhìn đối phương một chút, trầm giọng nói, là ngươi giết Tử Tiêu Phong cùng Vương Đào. Vũ Ngân mở hai mắt ra trầm mặt một hồi nói, không sai. Vương Đào chính là hắn giết thừa nhận không sao, Tử Tiêu Phong vốn có thể đi từ chối, nhưng Vũ Ngân nghĩ nghĩ nếu là tự mình làm thừa nhận có cái gì không được. Kia Vương Đào ta không biết được ngươi vì sao có thể giết hắn, nhưng cái này Tử Tiêu Phong ngươi vì sao muốn giết? Thử La tức giận bên trong mang theo một tia chất vấn. Bởi vì hắn muốn giết ta. Vũ Ngân nhìn xem Tử La hai mắt từng chưa nói ra nói. Tử La trầm mặc, một lát sau nói ra, thôi, vốn là Tử Đông Điền một mạch đã làm sai trước, nhưng ngươi một hồi, tốt nhất đừng thừa nhận là ngươi giết Tử Tiêu Phong. Lúc đầu dự định tiếp nhận Tử La trừng phạt, Vũ Ngân nghe được câu này không khỏi sửng sốt. Đúng lúc này, tiếng xe gió chuyển đến, Tử Khang cùng Tử Đông Điền bay tới, liếc mắt liền thấy được nơi đây thảm trạng. Nhìn xem kia mặc dù trọng thương nhưng lại vẫn như cũ còn sống Vũ Ngân, hai người rất là chấn kinh, nhưng chắc hẳn hai người làm chấn kinh sự tình mặc dù giống nhau nhưng lại có chỗ khác biệt. Hai người vô ý thức tìm kiếm Vương Đào thân ảnh, ngay tại thấy được Vương Đào thi thể lúc hai người càng thêm chấn kinh, linh hải cảnh trung kỳ thế mà chết rồi. Nhưng nháy mắt sau đó, Tử Đông Điền thấy được Vương Đào cách đó không xa Tử Tiêu Phong thi thể lúc con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Phong Nhi, Tử Đông Điền bi phẫn giống to, trong nháy mắt đi tới Tử Tiêu Phong bên cạnh thi thể. Nhìn xem lồng ngực kia chỗ lõm, cùng mặt kia bên trên còn có trước khi chết cực kỳ vẻ mặt thống khổ, Tử Đông Điền cả người đều nhanh điên rồi. Là ai? Là ai giết Phong Nhi? Tử Đông Điền ngửa mặt lên trời gào thét, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vũ Ngân, tất nhiên là ngươi cái này tiểu tặc giết Phong Nhi, nạp mạng đi. Dứt lời, liền toàn thân linh lực bắn ra, phóng tới Vũ Ngân. Vũ Ngân nhìn thấy Tử Đông Điền đằng đằng sát khí hướng tới mình không khỏi hai mắt hơi co lại, nếu là đối phương thật xuất thủ, mình lần này sợ là thật giữ nhiều lãnh ít. Nhưng lúc này, Tử La bỗng nhiên ngăn lại Tử Đông Điền, mắt lạnh nhìn đối phương, ngựa khí băng lãnh mà nói, nơi đây xảy ra chuyện gì, đến cùng là ai giết Tử Tiêu Phong cũng còn không biết, nhưng ngươi không chỉ có cấu kết Vương gia ý đồ giết trong tộc ta tử đệ, càng là tại to lớn khó không chết rồi còn muốn không phân tốt xấu giết người. Ngươi có biết hay không mình làm cái gì? Ngươi, đây là phản tộc. Ha 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 ha, ngươi nói ta phản tộc. Dường như nghe được buồn cười lớn nhất, Tử Đông Điền đột nhiên phá lên cười, cái này Vũ Ngân vốn cũng không họ Tử, càng không có ta Tử gia huyết mạch, chỉ là một ngoại nhân, ta muốn giết hắn lại như thế nào? Giết một ngoại nhân ngươi dựa vào cái gì nói ta phản tộc? Tử La thần sắc bình tĩnh nói, Vũ Ngân tại mấy tháng trước liền đã thu được ta Tử gia tổ bảo, kể từ lúc đó, hắn liền chính là ta Tử gia một phần tử. Không họ Tử, không có huyết mạch lại như thế nào? Lúc đầu một mực trầm mặc, Vũ Ngân nghe được Tử La câu nói này lúc, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn xem ngăn tại trước mặt mình thân ảnh, trong mắt hình như có một loại nào đó thần sắc dâng lên. Nhưng hôm nay, hắn giết Phong Nhi. Tử Đông Điền gầm nhẹ nói, Tử Tiêu Phong không có khả năng chết tại Vũ Ngân trong tay. Tử La trực tiếp chém đinh chặt sắt địa đạo, mặc dù không biết hắn dùng cái gì biện pháp giết chết Vương Đào, nhưng hôm nay hắn đã trọng thương, không có khả năng còn có thể giết được một cái cùng hắn cùng cái người. Giết chết Tử Tiêu Phong người nhất định là Vương Đào. Không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng là Vương Đào. Tử Đông Điền thần sắc dữ tợn hét lớn. Vì sao Vương Đào sẽ không giết Tử Tiêu Phong? Tử La trong nháy mắt híp mắt hỏi. Cái này, ngươi. Tử Đông Điền nhất thời nghẹn lời, hắn không biết nên làm sao giải thích, nếu là nói hắn cùng Vương Đào từng có ước định nói như vậy phản tộc sự thật liền thật bội vững. Nhưng muốn thừa nhận Tử Tiêu Phong là Vương Đào giết chết như vậy chẳng phải tương đương với gián tiếp nói cho ngoại nhân Vu Ngân giúp hắn Tử Đông Điền báo thù rửa hận, như vậy chẳng phải là tương đương với hắn Tử Đông Điền còn thiếu Vu Ngân một cái nhân tình. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Tử Đông Điền đang muốn nói cái gì, cũng không chờ Tử Đông Điền giải thích, Tử La tay áo hất lên, đem nó đánh gãy, đối đằng sau tiến đến chúng nhân nói, Tử Đông Điền trưởng lão đau mất cháu yêu bây giờ thậm chí có chút hỗn loạn, các ngươi đem nó dẫn đi, để Tử Đông Điền trưởng lão nghỉ ngơi thêm. Sau đó lại nhìn về phía Tử Đông Điền mà không chút thay đổi nói, Tử Đông Điền trưởng lão tại ngoại địch tiến đến lúc ngăn cản chúng ta cứu viện tộc nhân, dẫn đến mấy người tử vong, này tội cực lớn, ta ra lệnh ngươi nghỉ ngơi tốt sau lập tức hồi tộc, không được sai sót, lại trong vòng 7 ngày nhất định phải trở lại Tử gia, mà ta sẽ đưa ra một phong thư thông tri tộc trưởng việc này, như sau 7 ngày Tử gia chưa từng thấy người, thì tội thêm một bậc. Tử La, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tử Đông Điền giận dữ hét. Hắn đã nhìn ra, tối nay Tử La là nhất định phải bảo đảm cái này họ Khác Tử đệ Vu Ngân tính mạng. Tử La thần sắc băng lãnh, nhìn xem Tử Đông Điền, thanh âm mang theo băng hàn nói, Tử Đông Điền trưởng lão, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Cảm nhận được Tử La trong lời nói ẩn chứa sát cơ, Tử Đông Điền biết tối nay mình liên hợp Vương gia đối phó tộc nhân chạm đến Tử La bại ngược, nếu là lại không theo không dung tha, Tử La nói không chừng sẽ đối với tự mình động thủ. Rơi vào đường cùng, Tử Đông Điền giận dữ nhìn thoáng qua Vu Ngân, trong mắt sát cơ hiện thị rõ, không che giấu chút nào, uy hiếp Vu Ngân nói, ngươi liền cầu nguyện ngươi có thể thành công tiến vào 10 vị trí đầu, không phải chờ ngươi trở lại Tử gia ngày chính là ngươi táng thân thời điểm. Vu Ngân híp hai mắt, đột nhiên cười, chỉ là trong mắt lại cực kỳ băng lãnh, vậy ta đa tạ Tử Đông Điền trưởng lão chúc lành. Biết đêm nay không làm gì được Vu Ngân, Tử Đông Điền ôm lấy Tử Tiêu Phong thi thể, cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng Sơn Thanh Thành bay đi. Sau cùng nguy cơ rốt cục vượt qua, Vu Ngân cũng nhịn không được nữa, trước mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Đem Vu Ngân đỡ lấy, Tử La trong mắt không cầm được tán thưởng. Vô luận dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể tại sống sót điều kiện tiên quyết đem một linh hải trung kỳ cường giả lưu lại, phần này chiến tích đủ để khinh thường quân hùng. Mà dạng này người, thuộc về Tử gia, mình lại có thể nào làm cho đối phương thất vọng đau khổ đâu. Tử La tự mình đem ba người dùng linh lực mang theo, bay trở về doanh địa. Chương 41. May mắn hay là bất hạnh? Khi tỉnh lại, Vũ Ngân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, thật vất vả ngồi dậy nhưng lại cảm thấy toàn thân bất lực, trời đất quay cuồng, không thể không lần nữa nằm xuống. Nhìn xem xung quanh, Vũ Ngân phát hiện mình nằm tại một tòa xa lạ vật bỏ bên trong trên giường, mà bên ngoài đã trời sáng choang. Vũ Ngân không biết mình đến cùng hôn mê bao lâu. Cảm thụ được thể nội tình trạng, Vũ Ngân phát hiện mình bị thương rất nặng, cả người xương cốt đều đoạn mất mấy cây, mà đan điền linh hồn gần như khô kiệt, thậm chí ngay cả kinh mạch đều có chút tổn thương. Chắc là mình cưỡng ép sử dụng phá thiên, hơn nữa còn là nhiều lần sử dụng tạo thành. Nhưng lại có một cỗ dược lực liên tục không ngừng chữa trị thân thể của mình, Vũ Ngân tin tưởng tiếp qua chút thời gian liền hẳn là có thể khôi phục. Nhưng Vũ Ngân lo lắng cho mình hôn mê quá lâu, vạn nhất thí luyện lúc chính mình cũng không thể khôi phục vậy liền rất phiền toái. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Tử Tiêu Nhiên đi đến, khi nhìn thấy Vũ Ngân đã tỉnh lại lúc, Tử Tiêu Nhiên mặt lộ vẻ vui mừng bước nhanh đi đến bên giường. Tử Tiêu Nhiên mặt lộ vẻ ân cần nói, tỉnh bao lâu, cảm giác như thế nào, có cái gì khó chịu địa phương? Vũ Ngân khẽ cười nói, vẫn được, vừa tỉnh, chỉ là có chút không làm được gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Gặp đây, Tử Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy cũng tốt, không có việc lớn gì liền tốt. Nơi này là nơi nào, ta hôn mê bao lâu? Vũ Ngân hướng Tử Tiêu Nhiên hỏi, hiển nhiên Vũ Ngân rất lo lắng cho mình hôn mê quá lâu sẽ bỏ lỡ thí luyện. Giống như biết được Vũ Ngân suy nghĩ trong lòng, Tử Tiêu Nhiên cười nói, yên tâm đi, thí luyện còn có 10 ngày qua, chúng ta đã đến đô thành. Mà lại lần này chúng ta so dĩ vãng tới còn sớm một chút. Thí luyện lúc bắt đầu thương thế của ngươi hơn phân nửa liền có thể tốt. Kỳ thật Tử Tiêu Nhiên không biết Vũ Ngân thương thế cụ thể như thế nào, nhưng biết tuyệt đối không nhẹ, thí luyện lúc bắt đầu có thể hay không tham dự còn hai chuyện, cho nên chỉ có thể dạng này an ủi Vũ Ngân. Vũ Ngân cười cười, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện hỏi, mấy ngày nay còn có hay không cái gì sự tình phát sinh? Tỷ như lại gặp được cái gì quái sự, hoặc là vốn nên là lúc nghỉ ngơi lại bị ép đi đường cái gì? Tử Tiêu Nhiên không hiểu nhìn xem Vũ Ngân, có chút kỳ quái nói, không có à, đêm đó về sau một mực bình an vô sự, mãi cho đến đô thành cũng không có xảy ra chuyện gì à? Nghe được Tử Tiêu Nhiên trả lời, Vũ Ngân hình như có đăm chiều, nhìn thấy Vũ Ngân như thế, Tử Tiêu Nhiên cũng không có ý định tiếp tục quấy rầy Vũ Ngân nghỉ ngơi chuẩn bị rời đi. Nhưng Tử Tiêu Nhiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đội văn nói, Tử La đại trưởng lão đã phân phó ngươi đã tỉnh sau gọi hắn tới, ngươi nằm, ta đi gọi hắn. Vũ Ngân nhìn xem Tử Tiêu Nhiên rời đi đi tìm Tử La đại trưởng lão, thu hồi suy nghĩ, nhẹ thở ra ngụm trọc khí. Chỉ có chừng 10 ngày thời gian, thương thế kia hơn phân nửa là không thể hoàn toàn khôi phục, chính là không biết lần này tham dự thí luyện người phần lớn đều là thứ gì trình độ, mang theo thương thế, sự không chắc chắn thực sự quá lớn. Vũ Ngân không khỏi thở dài, nghĩ thầm chính mình có phải hay không vận khí quá kém, như thế thời khắc mấu chốt thế mà thụ nặng như vậy tổn thương. Mặc dù mình chữa vật bên trong ngọc giản không phải là không có đan dược, nhưng những thuốc kia từng cái dược tính mãnh liệt, không có linh anh cảnh trở lên tu vi trèo trống, ăn hết chính là tự sát. Ai, vì cái gì lúc trước liền không có chứa được một chút đê giai vật phẩm đâu? Vũ Ngân rất là hối hận. Nếu là có đê giai đan dược linh khí cùng thuật pháp những này, mình cũng không trở thành bây giờ như thế lúng túng hoàn cảnh. Thuật pháp có, cũng không thể dùng, cần cảnh giới trèo trống, mà lại có mấy loại càng không thể ở trước mặt người ngoài sử dụng, không phải bại lộ thân phận là chuyện sớm hay muộn. Đan dược, quá tốt rồi, mình ăn không nổi. Linh khí, cũng không nhiều, mình lại đa số đều dùng kiếm, mà chỉ có cũng đều bởi vì cảnh giới quá thấp không cách nào sử dụng. Nếu có thể có đê giai một chút, như vậy đối phó Vương Đào lúc mình cũng sẽ không thảm như vậy. Nhưng suy nghĩ nhiều vô ích, đây đều là cố định sự thật, cho nên chỉ là oán trách một chút. Vũ Ngân liền khôi phục tâm tính, trước mắt khẩn yếu nhất là chữa thương. Không bao lâu, Tử La đại trưởng lão liền tới đến Vũ Ngân trong phòng, căn dặn Vũ Ngân hảo hảo chữa thương, lại lưu lại một bình chữa thương cần thiết đan dược lúc này mới rời đi. Nhìn xem kia bình cho dù là linh hải cảnh người tu luyện cũng rất ít sử dụng đan dược, Vũ Ngân trong lòng không khỏi có chút cảm động. Đối Tử gia mà nói mình rõ ràng chỉ là cái ngoại nhân, nhưng Tử Mặc trưởng lão lại thành tâm đối đãi mình, Tử Tiêu Nhiên cùng Tử Tiêu An cũng không để ý mình cùng mình trở thành bằng hữu. Dọc theo con đường này, đại đa số người đối với mình cũng không có sắp xếp như thế nào khiển trách, Tử La trưởng lão càng là tại mình bước ngoặt nguy hiểm không sợ cùng Tử Đông Điền trở mặt cũng muốn bảo vệ mình. Tựa hồ đối với bọn hắn mà nói mình cho dù là không họ Tử cũng không có quan hệ. Bọn hắn nhìn thấy chính là Vũ Ngân người này, mà không phải Vũ Ngân họ gì, kêu cái gì, có phải hay không có Tử gia huyết mạch. Là chỉ cần ngươi Vũ Ngân đáng giá Tử gia gia tộc đi nỗ lực, như vậy gia tộc liền nguyện ý vì ngươi nỗ lực. Rất hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy Vũ Ngân đáng giá. Hoặc là nói, Tử Mặc cùng Tử La cảm thấy Vũ Ngân đáng giá. Có thể bài trừ thiên kiến bệ phái khó khăn cỡ nào, Vũ Ngân từ tiểu tiện tại tử tộc bên trong lớn lên, gặp quá nhiều những người kia bởi vì tự thân không họ Tử không chiếm được tử tộc tài nguyên nghiêng, cuối cùng hoặc là thành tựu có hạn hoặc là ảm đạm rời đi tử tộc. Càng cương đại thế lực bởi vì lợi ích liên lụy, lòng người cũng liền càng thêm phức tạp. Ngược lại tại loại này nho nhỏ trong gia tộc, lợi ích mặc dù trọng yếu, nhưng lại bù không được giữa người và người ràng buộc. Ta rất may mắn, từ nhỏ mặc dù tại kia phức tạp hoàn cảnh bên trong lớn lên, lại may mắn chưa từng trở nên giống như bọn hắn. Gia tộc diệt vong về sau, ta tiến vào Tử gia lại may mắn gặp Tử Mặc trưởng lão, Tử Tiêu An, Tử Tiêu Nhiên, Tử Tiêu Vân cùng Tử La đại trưởng lão những người này, bọn hắn chưa từng bởi vì ta là hương gia thiếu niên mà xem thường ta, ngược lại tại ta biểu lộ ra tư chất lúc vun trồng tại ta. Tựa hồ, vận khí của ta thật không tệ. Vũ Ngân không khỏi cảm thán thế đạo này phức tạp, lại may mắn vận may của mình. Lắc đầu, thu hồi những ngày suy nghĩ, Vũ Ngân nhìn xem kia bình đan dược, biết được khôi phục thương thế cấp bách. Ngay tại Vũ Ngân ngồi xuống mở ra cái bình chuẩn bị nuốt vào đan dược lúc, đột nhiên, két một tiếng. Vũ Ngân góc giường tựa hồ là lâu năm thiếu tu sửa, không chịu nổi gánh nặng trực tiếp đoạn mất, mà ngồi ở trên giường Vũ Ngân cảm thụ được giường chiếu mang tới dị dạng trực tiếp sửng sốt một chút. Ngay tại cái này ngây người một lúc bên trong, toàn bộ giường cứ như vậy sụp xuống. Mới rời đi không xa Tử La cùng Tử Tiêu Nhiên nghe được Vũ Ngân trong phòng truyền đến dị hưởng không khỏi hơi kinh ngạc, lập tức đuổi đến trở về. Vũ Ngân, xảy ra chuyện gì rồi? Tử La đẩy cửa phòng ra lúc lớn tiếng hỏi. Nhưng khi hai người nhìn thấy thế thì sập giường cùng ngồi ở trên giường đầy bụi đất, Vu Ngân lúc lập tức sửng sốt. Hai người thần sắc cổ quái, Tử La vội ho một tiếng nói, cái giường này hẳn là quá cũ kỹ, ta đi gọi người cho ngươi đổi một cái gian phòng. Tiêu Nhiên ngươi giúp đỡ một chút Vu Ngân, hắn bây giờ trên người có tổn thương không tiện hành động. Dứt lời liền rời đi để cho người an bài phòng ốc đi. Vu Ngân không khỏi cười khổ, tại Tử Tiêu Nhiên giúp đỡ hạ từ giường chiếu phế tích bên trong rời đi. Mới nói xong mình rất may mắn, làm sao lại giống như bị đánh mặt đâu. Vu Ngân trong lòng không khỏi bất đắc dĩ nghĩ đến. Hả? Bất hạnh. Vu Ngân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại, nhưng chợt lại khôi phục bình thường. Tử Tiêu Nhiên có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Vu Ngân, nhưng cũng không nói cái gì, cảm thấy Vu Ngân hơn phân nửa là không cẩn thận liên lụy đến tương thế. Nghĩ đến đây, Tử Tiêu Nhiên càng thêm lo lắng Vu Ngân tại sau 10 ngày thí luyện nên làm cái gì. Một cái nghĩ đến trong lòng cái nào đó khả năng, một cái khác lo lắng đến đối phương. Hai người rời đi nơi đây, tiến về Tử La vì Vu Ngân mới an bài chỗ ở chương 42. Vật khí kém đến sẽ chết tại đi mới chọn tốt gian phòng trên nửa đường. Vu Ngân hai người gặp Tử Tiêu Vân, đang nghe đến Vu Ngân sàng thắp về sau Tử Tiêu Vân cười ha ha, đối Vu Ngân treo kẹo nói, ngươi cái này tay chân lẹo khéo không nghĩ tới vẫn là cái mấy trăm cân mập mạp, dương đều có thể cho ngươi áp sập rồi. Không được, ta phải bị ngươi, không phải Tử Tiêu Nhiên một người khí lực không đủ, ha ha ha. Vu Ngân chỉ có bất đắc dĩ cười khổ, mặc dù trong lòng có một chút suy đoán, nhưng không cách nào nói ra, hơn nữa còn không có chứng thực. Chờ đến một gian phòng khác về sau, Tử Tiêu Nhiên hai người dặn dò Vu Ngân nghỉ ngơi cho tốt về sau, liền rời đi phòng. Vu Ngân nhưng không có trở lại trên giường, lúc trước hắn liền đoán lát nữa không phải là bởi vì trong đội ngũ người nào đó vận khí quá kém liên lụy người khác, nhưng chuyện này không có chứng cứ, Vu Ngân liền không có suy nghĩ tiếp, dù sao việc quan hệ vận khí cái này hư vô mờ mịt sự tình, mặc dù chân thực tồn tại, nhưng lại sợ không được không nhìn thấy. Nhưng hữu tâm phía dưới, Vu Ngân hỏi chính Tử Tiêu Nhiên trong lúc hôn mê phải chăng phát sinh qua sự tình gì, nhưng tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì, hết thảy như thường, như là mới rời khỏi Sơn Thanh thành chưa tới Sơn Quận thành lúc. Vu Ngân liền cảm giác có chút quỷ dị, từ khi ra Sơn Quận thành về sau, trên đường đi có thể nói là nhiều tai nạn, những năm qua chưa từng gặp qua sự tình, trên đường đi đều bị bọn hắn gặp mấy lần. Nhưng đột nhiên, mình hôn mê trong khoảng thời gian này lại khôi phục như thường, như vậy thì rất có thể vận khí kém người hoặc là đã không tại trong đội ngũ, hoặc là hết thảy thật chỉ là trùng hợp. Vô luận là cái trước hoặc là cái sau đều có thể nói còn nghe được, nhưng vừa rồi kia giường sập, một khắc này, Vu Ngân trong lòng trong nháy mắt liền nổi lên mấy cái khả năng. Có thể hay không vận khí kém chính là mình liên lụy Tử ra một đoàn người. Có thể hay không hôn mê lúc, vận khí tốt xấu hay không tạm thời sẽ không giáng lâm trên người mình. Hắn từng nghe cái kia bây giờ không biết tại đại lục nơi nào du đã người nói qua, vận khí loại vật này mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng lại vẫn là có dấu vết mà lần theo. Mà có một loại tình huống, cùng loại với vận khí loại này ẩn chứa thiên đạo chi vật rất ít giáng lâm nó thân. Loại tình huống này chính là đại não đã không còn ý thức, có thể là hồn phách ly thể, có thể là hôn mê, có thể là bị trấn áp, thậm chí là an nghỉ. Mà loại tình huống này, cái kia không có ý thức người thế giới cũng đã đứng im về sau, như là thi thể, thiên đạo liền sẽ không đối nó để ý cho nên, có những cái kia đại năng lấy ngủ say chi danh trường tồn tại thế, thời gian tại nó trên thân tựa hồ cũng sẽ trôi qua chậm chạp, nhưng ở nó thức tỉnh một khắc kia trở đi, thiên đạo lại đến, tránh cũng không thể tránh. Càng bởi vì tránh né thiên đạo quá lâu, gây nên thiên đạo chú ý, không thể lại tránh. Cho nên, cực kỳ cường đại trong thế lực, những cái kia vốn nên tọa hóa lao tổ sẽ ngủ say, trải qua vô số tuế nguyệt về sau thức tỉnh, hoặc là vì hoàn thành cái nào đó mục đích, hoặc là làm hậu thay mặt ngăn lại bọn hắn không thể thừa nhận thai ách. Những người này được xưng là thất thiên giả. Bọn hắn tránh né trời, đồng thời cũng đã mất đi trời. Ngày này, vĩnh viễn không còn vì đó che chở mảy may. Bọn hắn biến thành bị trời chỗ vứt bỏ người. Nhưng bất kỳ cái gì thất thiên giả không có chỗ nào mà không phải là đứng tại đại lục đỉnh phong đại năng hạng người. Chỉ có dạng này người mới có tư cách đi làm thất thiên giả. Mà Vu Ngân trước đó cái chủng loại kia tình huống liền cùng loại với thất thiên giả, nhưng bởi vì thời gian rất ngắn, bởi vì ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, mà lại loại này ngắn ngủi mất đi ý thức rất là phổ biến, thời khắc đang phát sinh, cho nên thiên đạo sẽ không trách tội những người này. Chỉ có những cái kia tại thiên đạo trong mắt biến mất hàng trăm hàng ngàn năm, lại tại một ngày bỗng nhiên xuất hiện nhân tài là thất thiên giả. Thực lực càng mạnh người, xuất hiện lúc sở thụ đến thiên đạo nhìn chăm chú liền sẽ càng nhiều. Như vậy bây giờ Vu Ngân thức tỉnh, thiên đạo giáng lâm, nó vốn nên có vận khí cũng liền xuất hiện, mà mới xuất hiện không lâu, Vu Ngân dường liền sợ, có thể nói, vận khí của hắn cực kém. Đương nhiên, cũng có khả năng kia thật chỉ là trùng hợp, nhưng nhiều trùng hợp, liền không còn là trùng hợp. Cho nên khi dưới, Vu Ngân muốn thử một lần, loại này trùng hợp phải chăng còn sẽ xuất hiện như vậy vận khí của mình liền thật là cực kém. Có thể đồng thời Vu Ngân cũng hiểu biết, mình là thân phụ khí vận người, vận khí chớ nói chính lệnh, càng là so đại đa số người còn tốt hơn được nhiều mới tính bình thường. Đây không phải tự phụ, mà là đã từng tử tộc những lao tổ kia nhóm chính miệng nói qua, bọn hắn tất nhiên sẽ không đánh giá ra sai, mà lại nhiều năm như vậy, Vu Ngân vận khí thật là vô cùng tốt. Như vậy như thật vận khí kém, chính là mình khí vận bị thứ gì hấp thu hoặc là áp chế. Mà khi đó, liền tốt giải quyết. Bây giờ, chỉ là muốn làm sao thử, mới có thể chuẩn xác. Nghĩ tới đây, Vu Ngân vô ý thức hướng ghế ngồi xuống, nhưng ngay tại vừa mới ngồi xuống lúc, kia ghế đúng là trực tiếp nát. Một màn này làm cho Vu Ngân trợn mắt hốt mồm, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đã kém đến tình trạng như thế rồi. Vu Ngân không tin, lại đem trên bàn ấm trà cầm lấy rót cho mình một ly trà. Nhưng lúc này, kia chén trà lại trực tiếp rách ra. Mà cái này vẫn chưa xong, kia ấm trà nắm tay lại cũng là trực tiếp đứt mất. Đây hết thảy, nhìn Vu Ngân chân chính trợn mắt hốt mồm, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Tê,
Tà môn, quá tà môn, đây cũng không phải là vận khí kém vấn đề, cái này có thể nói là bị thiên đạo cho chê à. Vũ Ngân không thể tin tự đủ. Nhưng, rất hiển nhiên, mình không có khả năng vô duyên vô cớ liền bị thiên đạo ghét bỏ, tự nhiên có nguyên nhân tại. Đã ngồi không được, như vậy Vũ Ngân liền đứng đấy, chính tự hỏi, lại phát hiện xà nhà tại chi chi rung động. Không kịp nghĩ quá nhiều, Vũ Ngân không lo được thương thế, trực tiếp chạy tới trong sân, mà cái kia vốn là Vũ Ngân phòng giờ phút này ầm vang sụp đổ, trực tiếp biến thành phế tích. Động tĩnh lớn như vậy kinh động đến ở đây tử gia tộc nhân, đám người nhao nhao hiện ra thân hình, cực kỳ kinh ngạc nhìn xem kia đã sụp đổ phòng. Vũ Ngân đứng tại mảnh này phế tích bên ngoài, giờ phút này thật sự là khóc không ra nước mắt, nhưng đột nhiên, không biết có phải hay không là phúc linh tâm trí, Vũ Ngân đột nhiên nghĩ đến tại Sơn quận thành mua mấy thứ đồ, không kịp nghĩ nhiều, ai biết lại chỉ hoãn xảy ra cái gì quái sự, lập tức câu thông quang minh kiếm đem kia họa cùng quả sắt trấn áp, khiến cho triệt để cùng mình ngăn cách. Chỉ có hai loại đồ vật, Vũ Ngân không mò ra nội tình, cái khác cũng không thể hấp thu mình khí vận. Trấn áp, che giấu, biến hóa khí tức, những này đối với quang minh kiếm mà nói chỉ là việc rất nhỏ, dễ như trở bàn tay, dù sao cũng là truyền thuyết chi kiếm, mà rất nhiều diệu dụng, đây chỉ là trong đó một loại mà thôi. Ngoại trừ có thể tự chủ ngăn địch, che giấu khí tức, khiến người không bị bên ngoài mê hoặc, còn có thể đưa đến tinh tâm, tịnh hóa chờ tác dụng, càng có thể tách rời hết thảy, vô luận là cái gì, nếu là hỗn hợp lại cùng nhau, giao cho quang minh kiếm đều có thể đem nó tách ra. Mà những này đều là Vũ Ngân trước mắt biết được liên quan tới quang minh kiếm ẩn chứa hiệu dụng, về phần còn có hay không, cho dù là quang minh kiếm chi chủ Vũ Ngân cũng không dám xác định. Mà vô luận là khí tức cải biến, vẫn là tự chủ ngăn địch các loại hiệu dụng đều chỉ là vì diệt trừ thế gian yêu tà vật dơ bẩn mà sinh. Bởi vậy quang minh kiếm tại chữ vật bên trong ngọc giản trong nháy mắt liền đem hai vật trấn áp, khiến cho khí tức không còn tiết lộ mảy may, như là cùng thế giới ngăn cách. Triệt để không cảm giác được kia cả hai khí tức, Vũ Ngân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó, Vũ Ngân càng cảm nhận được quang minh kiếm truyền ra một chút cực kỳ phiêu miểu chi vận, những vật này trong nháy mắt liền dung nhập Vũ Ngân thể nội biến mất không thấy gì nữa. Vũ Ngân suy đoán có thể là bị hai loại vật phẩm một trong hấp thu đi thuộc về mình khí vận. Mà bây giờ, những này vốn thuộc về mình bị quang minh kiếm tách ra, vật quy nguyên chủ. Chương 43. Phong cảnh xác nhận chính mình suy đoán, càng cảm nhận được hư vô mở mịt khí vận trở về, Vũ Ngân trong lòng tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống đất, nhưng đột nhiên phát hiện mình đã bị đám người vây xem, mà Tử Tiêu Vân cùng Tử Tiêu Nhiên càng là đi tới trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình. Tử Tiêu Vân có chút không tin chỉ đã biến thành phế tích phong ốc, giật mình nói, ngươi làm cái gì? Vũ Ngân cười khổ, hắn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể ho khăn nói, ta cũng không biết vì cái gì, phòng này đột nhiên liền muốn sợ, ta vừa mới trốn tới liền biến thành dạng này. Tử Tiêu Vân mở to hai mắt nhìn nói, ta tin ngươi cái quỷ. Vũ Ngân bất đắc dĩ nhìn về phía Tử Tiêu Nhiên, nhưng Tử Tiêu Nhiên thần sắc cổ quái nói, ta cảm thấy Tử Tiêu Vân nói đúng. Vũ Ngân thật không biết nên giải thích thế nào, nói mình vận khí quá kém, cho nên phòng mới sập. Loại chuyện hoang đường này người khác càng không tin, nếu một người thật vận khí kém như vậy, quả thực là nhân thần cộng phẫn, có thể còn sống lớn lên đơn giản chính là kỳ tích. Vũ Ngân thở dài, bất đắc dĩ nói, cái này thật không phải ta làm, bất quá ta cảm thấy loại sự tình này hẳn là sẽ không phát sinh. Hai người tựa hồ có chút không tin, đúng lúc này Tử La tới, nhìn xem kia một vùng phế tích, lại nhìn một chút Vũ Ngân trực tiếp hỏi, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, nơi này làm sao biến thành phế tích rồi? Tử Tiêu Vân đoạt nói, đại trưởng lão, là Vũ Ngân quá nặng đi, phòng này bị Vũ Ngân không cẩn thận va vào một phát, không chịu nổi liền sập. Tử La trừng mắt liếc Tử Tiêu Vân, quay đầu nhìn về Vũ Ngân, Vũ Ngân chỉ có thể cười khổ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, mới vào nhà, liền phát hiện muốn sụp, sau đó ta liền chạy ra khỏi tới. Mình sập? Tử La có chút hồ nghi hỏi. Vũ Ngân gật đầu nói, chính nó sập. Đúng lúc này, mảnh này tòa nhà chủ nhân cũng nghe hỏi chạy đến, nhìn xem thế thì sập phòng ốc, nhìn một chút Tử La, hỏi Vũ Ngân vấn đề giống như trước. Mà Vũ Ngân trả lời cũng giống nhau như lúc. Giờ phút này đám người cũng đều tụ tập tới, mỗi người đều dùng một loại tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn xem Vũ Ngân, hiển nhiên là không tin cái nhà này mình vô duyên vô cớ liền sập. Tử La bất đắc dĩ thở dài, đối kia tòa nhà chủ nhân nói, Liễu Minh, cái nhà này ta sẽ bồi thường, có chút xin lỗi. Kia tòa nhà chủ nhân phất ống tay áo một cái trực tiếp nói ra, ai, chỉ là một tòa phòng đáng giá mấy đồng tiền, sập liên sập, Tử La huynh không cần chú ý, dù sao ta chỗ này phòng trống nhiều, lại tìm một gian là được rồi. Hiển nhiên hai người đều cảm thấy hơn phân nửa là Vũ Ngân cái tác, không tin là phòng ở mình sập. Không riêng gì hai người này, giờ phút này tụ tập mà đến tất cả mọi người cảm thấy như vậy. Vũ Ngân bất đắc dĩ chỉ cảm thấy khó lòng giải bày, dứt khoát không nói. Nhưng nhìn thấy Vũ Ngân không nói lời nào, những người kia càng hơn nữa hơn vì là Vũ Ngân cảm thấy mình làm sai chuyện, ngầm thừa nhận là chính hắn làm sập. Không ít trên đường đi cùng Vũ Ngân đã từng quen biết người đều sắc mặt cổ quái. Cái này Vũ Ngân trên đường đi mặc dù nói ít, nhưng tựa hồ không phải như thế gây chuyện chủ a, vẫn là nói vừa đến đô thành liền thả bản thân rồi. Nhưng vẫn là có không ít vừa nghĩ tới Vũ Ngân tại đối mặt sơn tặc kia sắt thần ánh mắt, cùng Vương Đào sự kiện, đều cảm thấy đây mới là thiên kiêu hẳn là có phong phạm. Về phần kia Tử Tiêu Phong, đại trưởng lão đều nói là Vương Đào giết chết, cùng hắn Vũ Ngân không có quan hệ, đám người cho dù lòng có suy đoán cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thậm chí nói không chừng có ít người cảm thấy phải giống như Vũ Ngân như vậy làm việc mới tính tiên tiêu, về phần cho rằng những cái kia bình thường làm việc ương ngạnh người đều yếu phát nổ. Các ngươi những người này bình thường khi nam phách nữ có gì tài ba? Ngày bình thường cực kỳ địa thấp, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, đó mới là chân hào kiệt. Tử La thần sắc lạnh nhạt nhìn xem chúng nhân nói, không có việc gì liền tản đi đi, riêng phần mình trở về làm việc, chớ có khắp nơi nhìn quanh. Vâng. Tử gia tộc nhân nghe được Tử La nói như thế, nhao nhao lĩnh mệnh,
chỉ chốc lát sau nơi này chỉ còn lại Vu Ngân, Tử La đại trưởng lão cùng kia được xưng là Liêu huynh nhà này ốc trạch chủ nhân. Họ Liêu nam tử trung niên đối Tử La nói, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy Tử La huynh, về phần vị tiểu huynh đệ này nơi ở ngươi có thể phân phó ta trong phủ quản sự đi an bài. Dứt lời cười ôm quyền rời đi, rất là tiêu sái. Tử La cười đưa mắt nhìn họ Liêu nam tử rời đi, về sau quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc rất là vô tội Vu Ngân, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi vẫn là về ngươi lúc đầu phòng đi, về phần cái giường kia, về sau sẽ cho ngươi đổi, trước đem liền. Vốn là khách nhân, lại đem người khác phòng làm sập, Tử La cũng không tiện lại để cho người cho Vu Ngân an bài chỗ ở mới, mặc dù tựa như họ Liêu nam tử nói chỉ là một gian phòng ốc không đáng mấy đồng tiền, nhưng Tử La lại rõ ràng đây không phải có tiền hay không vấn đề. Thân là khách nhân liền muốn có khách tự giác. Vu Ngân cúi đầu lĩnh mệnh, mặc dù phòng không phải hắn làm sập, nhưng cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan, tự nhiên không dám phản đối. Tử La đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên trở lại trừng mắt liếc Vu Ngân nói, đừng có lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Có thương tích trong người hảo hảo dưỡng thương. Vu Ngân chỉ có thể cười khổ xưng là. Thời gian trôi qua, qua trong giây lát liền qua ba ngày, mấy ngày nay rốt cuộc không có gì chuyện xui xẻo phát sinh, hết thảy yên lặng, Vu Ngân cũng trong phòng chân không bước ra khỏi nhà an tâm dưỡng thương. Tử La đại trưởng lão cho Vu Ngân đan dược không hổ là linh hải cảnh cũng ít có, uống thuốc về sau, mấy ngày nay xuống tới, Vu Ngân thương thế bên trong cơ thể tốt lên rất nhiều, chỉ cần không phải kịch liệt động tác, hành động thì không ngại. Mặc dù cả người vẫn là thần sắc suy yếu, nhưng y theo cái tốc độ này xuống dưới, cho dù thí luyện ngày đó thương thế sẽ không khỏi hẳn, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Tử La đối với cái này cũng rất là cao hứng, lần này nếu không tái xuất cái gì sai lầm, như vậy Vu Ngân vô cùng có khả năng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, tăng thêm hắn mạch này Tử Tiêu bạc, như vậy 10 người hắn Tử gia liền có thể chiếm cứ hai cái danh ngạch, mà lại lần này Tử gia người trẻ tuổi đều không yếu, nói không chừng vận khí tốt còn có thể lại có mấy người. Như vậy chỉ cần những người tuổi trẻ này tương lai không vấn lạc, tương lai vô cùng có khả năng có không chỉ một người đột phá tới linh đăng cảnh, đến lúc đó, chỉ là một cái sơn thanh thành, làm sao có thể dung hạ được hắn Tử gia, nếu có đại cơ duyên, Tử gia có tộc nhân có thể bước vào linh anh, như vậy liền có thể trở thành cái này Nam Tấn Quốc số một số hai đại gia tộc. Về phần kia toàn bộ Nam Tấn Quốc cũng không có thánh nhân cảnh, Tử La chưa hề nghĩ tới, quá mức xa xôi, không thực tế. Lại qua một ngày, Vu Ngân cảm thấy trong phòng quá lâu, muốn đi khắp nơi đi, mà vết thương trên người chỉ là đi một chút hẳn là không ngại, liền đẩy cửa đi ra ngoài, đi tìm Tử Tiêu Nhiên bọn người chuẩn bị đi dạo một vòng cái này chưa từng tới qua Nam Tấn Quốc đô thành. Nhưng Vu Ngân tìm khắp cả toàn bộ trạch viện, đều không nhìn thấy Tử Tiêu Nhiên bọn người, hỏi Liễu Trạch người mới biết đối phương đã sớm một bước đi dạo đô thành, cùng nhau còn có Tử Ngọc Liên cùng Tử Tiêu Vân bọn người. Đã đối phương đã đi ra, Vu Ngân cũng chỉ có thể mình một thân một mình khắp nơi đi dạo một vòng. Hướng người muốn một bộ đô thành địa đồ, Vu Ngân liền rời đi Liễu Trạch tiến về trên bản đồ đánh dấu buôn bán linh khí đan dược cái này một khối khu vực. Tại đánh với Vương Đảo một trận bên trong, Vu Ngân cơ bản hao hết tại Sơn quận thành mua sắm linh khí, bây giờ chính cần bổ sung, dù sao sau đó phải chuẩn bị thí luyện chi chiến. So với linh khí Vu Ngân còn càng muốn hơn một hai loại nạp linh cảnh có thể sử dụng thuật pháp, điều khiển linh lực đối bây giờ Vu Ngân mà nói tâm thần gánh vác quá nặng, bất lợi cho thí luyện loại này liên tục tỉ thí. Vu Ngân tin tưởng Nam Tấn Đô Thành có thể có cho dù là tại nạp linh cảnh cũng cực giai thuật pháp, cho nên cũng không phải là rất lo lắng mua không được, chỉ là so với linh khí, thuật pháp sẽ mắc hơn rất nhiều, dù sao linh khí chỉ có thể một người sử dụng, mà lại hỏng liền hỏng, nhưng thuật pháp có thể chuyển thừa tiếp, mà một cái thế lực bên trong người thực lực cường đại hay không, thuật pháp thì có rất lớn một bộ phận chiếm so. Trước khi đến người tu luyện chuyên môn phiên chợ bên trong, Vu Ngân một bên thưởng thức dọc đường cảnh sắc, hô hấp lấy mảnh này lạ lẫm bầu trời khí tức, vừa nghĩ tiếp xuống thí luyện, cho dù là Vu Ngân cũng không nhịn được cảm thấy mong đợi. Tại cái này lại một lần trưởng thành dọc đường, mình có thể nhìn thấy nào phong cảnh, gặp phải người nào, cùng những người này ở giữa lại sẽ xuất hiện thứ gì cố sự đâu. Chương 44. Lão bằng hữu thân là Nam Tấn Đô Thành, đương nhiên sẽ không nhỏ, dù là Vu Ngân cố ý tăng nhanh cước trình vẫn là đi gần một canh giờ mới đi đến thành Nam buôn bán linh khí đường đi. Dù là có chỗ chuẩn bị, Vu Ngân cũng cảm thấy có thể hay không quá mức lỗ mãng, bây giờ thương thế chưa lành, mình một thân một mình chạy xa như vậy, vạn nhất có cái gì tình trạng, Tử La bên kia cũng không tốt bằng hàng giao. Không đến đều tới, không có khả năng nửa đường trở về, dứt khoát lười đi nghĩ, thần sắc hư nhược thanh tú thiếu niên khắp nơi đánh giá, thỉnh thoảng mua xuống một chút khả năng hữu dụng tiểu vật kiện, ở giữa lại mua hai ba chủng loại giống như cổ thụ thiên tang linh diệp loại kia có thể xuất kỳ bất ý linh khí, chỉ là phần lớn không quá như thiên tang linh diệp luyện linh khí, khiến cho Vu Ngân có chút tiếc nuối. Nếu là có cơ hội tất nhiên phải hướng thiên tuyển tộc muốn như vậy một chút lá cây làm thành linh khí. Đêm đó tại cùng Vương Đảo cùng Tử Tiêu Phong đối chiến bên trong, thiên tang linh diệp lấy được tác dụng có thể nói cực lớn, lá rụng trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động, tán phát linh lực ba động cực nhỏ, phát động trong nháy mắt liền có thể phá không mà tới, tốc độ cực nhanh. Ngay cả Vu Ngân đều cảm thấy thiên tang linh diệp dùng quá đã nghiền, trên chiến trường vội vàng không kịp chuẩn bị đến như vậy một chút thế yếu đều có thể biến thành ưu thế trực tiếp có thể phân ra thắng bại, sinh tử. Lại mua một thanh thích hợp Vu Ngân bây giờ cảnh giới trường kiếm, thiếu niên liền bắt đầu tìm kiếm một chút thích hợp công phạt thuật pháp. Lần này, Vu Ngân không tiếp tục mua phòng ngự loại linh khí, thiếu niên vẫn luôn cảm thấy phòng ngự không bằng công kích, mình đã không am hiểu phòng ngự, như vậy thì lấy công thay mặt phòng đi. Chỉ là thuật pháp cùng tu luyện công pháp loại vật này đại đa số đều là gia tộc tông môn chờ cất giấu chiếm đa số, mà ngoại giới có rất ít người bán ra, cho nên đi dạo ước chừng có hơn nửa canh giờ, Vu Ngân đều cảm thấy mình thân thể thương thế sắp tái phát cũng không thể tìm tới. Rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, nghỉ ngơi một chút liền phải lên đường hồi phủ chờ mấy ngày nữa thân thể khôi phục được 7-8 phần rồi nói sau. Phối hợp trên thân thể mình thương thế, Vũ Ngân trên đường phố chậm rãi mà đi, lúc này phía trước ngoài một trượng tiểu quán chỗ, chỉ nhìn rượu kia tứ lao bản đối một cái tuổi trẻ nam tử xô đẩy nói, ngươi cái chết khốn nạn, uống lao tử rượu không trả tiền thì cũng thôi đi, còn tưởng là lên thần côn đem lão tử khách hàng dọa cho đi, cút ngay cho ta, có bao xa lăn bao xa. Dứt lời, người trẻ tuổi còn chưa kịp phản bác cái gì, liền bị tiểu quán lao bản cho ngay cả đẩy mang mắng cho chạy ra. Ra ra ta hảo ý cho ngươi cùng ngươi khách hàng đoán mệnh, ngươi người này sao không có mắt như thế? Bị đuổi ra khỏi tiểu quán người trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ, nhưng nghĩ đến không có rượu có thể uống lại không tìm tới người kia không khỏi thở dài. Ra ra ta mấy ngày trước đây sinh lòng cảm ứng, tựa hồ cái kia đáng giết ngàn đao để ta một câu, lúc này mới chạy đến như thế vắng vẻ địa phương nhỏ, nhưng sao tìm không đến người đâu? Nam tử trẻ tuổi nói nhỏ, một người ở nơi đó nói một mình. Nhìn xem cái kia liền cách mình mấy bước khoảng cách tuổi trẻ nam tử, Vũ Ngân lập tức há hốc mồm, nhất thời nói không ra lời, rất là giật mình, nghĩ thầm tại sao lại ở chỗ này đụng phải ra hỏa này, nhưng khi nghe được đối phương nói một mình sau liền lập tức phản ứng lại, thần sắc lập tức khôi phục như thường. Lúc này, cái này trẻ tuổi nam tử cũng chú ý tới Vũ Ngân, liếc mắt nhìn đối phương nói, thế nào, nhìn ta làm gì, hẳn là bị bản công tử vô cùng anh tuấn gương mặt cho kinh đến rồi. Ai, cũng không phải không thể lý giải, dù sao bản công tử thế nhưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, liền ngay cả cái kia đáng giết ngàn đao cũng không sánh bằng ta. Nhìn thấy cái này mấy ngày trước đây bởi vì chính mình nhớ lại đối phương nói qua một ít lời, dẫn đến đối phương bây giờ tìm tới cửa nam tử, Vũ Ngân thần sắc có chút cổ quái, bất quá trong nháy mắt chính là khôi phục như thường. Coi như ngươi thiên diễn chi thuật tại đại lục số 1 số 2 lại như thế nào, ta liền đứng tại trước mặt ngươi ngươi không phải là không nhìn ra. Nghĩ tới đây, Vũ Ngân lập tức thần sắc tự nhiên, liền định rời đi nơi này, nghĩ thầm quyết không thể cùng đối phương nói câu nào, không phải nguy rồi. Vũ Ngân dự định rời đi, nhưng đối phương lại không có ý định để Vũ Ngân đi, trực tiếp đưa tay ngăn cản Vũ Ngân đường đi. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem Vũ Ngân cười nói, ta nhìn tiểu huynh đệ ngươi sắc mặt trắng bệnh, nhất định là bị thương không nhẹ, thôi thôi, xem ở hai người chúng ta hôm nay ở đây gặp nhau, nhất định là hữu duyên phân thượng, ta giúp ngươi chữa khỏi nó. Vũ Ngân biết được đối phương tất nhiên là đem lòng sinh nghi, không khỏi cảm thấy cái này thiên diễn chi thuật cường đại vượt quá mình đoán trước, chỉ là vừa đối mặt liền có suy đoán. Nhưng Vũ Ngân đâu có thể nào như đối phương nguyện, không nói lời nào chỉ là lắc đầu ra hiệu không cần, liền vượt qua nam tử trẻ tuổi bước nhanh rời đi. Nam tử trẻ tuổi kia không có ngăn cản Vũ Ngân rời đi, chỉ là tay phải ngón tay không ngừng thôi diễn, không khỏi cau mày nói, "Vãi, vãi, kia đang giết ngàn đao vậy mà không cách nào thôi diễn, mê vụ lượn lờ hoàn toàn nhìn không rõ ràng, đây là cái nào đại năng thi triển che trời chi pháp che giấu mệnh số của hắn?" Lập tức, nam tử lại đối Vũ Ngân thôi diễn, hắn trực giác nói với mình, vừa mới thiếu niên kia có chút quỷ dị, à. Vừa mới thôi diễn, nam tử trẻ tuổi phát hiện người này mệnh số lại cũng là hỗn loạn không chịu nổi, nhìn không rõ ràng. Gặp đây, nam tử trẻ tuổi lập tức nở nụ cười. Đây là coi hắn là đồ đần chơi. Khắp thiên hạ có mấy người là mình hoàn toàn không cách nào thôi diễn. Ngoại trừ kia thiên tuyển nhất tộc tương đối đặc thù bên ngoài, có bao nhiêu người có thể trốn qua hắn cử thế vô song thiên diễn chi thuật. Hết lần này tới lần khác bây giờ như thế một tòa thành trì liền xuất hiện hai người, trùng hợp như vậy. Không có cái kia khả năng. Vượt qua nam tử trẻ tuổi sau Vũ Ngân không lo được thương thế, vội vàng thoát đi nơi đây, nhưng trước mắt một hoa, người quen cũ kia liền đứng tại Vũ Ngân trước mắt cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Lập tức, Vũ Ngân chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, liền muốn quay người né ra, nhưng hôm nay hắn thật sự là không chịu nổi, đâu có thể nào là trước mắt nam tử trẻ tuổi kia đối thủ. Cái này đem Vũ Ngân xưng là đáng giết ngàn đao nam tử một phát bắt được đối phương, trực tiếp hướng bên cạnh ngõ nhỏ quăng ra, cả người lấn người mà gần, vọt tới Vũ Ngân, nắm lấy thân thể của hắn đem nó hoàn toàn đụng vào trong tường. Đồng thời tay phải vung lên, phía thiên địa này lập tức bị ngăn cách. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị đòn nghiêm trọng này, cho dù là Vũ Ngân hữu tâm phản kháng, nhưng chỉ cảm thấy nam tử kia tay như là sắt thép, mình đúng là mảy may đều dây rủa không thể. Lập tức Vũ Ngân chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị va nát đỡ, phía sau xương cốt không biết đoạn mất nhiều ít, tăng thêm trước đó thương thế, đột nhiên một miệng lớn máu tươi phun ra. Nam tử trẻ tuổi rất là ghét bỏ đưa tay lấy ra, xem ra là không muốn dính vào một tia máu tươi. Chậc chậc chậc, năm đó cái kia cử thế vô song tử gia công tử đi đâu, bây giờ thế mà không hề có lực hoàn thủ. Nam tử trẻ tuổi rêu cợt nói, chật vật giơ tay lên đem khỏe miệng máu tươi lau đi. Vũ Ngân nhìn xem cái này khám phá thân phận của mình người không nói một lời chờ lấy đối phương đến tiếp sau. Nhìn thấy Vũ Ngân đối với mình trào phúng không phản ứng chút nào, nam tử trẻ tuổi lập tức đã mất đi hứng thú, lui ra phía sau một bước nói, vẫn là như thế cái chết bướng bỉnh tính tình, thật không có ý tứ. Thật vất vả đem thân thể của mình từ trong tường rút ra, Vũ Ngân phun ra một ngụm tụ huyết, vị tường mà đứng, thần sắc hư nhược nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm cái gì? Nam tử trẻ tuổi cười tủm tỉm nói, chỉ là sang đây xem nhìn người quen biết cũ mà thôi. Nhìn lại ra ngươi, có ngươi nhìn như vậy nhìn sao? Vũ Ngân sinh khí đường, bị đối phương như thế một làm, lại không biết cái này thân tổn thương khi nào mới có thể tốt. Nam tử trẻ tuổi cũng không tức giận, chỉ là thần sắc ngoạn vị nhìn xem Vũ Ngân. Người gương mặt này thật có ý tứ a, lại là thật. Người cảnh giới càng thú vị, thế mà thật chỉ là nạp linh cảnh. Nam tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mặc dù ta biết tử tộc vong, mà ta cũng vẫn cho là người chết, dù sao ta từng nếm thử đối ngươi thôi diễn, lại tốn công vô ích, thật không nghĩ đến ngươi thế mà còn sống. Nam tử trẻ tuổi rất là kinh ngạc nói, thẳng đến mấy ngày trước đây, bởi vì ta tu luyện thiên diễn chi thuật, cho nên ngươi đề cập ta lúc, ta lập tức sinh lòng cảm ứng. Chậc chậc, làm ta thôi diễn đi sau hiện giờ là ngươi tiểu tử này, lúc ngươi là không biết ta ngay lúc đó biểu lộ. Nói nam tử làm ra một cái cực kỳ khoa trương thần sắc, cũng nói ra, còn kém không nhiều cái dạng này. Vũ Ngân nuốt nuốt huyệt thái dương,
bất đắc dĩ nói, ngươi nói giống như so trước kia còn nhiều hơn a. Trông thấy người quen cũ kia là tự nhiên, ngươi là không biết ta hiện tại có bao nhiêu kích động. Nam tử trẻ tuổi mặt mày hớn hở đường, nhưng Vu Ngân lại hiểu rõ ra hỏa này, biết được đối phương là cỡ nào hỉ nộ vô thường, trông thấy mình kích động kia là tuyệt không có khả năng. Nam tử trẻ tuổi tiếp lấy nói ra, ta quá kích động, đương phát hiện ngươi bây giờ cảnh giới chỉ có nạp linh cảnh về sau, ta thật kích động đến sắp ngửa mặt lên trời gào to. Nói xong đúng là trực tiếp cười lên ha ha. Vu Ngân nhìn đối phương cười đến ngay cả nước mắt đều đi ra không khỏi nhắm mắt, trong lòng biết không ổn. Quả nhiên, bản ngay tại cười to nam tử đột nhiên thần sắc thu vào, trên mặt rốt cuộc nhìn không ra mảy may ý cười, thần sắc băng lãnh mà nói, Quang Minh kiếm, giao ra. Nghe được đối phương mục đích thật sự, Vu Ngân chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức, nghĩ thầm quả là thế. Ban đầu ở thần vẫn hiểm địa bên trong, Quang Minh kiếm cuối cùng tranh đoạt kỳ thật liền tại bọn hắn giữa hai người, nhưng cuối cùng bị Vu Ngân thu hồi được. Nhưng nếu là như thế thì cũng thôi đi, đưa Vu Ngân đạt được Quang Minh kiếm về sau, người này cũng không có việc gì tìm Vu Ngân phiền phức. Hết lần này tới lần khác Vu Ngân lại giết không được đối phương, cho dù là cuối cùng Quang Minh kiếm nhận chủ Vu Ngân về sau đối phương cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Tại đối phương như thế dây dưa không nghỉ tình huống dưới, hai người ngược lại cùng nhau trải qua tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, bất chi bất giác giữa hai người cũng đã đản sinh ra hữu nghị, bất quá hai người tuyệt sẽ không thừa nhận đoạn này nghiệt duyên chính là. Không có khả năng, lại nói Quang Minh kiếm sớm đã nhận ta làm chủ, ngươi liền xem như bây giờ cầm tới cũng không dùng được. Vu Ngân không chút do dự trực tiếp cự tuyệt rơi. Không thử một chút lại thế nào biết, giao ra, không phải giết ngươi. Nam tử hung tợn nói. Đến a. Giết Quang Minh kiếm chi chủ ngươi còn muốn Quang Minh kiếm nhận ngươi làm chủ nhân. Nằm mơ đâu. Vũ Ngân đúng là không thèm đếm xỉa, dù sao đánh không lại đối phương, dứt khoát lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Tào ngươi lại ra, ngươi không nên quá phận. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Vũ Ngân chơi xỏ lá, lập tức giơ chân tức giận nói. Lao tử quá phận. Huyền cơ, từ ta cầm tới Quang Minh kiếm lúc, ngươi nói một chút ngươi hố ta bao nhiêu lần, lần nào không phải bị ngươi làm cho cựu tử nhất sinh, ngươi bây giờ lại còn nói ta quá phận. Vũ Ngân lập tức giận dữ, vừa nghĩ tới lúc trước những cái kia kinh khủng thời gian, Vũ Ngân bây giờ đều cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh trận trận. Bản công tử hố ngươi, ngươi lần nào không có hố bản công tử, cựu tử nhất sinh lần nào ngươi không có đem ta cho kéo vào đi. Tên thật Huyền Cơ nam tử phẫn hận nói. Bớt nói nhiều lời, có cho hay không? Huyền Cơ trừng mắt Vũ Ngân nói. Không cho. Vũ Ngân không chút do dự nói, nhìn thấy đối phương lại muốn nổi giận, Vũ Ngân trước mắt, lập tức nói, Quang Minh kiếm khẳng định không có khả năng cho ngươi, nhưng là ta có dạng bảo bối, có thể đền bù cho ngươi. Bảo bối gì? Huyền Cơ lập tức sững sờ, lập tức hỏi. Kỳ thật Huyền Cơ đã sớm biết Quang Minh kiếm không có khả năng thuộc về hắn, nhưng chính là nuốt không trôi khẩu khí kia, bây giờ nghe được Vu Ngân nói cầm cái bảo bối đền bù mình, tựa hồ dạng này cũng không tệ, mà lại có thể bị cái này đáng giết ngàn đao gọi là bảo bối tất nhiên không tầm thường. Tâm thần khẽ động, Vu Ngân trong tay xuất hiện một thanh quả sắt, trực tiếp ném cho đối phương. Những ngày này Vu Ngân đã sớm phát hiện hấp thu mình khí vận chính là cái vật này, nhưng vô luận như thế nào nghiên cứu, đại não như thế nào hồi ức đã từng chỗ nhìn thư tịch cũng không biết cái này quả sắt đến cùng lai lịch ra sao. Quả sắt cầm tới trong ngay mắt, Huyền Cơ ánh mắt lập tức đọc lại, bằng hắn kinh nghiệm nhiều năm, vật này tuyệt không đơn giản. Quả nhiên, Vũ Ngân lập tức nói ra, cái này cây quạt là ta trước đó vài ngày trong lúc vô tình đạt được, nhưng ta một mực không biết này phiến có tác dụng gì, thẳng đến đoạn thời gian trước, ta bỗng nhiên phát hiện mình khí vận thế mà bị vật này hút sạch sành sanh. Huyền Cơ lập tức hít vào ngụm khí lạnh, trong nháy mắt cảm thấy cái này quạt sắt như là củ khoai nóng bằng tay, trực tiếp ném đi trở về cả giận nói, ngươi đại gia, hấp khí vận đồ vật ngươi cũng cho ta, ngươi chẳng lẽ không biết ta loại này dựa vào thiên đạo thôi diễn chi thuật người sợ nhất loại vật này sao? Cầm tới cây quạt trong nháy mắt, Vũ Ngân liền để Quang Minh kiếm đem nó một lần nữa trấn áp. Sắc mặt bình tĩnh nói ra, mặc dù sợ, nhưng ta biết đây cũng là các ngươi tu luyện thôi diễn người vật đại bổ, dùng đến tốt, ngươi thiên diễn chi thuật nói không chừng sẽ tiến lên một bước dài, cầu phú quý trong nguy hiểm, xem chính ngươi đi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta mạch này đã từng không chỉ có nhiều ít tiền bối cũng là bởi vì lây dính thiên đạo khí tức, ý đồ đem thiên diễn chi thuật tu luyện tới cực hạn, nhưng cuối cùng phần lớn vẫn là rơi vào cái chết thảm hạ trạng, như cái này quả sắt có thể vận dưỡng khí vận nói không chừng ta sẽ thử hấp thu khí vận của người loại này tà môn linh khí liền miễn đi. Vũ Ngân khẽ thở dài, hắn cảm thấy cái này quả sắt thật rất phiền phức, nhưng nếu là ném đi lại thật là đáng tiếc, liền giống như Huyền Cơ, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, cho dù không biết cái trò này như thế nào sử dụng, nhưng cực kỳ bất phàm là khẳng định, thậm chí Vu Ngân còn cảm thấy cho dù là mình cả đời này tiếp xúc qua linh khí, cái này quả sắt đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Thật không muốn. Vu Ngân nhìn xem Huyền Cơ không xác định nói. Không muốn, có mệnh cầm mất mạng hưởng, ta mới không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Huyền Cơ quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Vậy cái này đền bù ngươi không muốn cũng đừng nói ta không cho ngươi a. Vu Ngân vô lại nói. Cái này không tính. Một lần nữa cho ta một cái. Không có, trên người của ta không có cái gì trọng bảo. Vu Ngân tiếp tục chơi xấu. Ngươi lại ra. Huyền Cơ cả giận nói. Nói một hơi nhiều lời như vậy, lại tăng thêm bị Huyền Cơ trọng thương, Vu Ngân lập tức cảm thấy đầu não ngất đi, ngay cả đi đường đều muốn bất ổn. Huyền Cơ gặp này bất đắc dĩ thở dài, đối phương tiểu tâm tư hắn làm sao có thể không rõ, không phải liền là muốn mình cho hắn chữa thương nha, nhưng Huyền Cơ làm sao có thể như Vu Ngân nguyện, tay áo vung lên, hắn cho Vu Ngân tạo thành thương thế trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng vốn là thuộc về Vu Ngân tổn thương lại nửa điểm chịu bỏ tay. Cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể, Vũ Ngân hướng phía Huyền Cơ giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, vẫn là ngươi lợi hại. Quá khen, quá khen. Huyền Cơ híp mắt, lại khôi phục được trước đó thần sắc. Tử, ta bây giờ gọi Vũ Ngân. Còn không đợi Huyền Cơ nói ra Vũ Ngân tên thật, liền bị Vũ Ngân đánh gãy. Chương 45. dưới bầu trời đều là người đáng thương. Huyền Cơ bĩu môi, xem thường, không phải liền là danh tự mà thôi nha, bất quá đã đối phương đều như vậy nói, vậy cứ như vậy đi. Ngươi bây giờ ở cái địa phương này làm cái gì? Hẳn là muốn tham gia Thiên Linh Học viện thí luyện. Huyền Cơ hỏi. Vũ Ngân gật đầu nói, không có tu luyện tài nguyên, tự nhiên muốn đi tìm tài nguyên, Thiên Linh Học viện là lựa chọn tốt nhất. Chậc chậc, thảm a, thật thảm. Đường đường tử tộc thiếu tộc lại lưu lạc như thế, đến cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính thiếu thốn. Vũ Ngân nhịn không được liếc mắt, lười nhác cùng đối phương so đo. Mặc dù bị cái này Huyền Cơ tìm được, nhưng Vũ Ngân cũng không phải là rất lo lắng đối phương lại bán đứng hắn, hai người từng vào sinh ra tử, đối với lẫn nhau nhân phẩm đều cực kỳ thấu hiểu. Cái này Huyền Cơ mặc dù luôn luôn hỉ nộ vô thường, mà lại một bộ trời đất bao la lão tử lớn nhất bộ dáng, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Dù sao ai cũng sẽ không đem mình chân thực tùy tiện lộ ra ngoài, đồng thời sẽ còn trùm lên tầng tầng ngụy trang khiến người nhìn không rõ ràng. Nhưng Vũ Ngân vẫn là biết được, người này một khi kết giao, liền đáng giá tín nhiệm. Bây giờ xem ra, đối phương tựa hồ tạm thời từ bỏ từ trên thân Vũ Ngân cướp đoạt quang minh kiếm, đã như vậy, Vũ Ngân cũng liền chuẩn bị rời đi. Còn ôn chuyện, miễn đi. Hai người đều sẽ không thừa nhận lẫn nhau ở giữa sớm đã là bằng hữu. Huyền Cơ hí mắt, nhìn xem Vũ Ngân rời đi cũng không ngăn trở. Chẳng qua là khi Vũ Ngân đi nửa cái sau phố thỉnh lĩnh phát hiện Huyền Cơ một mực đi theo mình đằng sau, rất là bất đắc dĩ xoay người mà nói, đã không có việc gì, ngươi còn đi theo ta nha. Huyền Cơ ra vẻ đáng thương nói, Vũ Ngân công tử, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới gặp ngươi, lập tức lại không cái địa phương đặt chân, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm ta ngủ đầu đường. Vũ Ngân khỏe miệng không khỏi kéo ra, xem ra cái này Huyền Cơ tạm thời là muốn cùng định mình, nghĩ đến mình khẳng định là không vung được đối phương, dứt khoát liền mặc kệ, nhanh chân hướng Liêu Trạch mà đi. Đương Vũ Ngân trở lại Liêu Trạch lúc, Tử Tiêu Nhiên cũng mới trở về, mấy người vừa vặn đụng phải cái đối mặt. Tử Tiêu Nhiên nhìn xem Vũ Ngân bất đắc dĩ nói, ngươi bị thương nặng như vậy thế mà còn ra đi, thật không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vũ Ngân trong lòng thở dài, Tử Tiêu Nhiên nói đúng, mình thật liền không nên ra ngoài, không phải sao, ngoài ý muốn còn đang đọc sau treo đâu. Huyền Cơ từ Vũ Ngân phía sau bước lên cái đầu, cười cùng mấy người lên tiếng chào. Tử Tiêu Nhiên có chút nghi hoặc nhìn đối phương hỏi, Vũ Ngân, đây là? Còn không đợi Vũ Ngân nói chuyện, Huyền Cơ liền ôm quyền cười nói ra, ta gọi Vũ Cơ, cùng Vũ Ngân là đường huynh đệ, mới đến đô thành cái Vũ Ngân trùng hợp gặp phải. Vũ Ngân đường đệ gặp ta không có chỗ đặt chân, liền để cho ta đi theo hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, hy vọng không có quấy rầy đến các vị. Vũ Ngân ngươi còn có cái đường huynh, vì sao không nghe ngươi nhắc qua? Tử Tiêu Nhiên có chút nghi hoặc nhìn Vũ Ngân. Vũ Ngân trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể cười gật đầu nói, ta cái này đường huynh không có chỗ ở cố định, thích du tẩu các nơi, trước đó cũng không có cái gì cơ hội nhấc lên. Đã Vũ Ngân đều thừa nhận, Tử Tiêu Nhiên thác người cũng không hỏi tới nữa, chỉ nói là Vũ Ngân phải cùng Tử La trưởng lão nói một tiếng, dù sao Tử gia cũng là ở nhờ nơi này sau liền rời đi. Đồng thời còn không quên căn dặn Vũ Ngân đừng có lại không nói một tiếng ra ngoài, chú ý thương thế. Đối với Tử Tiêu Nhiên đám người quan tâm, Vũ Ngân cũng cười đáp ứng, về sau nếu là lại đi ra sẽ cùng bọn hắn nói một tiếng. Đang cùng Tử La muốn một kiện gian phòng về sau, Huyền Cơ đi tại Vũ Ngân bên cạnh nói ra, lúc này mới không đến một năm, liền có quan tâm bằng hữu của ngươi, có thể à? Vũ Ngân chỉ là cười cười, không nói gì thêm, nhưng Huyền Cơ vẫn là nhìn ra được, Vũ Ngân đấy lòng tất nhiên rất là vui vẻ. Lấy Huyền Cơ chỗ nhận biết tử tộc thiếu tộc, từ tiểu tiện thiên phú bất phàm, những cái kia đã từng bằng hữu của hắn đang trưởng thành trên đường đã cùng hắn dần dần xa lánh, gặp mặt lúc càng sẽ không lấy danh tự tương xứng, mỗi cái người đồng lứa nhìn thấy hắn lúc đều sẽ tôn sưng một câu thiếu tộc. Cho nên Huyền Cơ biết người trước mắt bằng hữu chân chính cực ít, thậm chí hắn Huyền Cơ nhiều khi đều cảm thấy như thế một cái mười mấy tuổi thiếu niên, rõ ràng hẳn là kia đầu vai thảo trường mệnh phi, không buồn không lo niên kỷ lại chỉ có thể lẻ loi một mình bước lên đòn rông rất là đáng thương. Vốn là rất đáng thương thiếu niên bây giờ càng là gánh vác lên nhất tộc phục hưng chức trách lớn. Cho dù thiếu niên khác hẳn với thường nhân, cuối cùng vẫn chỉ là người thiếu niên, a nghĩ đến Vũ Ngân tương lai kia tất nhiên tràn đầy trông gai con đường, Huyền Cơ cũng nhịn không được lo lắng đối phương có thể hay không chịu nổi. Vạn nhất ngày nào thiếu niên trên vai gánh quá nặng, vượt ra khỏi cực hạn của hắn, cuối cùng không có thể hoàn thành sứ mệnh, đây đối với thiếu niên mà nói lại là cỡ nào tàn khốc. Thật sự là đáng thương, thật đáng buồn, lại đáng tiếc, a chỉ hy vọng dọc theo con đường này có thể có người bồi tiếp hắn đi đến như vậy một đoạn, cho dù cuối cùng vẫn là sẽ mỗi người đi một ngả, vậy cũng dù sao cũng so từ đầu đến cuối một thân một mình phụ trọng tiến lên tới tốt lắm a, vì sao thế giới này luôn luôn như thế tàn khốc đâu? Vì sao liền không thể thiện đãi những người đáng thương này? Vũ Ngân cũng tốt, chính hắn cũng được. Hai người tới Huyền Cơ gian phòng về sau, Huyền Cơ phất phất tay liền đi đi bảo, đóng cửa lúc một trận thanh phong đông dương hướng phía Vũ Ngân mà đến, đột nhiên xuất hiện thanh phong đuốt ve Vũ Ngân thân thể, lại đột nhiên rời đi, cùng lúc đó cũng đem hắn thương thế trên người cùng nhau cho bọc lấy rời đi. Thể nội không còn truyền đến suy yếu, Vũ Ngân nhìn xem kia đã cửa đóng lại không khỏi ngẩn người, lập tức cười nói, cảm ơn a. Mặc dù không biết cái này Huyền Cơ đột nhiên là thế nào, thế mà chuyển tính, nhưng không hề nghi ngờ đây đối với Vũ Ngân mà nói rất là trọng yếu. Nghĩ thầm đã bây giờ thương thế đã tốt, như vậy liền có thể đem trợ linh đan phục dụng trợ giúp mình đưa thân nạp linh tam cảnh, kể từ đó, thí luyện thành công năm chắc có thể nói là cực lớn. Trải qua cùng Vương Đạo đại chiến, Vũ Ngân sớm đã nạp linh nhị cảnh đỉnh phong, chỉ cần thêm chút thời gian, liền sẽ nước chảy thành sông phá cảnh, cách thí luyện bắt đầu còn có 6 ngày, bây giờ lại có cái này trợ linh đan có thể dùng, sau 6 ngày nạp linh tam cảnh sợ sẽ còn không ngừng, nói không chừng còn có thể tam cảnh đỉnh phong. Đã thương thế đã tốt, như vậy Vũ Ngân cũng liền không lại trì hoãn, lập tức về tới trong phòng, trên giường khoanh chân ngồi xuống, đem trợ linh đan xuất ra một viên đan bảo, đồng thời trong tay xuất hiện hai cái thượng phẩm linh thạch. Trong đan điền cái kia vốn là muốn mở rộng linh hồ gặp một tầng bích trướng,
không cách nào lại lần quyết trường, bây giờ trợ linh đan liệu thúc dưới, trong tay linh thạch linh lực liên tục không ngừng hút vào thể nội, Vu Ngân tái dẫn đạo lấy linh hồn hướng bốn phía phóng đi. Lập tức một tiếng ngoại nhân nghe không được nhưng Vu Ngân lại nghe được rõ ràng tiếng tạch tạch truyền ra, tựa hồ tầng kia bích trường muốn vỡ vụn, linh hồn sắp lần nữa mở rộng. Nhưng tựa hồ linh lực trùng kích không đủ, còn không cách nào phá mở, gặp này Vu Ngân lại một lần điều động linh lực xung kích, trong tay linh thạch bị nhanh chóng hấp thu, lại là một lần va chạm, kia ken két âm thanh càng nhiều. Gặp này Vu Ngân một lần xung kích bích trướng, đang trùng kích mấy chục lần về sau, rốt cục bích trướng vỡ vụn, linh hồn lại một lần mở rộng, linh lực hướng bốn phía khuếch tán, cho đến đụng phải lại một chỗ bích trướng sau mới dừng lại. Vu Ngân biết, kia là linh hồn cùng linh hải bích trướng, mà mình linh hồn bởi vì đã từng khuếch trương qua một lần sớm đã đạt tới lớn nhất. Tiếp nhận cũng chỉ cần liên tục không ngừng hấp thu linh lực khiến cho linh hồn tràn đầy, thêm ra linh lực chỉ cần không trở về thiên địa, mà là hướng phía toàn thân mà đi liền thành công bước vào nạp linh tứ cảnh, cũng chính là nạp linh trung kỳ. Chương 46. Huyền Cơ đưa tặng trợ linh đan dược hiệu còn không có hoàn toàn biến mất, Vũ Ngân liền không có kết thúc tu luyện, thừa dịp dược lực còn tại hấp thụ nhiều một chút thượng phẩm linh thạch linh lực. Đến lúc cuối cùng dược lực biến mất lúc, Vũ Ngân mở hai mắt ra, phát hiện ngày bình thường cần mấy ngày mới có thể hấp thu xong linh thạch, bây giờ chỉ là một viên đan dược thời gian vậy mà liền ảm đạm mấy phần, dựa theo cái tốc độ này, sợ là một ngày tả hữu liền có thể hoàn toàn hấp thu hết hai viên thượng phẩm linh thạch. Một viên trợ linh đan chênh lệch thời gian không nhiều kéo dài 3 canh giờ, mà ở trong đó có 5 ai, không sai biệt lắm có thể dùng hơn một ngày 3 canh giờ, nghĩ tới đây Vu Ngân lại một lần nuốt vào trợ linh đan, tiếp tục hấp thu linh lực. Hắn bên trong ngọc giản linh thạch đầy đủ, chỉ là thượng phẩm linh thạch liền có hơn bạn, còn chớ nói chi là hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch. Bất quá tại kia vương đảo chữ vật linh khí bên trong Vu Ngân chỉ phát hiện khó khăn lắm mấy ngàn hạ phẩm linh thạch cùng chừng trăm khối trung phẩm linh thạch, về phần Tử Tiêu Phong, chữ vật linh khí bên trong linh thạch càng ít, đối Vu Ngân tới nói cũng không có không sai biệt lắm. Đưa một viên dược lực biến mất sau Vu Ngân lại tiếp tục nuốt một viên, thẳng đến sau một ngày, năm ai đan dược đều bị Vu Ngân hoàn toàn ăn về sau, kia thượng phẩm linh thạch cũng đã hóa thành cho bụi. Mà Vu Ngân tu vi đã không sai biệt lắm tam cảnh đỉnh phong, dù sao cũng là hai cái thượng phẩm linh thạch làm hấp thụ chi vật. Cho dù là Vu Ngân linh hồn đã tối đại hóa, hai cái thượng phẩm linh thạch cũng đã đầy đủ. Cảm nhận được so trước đó còn cường đại hơn rất nhiều tu vi, Vu Ngân đứng người lên duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi ra ngoài đi khắp nơi đi. Đưa Vu Ngân đi vào Huyền Cơ gian phòng lúc lại phát hiện đối phương lại không tại, không biết chạy đi đâu, lắc đầu dứt khoát lười đi quản. Tại cái này Nam Tấn Đô Thành, không người có thể thương thứ nhất phân, mình cần gì phải lo lắng. Vu Ngân không biết là, Huyền Cơ chạy tới một chỗ trong tiểu lâu ngay tại đắc ý uống chút rượu, bên người lại còn có mấy cái ăn chơi thiếu gia, hơn nữa nhìn những cái kia ăn chơi thiếu gia thần sắc, thế mà đối Huyền Cơ cực kỳ kính nghệ. Vu Cơ Minh, đến đụng một chén, hôm nay ta triệu nhiên mời khách. Trong đó một tên ăn chơi thiếu gia cầm lấy một chén rượu, hướng Huyền Cơ kính đi. Huyền Cơ cầm một chén rượu cùng nó đối ẩm, cười ha ha, uống một hơi cạn sạch. Hôm nay kia Tôn Lạc có thể kinh ngạc đều là may mắn mà có Vu Cơ Minh, tới, ta mạnh đốc kính ngươi một chén. Một cái khác ăn chơi thiếu gia cười nói, uống, hôm nay không say không về. Huyền Cơ vừa nói vừa là uống một hơi cạn sạch. Ta nói đàm chiếu, ngươi làm sao không uống đâu? Kia Triệu Nhiên nhìn xem trên bàn rượu một tên khác thanh niên có chút không vui nói. Tên kia gọi đàm chiếu thanh niên có chút miễn cưỡng cười, không tiện cự tuyệt đành phải một ngụm rượu buồn vào trong bụng. Hai người kia gặp này cười to, không còn đi quản đàm chiếu. Huyền Cơ mặt có thâm ý nhìn đàm chiếu một chút liền lười nhác quản hắn, tiếp tục cùng hai người vui sướng uống rượu. Kia đàm chiếu gặp này trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm tiếp xuống nên làm cái gì. Kia Tôn Lạc cũng không phải ba người bọn họ chọc nổi tồn tại, cũng không phải nói cái này Tôn Lạc tu vi ghê gớm cỡ nào, tại không tầm thường cũng không có ba người bọn họ thế lực sau lưng cường đại, nhưng vấn đề là cái này Tôn Lạc thế lực sau lưng thật sự là tuyệt không tất bọn hắn ba nhà bất luận cái gì một nhà yếu đi. Hôm nay kia Tôn Lạc bọn người ở tại cái này Vu Cơ trên thân kinh ngạc, nhưng về sau cái này Vu Cơ vạn nhất trốn mất, Tôn Lạc không tìm thấy người, kia tiếp nhận lửa giận chính là ba người bọn họ. A Tôn Lạc mặc dù cũng cùng bọn hắn ba người giống nhau là trong tộc Hạc Cố, nhưng đối phương là Tôn gia đích hệ tử tôn, mà mình ba người này trong gia tộc thế lực chỉ có thể nói không có trở ngại, đến lúc đó Tôn gia hỏi tội, gia tộc khẳng định sẽ đem ba người bọn hắn thành sự không có bại sự có dư. Bại gia tử giao ra làm bia đỡ đạn, đến lúc đó khổ còn không phải ba người bọn họ. Đàm Chiếu nhìn xem Triệu Nhiên cùng Mạnh Đốc trong lòng lại là thở dài, lại là một ngụm rượu buồn vào trong bụng. Chỉ trách ngày bình thường ba người bị kia Tôn Lạc ép tới quá lâu, hai người này bây giờ đạt được cơ hội này đã như là bị điên muốn đòi lại một hơi này, tự nhiên ngay cả hậu quả cũng bất chấp. Bây giờ Đàm Chiếu chỉ hy vọng cái này Vu Cơ đừng nuốt vỗ mông liền rời đi. Thẳng đến bóng đêm hoàn toàn phủ xuống thời giờ phần, bốn người mới từ trong tiểu lâu lắc lắc ung dung đi tới, trên đường đi cười cười nói nói, thẳng đến ba người theo thứ tự cùng Huyền Cơ cáo biệt về sau, Huyền Cơ phun ra một ngụm tử khí, thần sắc thỏa mãn, không có đem một thân mùi rượu đánh tan, mà làm một đường lắc lắc ung dung về tới Liễu Trạch, đồng thời tại không người phát hiện tình huống dưới về tới phòng của mình. Ngày thứ hai, Huyền Cơ lại một lần ra ngoài không biết đi làm cái gì, chỉ là khi trở về cũng là một thân mùi rượu. Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng là như thế, chỉ là trong khoảng thời gian này có cái rất kỳ quái tin tức tại toàn bộ đô thành truyền ra. Một gọi Vu Cơ nam tử trong thành đem rất nhiều chạy đến đô thành dự định tham gia chiêu sinh thí luyện đệ tử trong tộc cho hung hăng thu thập dừng lại, trong những người này phần lớn là trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, nhưng không ngoài dự tính, gặp được tên kia gọi Vu Cơ nam tử cũng khó khăn trốn độc thủ. Chỉ là nam tử này không có hạ sát thủ, nặng nhất thương thế cũng bất quá là tổn thương đứt gân xương. Nhưng bây giờ thí luyện sắp bắt đầu tình hình dưới, loại thương thế này tương đương với đoạn mất bọn hắn có thể từ thí luyện bên trong lan truyền ra khả năng, bởi vậy mấy cái này gia tộc đối với tên này Vu Cơ thanh niên hận không thể bảo là không sâu, từng cái hận không thể đem nó đánh gãy cả người xương cốt ném vào Lạc Hằng Sơn mạch ném vào cho ăn yêu thú. Rốt cục tại ngày thứ 5 lúc, Vu Cơ tựa hồ là ngoài ý muốn nói lộ ra miệng, tiết lộ trước mắt hắn nghỉ lại tại thành Nam Liễu gia tin tức, mà đông đảo gia tộc đang điều tra phía dưới biết Sơn Thanh thành tử gia liền mượn Liễu gia bên trong, bởi vậy tất cả mọi người cho rằng cái này Vu Cơ đến từ tử gia. Tin tức này xuất hiện lập tức dường như dẫn nổ toàn bộ đô thành, lập tức vô số to to nhỏ nhỏ gia tộc đều tiến về Liễu gia muốn người. Bây giờ chính là Thiên Linh Học Viện triều sinh thí luyện thời khắc, có thể nói toàn bộ đô thành tụ tập đại bộ phận Nam Tấn Quốc thế lực, cực kỳ khủng bố, mà Liễu gia hạ nhân nơi nào thấy qua như thế chiến trận, trực tiếp sợ choáng váng, đội vàng hướng Liễu gia chủ nhân bẩm báo. Lúc đầu ngay tại trong thư phòng họ Liễu nam tử bỗng nhiên nghe nói tòa nhà bên ngoài tụ tập vô số thế lực về sau đội vàng nên ra, nhìn xem kia vô số linh hải thậm chí đến linh anh cảnh giới khác nhau cường giả, dù là họ Liễu nam tử cũng cực kỳ giật mình. Không biết chư vị bây giờ đến Liễu gia ta không biết có chuyện gì. Họ Liễu nam tử cố tự trấn định nói. Liễu Thanh Phong, chớ có nói chúng ta làm khó dễ ngươi, ngươi trước đó vài ngày có phải hay không đem tòa nhà tá túc cho Sơn Thanh thành tử ra. Tại những người kia, một lão giả sắc mặt khó coi mà hỏi. Tôn Nghị đại trưởng lão, việc này tự nhiên không sai, cũng không biết tử ra là làm cái gì. Ngày mai chính là thí luyện bắt đầu ngày, chư vị vì sao hôm nay hưng sư động chúng đến đây. Liễu Thanh Phong nghe xong, lập tức biết được tử ra lần này phải gặp, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc hỏi. Ừ, kia tử ra thật là lớn gan chó. Chỉ là một cái xa xôi thành trấn tiểu gia tộc cũng dám để cho người ta đối với chúng ta gia tộc tông môn tử đệ hạ độc thủ, chúng ta hôm nay là đến hỏi tội. Tôn Nghị thần sắc âm lãnh, nộ khí ẩn ẩn sắp bộc phát. Mấy ngày trước hắn bộ tộc này đích hệ tử Tôn bị người đánh cho gần như tàn phế, nếu không phải có tốt nhất linh đan diệu dược, sợ là sau này trực tiếp phế đi, nhưng dù cho như thế, lúc đầu đã nạp linh ngũ cảnh Tôn Lạc bây giờ lại là không cách nào tham dự thí luyện, trực tiếp bỏ qua năm nay thiên linh chiêu sinh. Cái này khiến Tôn Nghị làm sao không giận. Liêu Thanh Phong không khỏi nhíu mày, tử gia ngay tại hắn nhà mình bên trong. Đối với tử gia thực lực hắn cũng cực kỳ thấu hiểu, cũng không cho rằng tử gia có người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong gây toàn thành mưa gió mà mình không biết. Liêu Thanh Phong hơi nghi hoặc một chút nói, có phải hay không là hiểu lầm, tử gia không phải ta xem thường, nhưng tựa hồ không ai có thể làm được có thể đồng thời đắc tội chúng ta Nam Tấn Quốc nhiều như vậy thế lực à. Có phải hay không hiểu lầm, để kia tử gia ra rằng con liền có thể biết được. Trong đám người một lão giả tức giận mở miệng nói. Đúng, không sai, để kia tử gia ra. Để tử gia ra, hẳn là dám làm không dám chịu sao. Trong đám người vô số người tức giận mở miệng nói. Liêu Thanh Phong cực kỳ đau đầu, hắn có chút hối hận để tử gia tá túc mình nơi này, lập tức bất đắc dĩ thở dài nói, chư vị chờ một lát, ta cái này để tử gia tộc nhân ra, nhìn xem việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy liền, làm phiền Liêu Minh. Tôn Nghị ôm quyền nói. Đối với cái này Liêu Thanh Phong Tôn Nghị kỳ thật trong lòng cực kỳ cảnh giác, không biết đến từ nơi nào, thực lực cũng là sâu không thấy đáy, mặc dù rất ít cùng người giao chiến, nhưng này chút đối Liêu gia gậy bản tính thế lực phần lớn hạ chẳng đều cực kỳ thê thảm. Liêu Thanh Phong gật gật đầu, phân phó hạ nhân đem tử gia tộc nhân gọi tới. Mà giờ khắc này Liễu bên trong nhà. Tử gia đám người không phải cái điếc, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy không có khả năng nghe không được, một đoàn người đã chưa phát giác ở giữa tập hợp một chỗ lo lắng bất an nhìn về phía bên ngoài. Giờ phút này đột nhiên Liễu Trạch hạ nhân đến đây truyền lời nói, chủ nhân nhà ta để cho ta truyền tin, để ngươi chờ qua đi, hỏi một chút nhìn mấy ngày nay quay đến dư luận xôn xao gọi là Vu Cơ nam tử có phải hay không thuộc về các ngươi tử gia. Câu nói này lộ ra tin tức không ít, hiển nhiên là Liễu Thanh Phong muốn cho tử la có thể có chỗ chuẩn bị. Nghe được câu này tử la bọn người không khỏi ngẩn người. Sau đó biến sắc đều nhìn phía Vu Ngân, mà Vu Ngân lúc này đứng ở một bên nhìn không ra thần sắc, mấy ngày nay hắn mua đến hai quyển có thể thấy vừa mắt thuật pháp, ngay tại dốc lòng tu luyện, đối với huyền cơ không có chú ý, căn bản không biết được việc này. Mà liền tại trước đó, hắn đi tìm huyền cơ, nhưng đối phương cũng chỉ là lưu lại một phong thư trong phòng liền rời đi, nói là cho Vu Ngân một kinh hỉ. Đây thật là lớn một kinh hỉ. Vu Ngân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thử La ẩn có nộ khí, chất vấn. Mà ngoại trừ cùng Vu Ngân quan hệ rất gần mấy người, những người khác tại huyền cơ cố ý giấu giếm dưới cũng không biết được huyền cơ tồn tại, lúc này nghe nói Tử La chất vấn, liền trong nháy mắt kịp phản ứng sợ là cùng Vu Ngân có quan hệ. Vu Ngân sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn về phía Tử La nói, hồi đại trưởng lão, việc này Vu Ngân cũng không rõ ràng, Vu Cơ bây giờ cũng tung tích không rõ. Nhưng nếu là bởi vậy đã dẫn phát những chuyện gì, Vu Ngân nguyện ý một người gánh chịu. Tử La có chút tức giận lắc đầu, mang theo đám người hướng về cổng lớn đi đến, việc này đã phát sinh, bây giờ tránh cũng không thể tránh, chỉ hy vọng kết quả không nên quá hỏng bét liền tốt. Đương tử ra mọi người đi tới đại môn lúc, liếc mắt liền thấy được đen nghịt một đám người chật ních trạch viện trước cửa. Không khỏi cực kỳ giật mình, đương phát hiện người tới đại đa số đều là linh hải cảnh đến linh đan cảnh tu vi lúc, cái này kinh ngạc lập tức biến thành hoảng sợ. Nếu là những người này thế lực sau lưng đều là bị cái kia gọi Vu Cơ người cho đắc tội xong, như vậy hôm nay bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy Tử La đám người đi tới, Liêu Thanh Phong thấp giọng hỏi, "Tử La huynh, gọi là Vu Cơ nam tử, vì sao ta không có chút nào ấn tượng, người này đến cùng là ai?" Vốn cho rằng trốn không thoát lần này kiếp nạn, Tử La lập tức sững sờ, hẳn là kia Vu Cơ tại Liêu Trạch ngây người lâu như vậy ngoại trừ nhóm người mình những người khác vậy mà không chút nào biết. Nếu thật sự là như thế, hôm nay liền còn có một chút hy vọng sống. Những người kia vốn là không đợi được kiên nhẫn, nhìn thấy chính chủ rốt cục xuất hiện, lập tức có ít cái bàn tay hướng tử ra đám người chụp tới. Nhìn xem những cái kia đại thủ, Tử La bọn người sắc mặt đại biến, xuất thủ người yếu nhất đều là linh đan cảnh tu vi, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Liêu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái những cái kia bàn tay trong nháy mắt biến mất, trong chàng những cái kia xuất thủ người kêu lên một tiếng đau đớn, lại là bị thương. Ta Liễu Mỗ mặc dù tự xưng là tính tình cực dai, nhưng thân là của Liễu gia ta khách nhân còn chưa tới phiên các ngươi xuất thủ. Liễu Thanh Phong thần sắc bất thiện nhìn xem nơi đây đám người, cái này cùng lúc trước Hòa Thanh Hòa khí hắn có thể nói là tưởng như hai người. Liễu Thanh Phong, việc này quan hệ cực lớn, cho dù là khách nhân của ngươi, cũng nhất định phải cho ta chờ một cái thuyết pháp. Tôn Nghị lúc này cũng chịu không nổi nữa, nộ khí bộc phát, linh đan hậu kỳ tu vi lập tức bạo phát đi ra, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thuyết pháp, tự nhiên sẽ cho, nhưng các ngươi không thể ra tay. Cho dù là Tôn Nghị tu vi tràn ra, Liễu Thanh Phong cũng sắc mặt không thay đổi nói. Tôn Nghị hừ lạnh một tiếng, thu hồi bộc phát linh lực, mang theo sát ý nhìn về phía Tử gia chúng nhân nói, các ngươi tự giác đem kia vụ cơ giao ra, chúng ta có thể tha cho ngươi chờ một mạng, nếu không, cho dù là hắn Liễu Thanh Phong cũng ngăn không được. Tử gia đám người lúc này sắc mặt trắng bệch, ngoại trừ Tử La bọn người, bọn hắn căn bản không biết có vụ cơ cái này một người, giờ phút này trong mắt cực kỳ mờ mịt nhìn về phía Tử La còn có Vũ Ngân. Dù sao đối phương tìm người bọn hắn mảy may cũng không nhận ra, ngoại trừ cùng người nào đó dòng họ đồng dạng liền không có những đầu mối khác. Tử La cưỡng ép trấn định nói, ta Tử gia lần này chỉ có họ Tử tộc nhân, không có vu cơ cái này một người, các vị phải chăng tính sai cái gì, có phải hay không là hiểu lầm một trận? Hừ, chết không thừa nhận, đã như vậy chính chúng ta tìm. Nhìn thấy Tử gia thế mà phủ nhận, trong đám người kia trước đó một mực chưa từng nói chuyện một vị nào đó lão giả mở miệng nói. Người này vừa ra khỏi miệng, vô số nhân vọng đi, Liễu Thanh Phong không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, người này thế nhưng là Sơn Quận thành một trong tam đại gia tộc tộc trưởng, linh anh cảnh sơ kỳ tu vi, là lần này tới lâm người bên trong người mạnh nhất. Chỉ gặp lão giả này phất ống tay áo một cái, Tử gia tất cả mọi người không cách nào ngăn cản bay lên không. Hai mươi mấy người trong nháy mắt liền một cái không lọt xuất hiện ở nơi đây toàn bộ mắt người bên trong. Liễu Thanh Phong biết được đối phương không có thương tổn Tử gia lòng của mọi người, bởi vậy cũng vô dụng trở ngại. Tại mọi người xem kỹ bên trong, Tử gia đám người không cách nào ẩn tàng khí tức, càng tại lão giả kia tu vi dưới, nếu là có người mang theo mặt nạ cũng sẽ bị bạch trần. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, những cái kia gặp qua huyền cơ người lại phát hiện đối phương thật không ở tại bên trong, từng cái trong thần sắc cũng không tin, lần nữa xem kỹ, nhưng mà vẫn như cũ không thể tìm ra người kia. Mà Tử gia đám người bị người ở trong treo móc ở không, càng bị mọi người tại ánh mắt như vậy hạ xem kỹ, không ít người chỉ cảm thấy rất là khuất nhục, nhao nhao mặt lộ vẻ không cam lòng. Từ Ngọc Liên từ nhỏ nào có nhận qua như thế bị khuất như vậy, nàng một cái nữ hài tử trước mặt mọi người bị người như thế quan sát, đơn giản không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Thiếu nữ cũng không còn cách nào tiếp nhận, hai tay bưng lấy gương mặt, có nước mắt từ trong tay chậm rãi nhỏ xuống. Tử Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy phẫn nộ, lại không thể làm gì, trong miệng phát ra trận trận cười thảm. Khi nhìn thấy Từ Ngọc Liên ở nơi đó thấp giọng thút thít lúc, thiếu niên trầm mặc. Hắn nhìn thật sâu nơi đây đám người một chút, như muốn đem cái này mấy trăm người ghi tạc trong mắt, thiếu niên trong lòng âm thầm thề, hôm nay sở thụ khuất đủ, ngày khác ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Tộc nhân khác cũng đều cảm thấy mình như là dê đợi làm thịt, một cô không cam lòng cảm xúc dần dần lan tràn. Tử La ở trong đó thân thể run rẩy, sắc mặt đỏ lên, tộc nhân thụ này khuất đủ, đều là bởi vì gia tộc thực lực không đủ, nếu là mình cường đại, hôm nay có thể nào sẽ như thế mặc người chém giết. Như thế nào ngay cả tộc nhân đều không cách nào bảo hộ. Vũ Ngân nhìn xem Tử gia tộc nhân từng cái mặt lộ vẻ không cam lòng, thần sắc khuất đủ, thấy được Tử Tiêu Nhiên cười thảm, thấy được Tử Ngọc Liên thúc thiết, thấy được Tử La thân thể run rẩy, hắn thấy được hết thảy, nhưng lại không thể làm gì, như là lúc trước. Chương 47. Thí luyện người chủ trì hiện thân. Vũ Ngân dần dần nhắm hai mắt lại, lần nữa mở mắt lúc hai mắt đã bị tơ máu che kín, lệ khí, sát khí dần dần hiện lộ, nhưng hắn biết được mình không phải những người này đối thủ, bây giờ cũng không thể tránh được. Thả bọn hắn. Vũ Ngân chậm rãi nói, nó thanh âm đã khàn khàn. Ngươi cũng đã biết kia Vu Cơ bỏ chạy chỗ nào? Kia Linh Anh lão giả nhìn xem Vũ Ngân hỏi. Không biết, nhưng Vu Cơ cùng ta quen biết, cùng bọn hắn không hề quan hệ, cho nên thả bọn hắn. Vũ Ngân lắc đầu trả lời. Ngươi tiểu bối này để cho ta thả ta liền đáp ứng. Thật to gan. Đã ngươi cùng kia Vu Cơ có quan hệ, như vậy lần này ngươi muốn cùng ta trở về tiếp nhận thẩm vấn. Linh Anh lão giả tay áo chợt lại nói. Lúc này Liễu Thanh Phong thần sắc âm trầm nói, Đường Mi Đô, bọn hắn đều là ta Liễu Thanh Phong khách nhân, đã người này đã thừa nhận kia Vu Cơ chỉ cùng hắn có quan hệ, như vậy liền thả tử ra đi. Đường Mỹ Đô hừ lạnh một tiếng nói, đã ngươi Liễu Thanh Phong đều nói như thế, vậy hôm nay ta thả bọn hắn chính là, chỉ là tên tiểu bối này ta muốn dẫn trở về. Dứt lời, Đường Mỹ Đô phất tay, đem Tử gia đám người ngoại trừ Vu Ngân một người bên ngoài toàn bộ để xuống. Vừa hạ xuống địa, Tử Tiêu Nhiên liền đỡ lấy Tử Ngọc Liên, để thiếu nữ tại mình đầu vai nhẹ giọng thúc thiết. Liễu Thanh Phong đi tới Tử La bên người, bất đắc dĩ thở dài nói, Tử La huynh, xin lỗi, chỉ dựa vào ta không cách nào cản bọn họ lại. Tử La đau thương cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, việc này không trách Liễu huynh, là chúng ta thực lực không đủ. Nếu là không chê, còn xin Tử La huynh tiếp tục tại Liêu Trạch nghỉ ngơi. Liêu Thanh Phong giữ lại nói. Tử La lắc đầu nói, cho Liêu huynh thêm lớn như thế phiền phức, từ nào đó đã lại không mặt mũi tiếp tục tá túc, chúng ta sẽ thay chỗ ở, không còn làm phiền Liêu huynh. Liêu Thanh Phong thở dài một tiếng, biết được việc này đã không thể giữ lại, liền không còn cơ cầu. Hai người giờ phút này nhìn về phía còn tại giữa không trung Vu Ngân, Liêu Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài, Tử La trong mắt đều là không cam lòng, phẫn nộ, oán hận. Nhưng những tâm tình này không phải đối Vu Ngân, hắn biết Vu Ngân cũng chỉ là người bị hại, hắn hận chính là nơi đây đám người còn có mình nhỏ yếu. Đã cái này Tử gia tộc nhân ta đã thả, như vậy tiểu bối này thuộc về ta. Đường Ngụy Đô hừ lạnh nói. Tử La nhìn thoáng qua Vu Ngân, mà giờ khắc này Vu Ngân cũng đúng lúc nhìn về phía Tử La, hai người bốn mắt nhìn nhau, Vu Ngân này ánh mắt đã nói rõ hết thảy.
Tử La than nhẹ, nhìn về phía Tử gia tộc nhân phất ống tay áo một cái nói, chúng ta đi, rời đi nơi đây chờ ngày mai thí luyện mở ra. Tử Tiêu Nhiên lo lắng nhìn về phía Vũ Ngân, lại nhìn về phía Tử La, Tử La thần sắc cảm đạm, những người kia đối với hắn mà nói quá cường đại, không phải hắn có thể ngăn cản. Vạn dặm không trung, Huyền Cơ lặng lặng khoanh chân ở không trung, tay phải bung lên, lập tức nó trước người liền xuất hiện một màn hình tượng, chính là Liêu Trạch đại môn, Vũ Ngân bị bắt chỗ. Nhìn xem kia toàn thân sát khí vờn quanh thiếu niên, Huyền Cơ trợn mắt há mồm nói, cái này đáng giết ngàn đao, chuyện gì xảy ra, con mẹ nó ngươi không phải Quang Minh kiếm chi chủ sao, làm sao bây giờ lại như cái ma đầu? Nguy rồi à, đây là lòng dạ đọa ma biểu hiện, đáng giết ngàn đao, ngươi nói ngươi làm sao lại như thế bất tranh khí lại có đọa ma dấu hiệu à? Mấy ngày trước đây Huyền Cơ còn lo lắng vạn nhất Vu Ngân không cách nào gánh chịu ở cái này gánh, sợ hắn sụp đổ. Lần này ngược lại tốt, người không có đủ, nhưng muốn đọa ma. Huyền Cơ lập tức cảm thấy mình cho cái ngạc nhiên này tựa hồ quá mức một chút, vạn nhất mình chạm vào đối phương đọa ma, khiến cho trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất tay cầm Quang Minh kiếm ma đầu, vậy cái này thế gian sợ là sẽ có đại nạn. Không được, không được, muốn làm chút gì, không phải đến lúc đó cái này đáng giết ngàn đao sợ là muốn cùng ta thu được về tính sổ sách, kia nhiều không có lời, ta lại không am hiểu đánh nhau. Huyền Cơ rất là buồn rầu, nghĩ thầm làm như thế nào không lộ ra dấu vết giúp một cái Vu Ngân, miễn cho sau bởi vì mình bại lộ Vu Ngân thân phận. Huyền Cơ đột nhiên lông mày nhíu lại, biết được mình hẳn là không cần xuất thủ. Ngay tại kia Đường Ngụy Đô chuẩn bị đem Vu Ngân mang đi lúc, phong vân nổi lên, một vị nam tử mặc áo xanh xuất hiện tại Vu Ngân cùng Đường Ngụy Đô ở giữa, cao mày nói, thí luyện sắp đến, các ngươi không an lòng chờ đợi thí luyện mở ra, bây giờ lại tụ tập một chỗ mưu toan tại một nước đô thành gây chuyện khiêu khích, còn có hay không đem ta Thiên Linh học viện thí luyện để vào mắt. Nam tử áo xanh vừa dứt lời, một cỗ khí thế cực kỳ cường hãn từ nó thể nội tràn ra, vô số người nhất thời chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đè ở trên người, chỉ cảm thấy sắp không thể thở nổi. Mà cái này chỉ là nam tử áo xanh một thành tu vi, nhưng mà liền cái này một thành tu vi liền có thể trấn áp toàn trường. Đường Ngụy Đô cùng Liễu Thanh Phong ở chỗ này bên trong tu vi cao nhất, mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng so với người khác muốn tốt qua vô số. Giờ phút này túi đầu ôm quyền nói, cũng không phải là chúng ta không có đem thí luyện để vào mắt, chính là bởi vì thí luyện quá là quan trọng, bởi vậy lúc có người tổn thương lần này thí luyện người kế tụ, chúng ta hôm nay mới như thế làm việc, mong rằng tiền bối lý giải. Là ai đã thương ngươi chờ tham gia thí luyện hậu bối? Nam tử áo xanh mặt không chút thay đổi nói, hồi bẩm tiền bối, là một gọi là Vu Cơ người trẻ tuổi. Đường Ngụy Đô thành thật trả lời. Vậy ngươi bây giờ bắt chính là ai? Nam tử áo xanh lại hỏi. Là Tử gia một gọi là Vu Ngân thiếu niên. Đường Ngụy Đô không biết đối phương đến cùng muốn làm gì, có một đáp một. Tên kia Vu Cơ nam tử làm các ngươi bắt vị này bình thường thiếu niên làm cái gì? Nam tử áo xanh không vui nói. Còn không đợi Đường Ngụy Đô mở đầu, nam tử áo xanh ngắt lời nói, thiếu niên này mở miệng lúc liền nói không biết, lấy các ngươi tu vi hẳn là nhìn không ra tên này gọi Vu Ngân thiếu niên cũng không nói láo. Coi như các ngươi nhìn không ra, ta hẳn là còn nhìn không ra. Nhưng các ngươi vì sao còn muốn bắt hắn? Nam tử áo xanh phất ống tay áo một cái nói, hẳn là thực lực cường đại liền có thể tùy ý làm vậy. Vậy ta hôm nay ở chỗ này giết các ngươi có phải hay không cũng tâm phục khẩu phục? Đường Ngụy Đô sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chưa phát giác ở giữa đã làm ướt phía sau lưng, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Nể tình các ngươi là vì hậu bối bất bình, chuyện hôm nay ta không cho truy cứu, nhưng nếu là còn dám tại mắt của ta ra dưới đáy gây sự, chớ trách ta Vân Mộ vô tình. Đến từ Thiên Linh học viện nam tử áo xanh mặt không biểu tình mở miệng, nhưng mặc cho ai cũng biết người này tất nhiên không thể nào là hù dọa bọn hắn. Đem thiếu niên buông xuống, các ngươi trở về. Vâng, tiền bối. Đường Ngụy Đô biết được chuyện hôm nay chỉ có thể như thế không giải quyết được gì, cực kỳ dứt khoát đem Vu Ngân buông xuống trực tiếp rời đi. Những người còn lại gặp đây cũng đều ngoan ngoãn tức thời rời đi, nhưng là trong lòng mọi người đối với Tử gia cùng Vu Ngân lại động sát tâm. Đối với nam tử áo xanh bọn hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ, nhưng này Tử gia có thể so với sâu kiến tồn tại, giết liền giết, lại có thể thế nào? Chỉ là trước mắt không thể động, chờ đến thí luyện kết thúc, các đại gia tộc tông môn trở về lúc, tới lúc đó tự nhiên thu được về tính sổ sách, nho nhỏ Tử gia chắp cánh khó thoát. Những người kia ý nghĩ trong lòng nam tử áo xanh chưa từng biết được, nhưng nhiều ít có thể đoán được một chút, nhưng bản này là thuộc về tiểu gia tộc này tai họa, hắn cũng không tốt tùy ý nhúng tay. Nơi đây chuyện, nam tử áo xanh thân hình khẽ động, liền biến mất không thấy. Vũ Ngân lúc này đã vững vàng rơi xuống đất, trên người sát ý cũng dần dần quy ẩn, cả người khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là trong mắt còn chưa rút đi tơ máu biểu lộ hết thảy. Lúc đầu đối với Vũ Ngân lần này có thể hay không an toàn rời đi đã không ôm hy vọng, Tử Tiêu Nhiên bọn người vội vàng đem Vũ Ngân vây quanh, Tử Tiêu Nhiên ân cần hỏi han, có chuyện gì hay không? Vũ Ngân hai mắt nhắm lại lại tiếp tục mở ra, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn xem đám người, Vũ Ngân thanh âm mang theo khàn khàn nói, hôm nay đủ loại đều bởi vì ta Vũ Ngân mà lên, các vị, thật xin lỗi. Tử gia trong đám người, có người không ngần ngại chút nào, có trong lòng người phẫn đối, có mặt người lộ lãnh sắc, nhưng giờ phút này Vu Ngân như là đã xin lỗi, cho dù là trong lòng có ý tưởng gì, cũng không tiện phát tác. Đám người rời đi Liễu Trạch, thật bất và tại một gian khách sạn chỗ tìm được đầy đủ phòng ốc, liền nghỉ tạm xuống tới, yên lặng chờ ngày mai thí luyện mở ra. Chương 48. Hôm qua khuất đủ, hôm nay hoàn trả. Ngày mai thí luyện liền muốn mở ra, nhưng đám người nhưng không có chút nào hưng phấn cùng khẩn trương, chiếm cứ tại tất cả mọi người trong lòng chỉ có ban ngày chịu khuất đủ. Vu Ngân khi tiến vào trong phòng sau liền một mực cũng không có đi ra. Hắn đã cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp Tử gia đám người. Chuyện hôm nay đều bởi vì Huyền Cơ cái này gây chuyện tinh mà lên, mà lại là Vu Ngân đem hắn mang về Liêu Trạch dàn xếp lại, mới có chuyện hôm nay. Mặc dù Vu Ngân biết, cái này Huyền Cơ rất có thể chỉ là muốn đùa ác một phen, ác tâm một phen mình, dù sao giữa hai người nghiệt duyên từ xưa đến nay,
tới thì tới đi, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục lại như thế nào. Nhưng hôm nay Vu Ngân không cách nào tha thứ là, ngươi có ý nghĩ gì đại khái có thể hướng ta đến, nhưng vì sao muốn đem Tử gia cuốn vào? Bọn hắn cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn để bọn hắn hôm nay thụ lớn như thế có đủ? Huyền Cơ, hãy đợi đấy. Vu Ngân trực tiếp hung ác tiếng nói. Nguy rồi nguy rồi, cái này đáng giết ngàn đao khẳng định tại nhớ mối thù của ta. Vạn dặm trên bầu trời, sinh lòng cảm ứng Huyền Cơ lập tức khổ não nói. Kỳ thật Huyền Cơ đích đích sát sát là giống Vu Ngân suy nghĩ, chỉ là muốn ác tâm một phen Vu Ngân, dù sao hắn không xa vạn dặm lại tới đây, lại cái gì đều không được đến, lãng phí một cách vô ích thời gian, không có cam lòng, mới có chuyện hôm nay. Huyền Cơ dưới đáy lòng ý thức lại đem Vu Ngân xem như dĩ vãng cái kia không sợ trời không sợ đất tử tộc tiêu tử, cảm thấy mặc kệ có chuyện gì Vu Ngân đều có thể nghĩ biện pháp bãi bình, nhưng lại không để ý đến Vu Ngân bây giờ chỉ là cái nho nhỏ nạp linh cảnh người tu luyện. Nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn quái Huyền Cơ, dù sao cái kia đã từng đại lục tiêu dương thực sự quá mức lóa mắt, dù là ai biết Vu Ngân chính là lúc trước nắng gắt cũng sẽ không tin tưởng đối phương thật sẽ không có biện pháp. Nhưng sự thật chính là như thế. Ngày đó để cho an toàn, trừ ra vốn là thuộc về chính Vu Ngân, Tử gia lão tổ không để cho Vu Ngân mang đi bất kỳ vật gì, ngay cả thủ đoạn bảo mệnh cũng không có cho. Cũng không phải là tử tộc lão tổ không nghĩ, chỉ là hắn tin tưởng Vu Ngân sẽ không như vậy mà đơn giản chết đang trưởng thành trên đường, mà chỉ có dạng này mới có thể tại tứ đại gia tộc ngay dưới mắt lặng yên không tiếng động trưởng thành, mới có thể không sẽ khiến hoài nghi. Đỉnh tiêm thế lực đáng sợ, cũng chỉ có đỉnh tiêm thế lực mới có thể hoàn toàn biết được. Cho nên, tại không thể thôi diễn thuộc về Vu Ngân mệnh số tình huống dưới, Huyền Cơ tính sai. Mà lần này tính sai, Huyền Cơ biết là thật chọc giận đối phương, cho nên giờ phút này Huyền Cơ rất là bần rầu, mình nên làm như thế nào mới có thể lắng lại đối phương lửa giận. Huyền Cơ không thẹn cho thiên diễn chi thuật chuyển nhân, không thể thôi diễn Vu Ngân, như vậy thì thôi diễn Vu Ngân bên người người, mà Huyền Cơ lựa chọn Tử La. Không thôi diễn còn tốt, cái này lại diễn, Huyền Cơ thình lình phát hiện Tử La phía trước lại hoàn toàn u ám. Điều này đại biểu người này nếu không có chuyện ngoài ý muốn rất nhanh liền muốn chết đi. Hơi suy nghĩ một chút, Huyền Cơ liền biết được vì sao. Hôm nay những cái kia thuộc về Nam Tấn quốc thế lực không thể chiếm được chỗ tốt, như vậy về sau liền sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Thí luyện kết thúc ngày, chính là Tử gia đám người bỏ mình thời điểm, nói không chừng sẽ còn liên lụy Sơn Thanh Thành bản gia. Đã như vậy, vậy liền đơn giản. Huyền Cơ vô đuổi, trong lòng có ý nghĩ, đồng thời lấy thiên diễn bí pháp, làm Huyền Cơ thanh âm tại trong đại lục một ít người trong lòng vang lên, cũng cho những người kia một đạo mệnh lệnh. Ngay tại Huyền Cơ làm xong đây hết thảy sau đó không lâu, bản ngồi xếp bằng Vu Ngân khỏe miệng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiêu dung, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Một mực tại âm thầm chú ý Vu Ngân nhất cử nhất động, Huyền Cơ lập tức biết được mình trúng Vu Ngân mà tính, không khỏi giận dữ, trực tiếp sử dụng bí thuật, thanh âm tại Vu Ngân tâm hồ bên trong vang lên, tốt ngươi cái đáng giết ngàn đao, ngươi lại ra, dám tính toán ta. Vu Ngân mở hai mắt ra, đối với đột nhiên tại mình tâm hồ bên trong vang lên thanh âm đúng là nửa điểm không ngoài ý muốn, giờ phút này hừ lạnh nói, đây hết thảy đều là ngươi bốc lên tới, cục diện rồi dám tự nhiên muốn ngươi thu thập. Vạn dặm không trung Huyền Cơ lập tức sù lông, giữa không trung không có hình tượng chút nào loạn vũ một trận. Mà lúc đầu trăng sáng sao thưa đô thành trên không đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm rền rĩ, càng nắm chắc hơn đạo thiểm điện đánh xuống, cả kinh đô thành tầm thường nhân ra bên trong gà bay chó chạy. Trong phòng Vu Ngân nghe thấy được tiếng sấm, biết được hơn phân nửa là Huyền Cơ kiệt tác, không có để ý mà tiếng sấm thiểm điện kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ liền biến mất không thấy, khiến cho tối nay thành nội vô số người cảm thấy cảm giác kỳ dị. Những cảnh giới kia cao thâm người thì từ không trung phía trên trong mây đen cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh, dọa đến những này linh đan linh anh cảnh run lẩy bẩy. Mà kia nam tử áo xanh ngẩng đầu nhìn màn trời, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thẳng đến mây đen tiêu tán sau mới khẽ nhả khẩu khí khôi phục như lúc ban đầu. Tại mọi người không ngừng suy đoán bên trong, bình minh, giáng lâm. Sáng sớm, Tử gia tham gia thí luyện 9 người liền tại Tử La dẫn đầu hạ tiến về đô thành ngoài hoàng thành trong sân rộng, tòa này quảng trường cực lớn, có thể dung nạp gần vạn người. Mà giờ khắc này trên quảng trường đã có thật nhiều thế lực sớm lại tới đây chờ đợi thí luyện mở ra. Phóng nhãn nhìn lại, tối thiểu mấy trăm cái thế lực ở chỗ này ngưng tụ, cơ bản mỗi cái thế lực vô luận cường đại hay không, dẫn đội người bên người đều có mười mấy thiếu niên thiếu nữ vân vân. Đây đều là Nam Tấn quốc bên trong các thế lực lớn chọn lựa ra có tiềm lực nhất thiên tiêu. Có thể nói hôm nay Nam Tấn đô thành là mạnh nhất thời gian, mà cái này cũng không đơn thuần là Nam Tấn có một màn này, toàn bộ đại lục tất cả vô luận to to nhỏ nhỏ quốc gia đều là như thế. Đây cũng là Thiên Linh học viện tại đại lục địa vị. Thế nhân có lẽ đối với tứ đại gia tộc kính sợ, nhưng tất nhiên là sợ nhiều hơn kính. Nhưng đối Thiên Linh học viện lại là kính lớn hơn sợ. Từ Thiên Linh học viện lập viện ngày lên, không biết vì đại lục nuôi dưỡng nhiều ít cường giả, càng là dạy người cường giả chi đạo, khiến cho đại lục một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mà Thiên Linh học viện càng chưa từng khuynh hướng bất kỳ thế lực nào, ánh mắt của nó mãi mãi cũng là tại toàn bộ đại lục tất cả mọi người. Bởi vậy, ngôi học viện này mới có thể lấy Thiên Linh đại lục chi danh lập viện, tiếp tục trăm ngàn năm lâu. Tử gia đám người trải qua một đêm tâm thái điều chỉnh, bây giờ đã khôi phục như thường, các thiếu niên thiếu nữ đi vào tòa này to lớn quảng trường, tâm thần không khỏi đều có chút hoảng hốt. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy những cái kia đã đứng sững ở trên quảng trường đông đảo thế lực lúc, sắc mặt nhưng không khỏi trở nên tái nhợt rất nhiều. Thế lực này trong đó đại bộ phận đều tham dự liêu trạch hôm qua sự tình. Thế lực này là mang cho Tử gia người sỉ nhục đấu vườn. Hôm qua từng màn ở trước mắt hiện hiện, Tử Tiêu Nhiên không khỏi nắm chặt nắm đấm, trên đầu gân xanh dần dần lên mà chưa phát giác. Những cái kia lúc đầu cùng riêng phần mình bên cạnh người vừa nói vừa cười thế lực trông thấy tiến đến người, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Tôn gia một thiếu niên giờ phút này lên tiếng rêu cợt nói: ta nếu như các ngươi liền sẽ thừa dịp hôm nay là thí luyện mở ra thời gian lén lút đào tẩu,
kết quả không nghĩ tới các ngươi đúng là ăn hùng tâm báo tử đảm còn dám tới tham gia thí luyện, là đến từ lấy nó nhục sao? Những cái kia vốn là ôm người xem náo nhiệt lập tức cười ha ha, Tôn Nghị ở một bên làm bộ khiển trách một chút gã thiếu niên này, nhưng nhìn xem Tử Gia lúc khỏe miệng đồng dạng lộ ra nụ cười giễu cợt. Tử Tiêu Vân hai mắt nộ trừng, liền muốn có hành động, lại bị Tử Tiêu Nhiên kéo lại. Tử Tiêu Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương, lại chỉ gặp Tử Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, ở chỗ này, chúng ta quá yếu. Những cái kia coi là Tử Gia muốn đầu não ngất đi bỏ tới, đang chuẩn bị xem kịch vui thế lực trông thấy đối phương thế mà sợ, không khỏi tiếng cười càng nhiều. Tử Tiêu Vân nghe được những cái kia tiếng cười, hai mắt xích hồng, nhưng Tử Tiêu Nhiên tay không chút nào không ngừng. Sau một lúc lâu Tử Tiêu Vân đành phải coi như thôi, ảm đạm thở dài. Có thể khiến Tử Gia đám người ngoài ý muốn chính là Tử Tiêu Nhiên tiếp tục mở miệng nói, nhưng thí luyện lúc bắt đầu phân chính là rửa sạch nhục nhã thời điểm. Đám người nghe vậy, lúc đầu ánh mắt buồn bã trong nháy mắt bắn ra một tia thần thái. Đúng à, tại thí luyện bên trong, chúng ta có thể đem hôm qua chịu khuất nhục cả gốc lẫn lại gấp bội hoàn trả. Chương 49. Thí luyện bắt đầu, Vu Ngân tại mọi người đằng sau cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ, không nói một lời. Tử La mang theo bọn hắn tại mọi người kia mang theo khinh thường thần sắc hạ đi tới quảng trường nơi hẻo lánh chỗ, yên lặng chờ thí luyện mở ra, mà vốn là ở chỗ này thế lực này từng cái giống như là nhìn ôn thần nhìn xem Tử Gia đám người, nhao nhao rời xa nơi này. Chỉ chốc lát sau, cái góc này lại chỉ có Tử Gia một cái thế lực lẻ loi trơ trọi đứng sững ở đây. Tử La tự giễu cười một tiếng, nghĩ thầm bây giờ Tử Gia thế mà có thể có đãi ngộ này, cũng không tệ lắm. Trong sân, Sơn Thanh Thành Vương gia cùng Tống gia ở một bên lặng lặng nhìn một màn này cho hay. Dĩ vãng Tử Gia tại Sơn Thanh Thành ép tới bọn hắn không ngóc đầu lên được, bây giờ Tử Gia bị toàn bộ Nam Tấn đại bộ phận thế lực nhằm vào, là bọn hắn cực kỳ vui lòng nhìn thấy. Tử La ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Vương hai nhà một chút, tại đô thành bên ngoài đêm đó sự tình, Tử La thế nhưng là một mực ghi tạc chưa ngủ, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới tính sổ thời điểm. Nam Tấn mỗi cái thế lực nếu muốn tham gia thí luyện đều muốn sớm báo danh, Tử Gia tại Vu Ngân hôn mê lúc liền đã hướng Nam Tấn hoàng thất báo cáo chuẩn bị, cho nên hôm nay là có tư cách ở đây trong đất. Ngày gần đây Vu Ngân cũng biết đến mỗi cái bị hoàng thất công nhận thế lực đều cho phép 10 người tham dự thí luyện, vô luận cường đại hay không, đối xử như nhau. Cái này kỳ thật cũng là Thiên Linh học viện chế định quy củ, cho nên những cái kia lòng có oán hận thế lực lớn chỉ có thể coi như thôi. Đương nhiên, tứ đại gia tộc tự nhiên ngoại lệ, bọn hắn thân là đại lục mạnh nhất thế lực, bản thân liền là địa vị siêu nhiên, Thiên Linh học viện cũng hy vọng có thể tiến viện tu luyện tứ đại gia tộc người càng nhiều càng tốt. Các thế lực lớn một khi ra trận, như vậy liền tại hoàng thất cùng Thiên Linh học viện song trọng giám thị dưới, vô luận là ai cũng không dám có chút gây sự cử động, người vi phạm trực tiếp hủy bỏ thí luyện tư cách. Thời gian trôi qua, đương toàn bộ Nam Tấn thế lực cơ bản đi vào quảng trường về sau, Nam Tấn hoàng đế cùng kia nam tử áo xanh cùng nhau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia nam tử áo xanh khỏi cần nói tự nhiên là Thiên Linh học viện lần này Nam Tấn thí luyện người chủ trì, mà kia nam tấn hoàng đế lại là hôm đó tại Lạc Hằng Sơn mạch chỗ quần áo lộng lẫy nam tử trung niên. Đương hai người tới trên quảng trường lúc, liền có một người mặc khôi giáp người nên đón tiếp lấy. Khởi bẩm bệ hạ, sứ giả đại nhân, thời gian đã đến, thí luyện có thể bắt đầu. Khôi giáp nam tử hướng hai người hành lễ nói. Nam Tấn hoàng đế nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi. Vâng, bệ hạ. Khôi giáp nam tử quay người nhìn về phía trong quảng trường chúng nhân nói, Thiên Linh học viện, chiêu sinh thí luyện, lập tức bắt đầu. Ta trước cho ở đây chư vị giảng giải một chút quy tắc. Lần này thí luyện cùng những năm qua giống nhau, chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ các ngươi thí luyện giả bên trong lấy 100 người đứng đầu tiến vào vòng thứ 2 thí luyện. Khôi giáp nam tử cất cao giọng nói, nó thanh âm bên trong ẩn chứa linh lực, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ quảng trường, mà vừa mới lúc đầu ồn ào quảng trường lập tức trở nên an tĩnh lại, yên lặng chờ sau văn. Khôi giáp nam tử nhìn xem nơi đây biểu hiện của mọi người tựa hồ cực kỳ hài lòng, hắn giọng nói tiếp, trận đầu, tại thành đông ngoài trăm dặm thiết trí có cuối điểm, tham dự thí luyện người đem từ đông môn chỗ xuất phát dựa theo chúng ta an bài lộ tuyến hướng phía điểm cuối cùng tiến lên. Khôi giáp nam tử nói tiếp, thí luyện bắt đầu. Chúng ta sẽ an bài linh hải cảnh người tu luyện tại từng cái địa phương phụ trách giám thị, một khi có không dựa theo chúng ta an bài lộ tuyến tiến lên, ý đồ tìm kiếm đường tắt người, chỉ cần phát hiện, tại chỗ hủy bỏ tư cách. Lại nó thế lực trong tương lai trong vòng 5 năm tham dự thí luyện giả giảm phân nửa đến 5 người. Chờ một chút các ngươi đem báo danh lúc cho lệnh bài xuất ra cho thấy thân phận liền có thể ra trận, đến lúc đó chúng ta sẽ phát cho các ngươi một tấm bản đồ, trên bản đồ ghi chú điểm xuất phát, lộ tuyến, điểm cuối cùng, các ngươi dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra từ điểm xuất phát đạt tới điểm cuối cùng là được. Nói, Khôi Giáp nam tử xoay tay phải lại, một chương da dê địa đồ xuất hiện trong tay, giống đám người ra hiệu. Tử Gia đám người nghe Khôi Giáp nam tử nói tới quy tắc, nên nói đến thân phận lệnh bài lúc, Tử La xuất ra 9 khối lệnh bài giao cho Vu Ngân bọn người. Vu Ngân sở lấy khối này lệnh bài, nhìn kỹ một chút. Khối này lệnh bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chính diện viết Nam Tấn, phía sau viết Tử, từ phỉ thúy chế tạo, ẩn chứa trong đó độc thuộc về Nam Tấn khí tức, phòng ngừa có người giả mạo thí luyện giả. Vu Ngân quan sát một chút nơi đây trong quảng trường nhân số, tối thiểu có hơn 1000 người thí luyện giả tham dự lần này thí luyện, nói cách khác loại lệnh bài này liền có hơn ngàn khối. Rất dễ dàng có người đem những người khác lệnh bài cướp đi, hoặc là giả mạo, hoặc là sớm tiêu diệt đối thủ đều có thể. Nhưng Nam Tấn Quốc rõ ràng biết được điểm ấy lỗ thủng, vẫn như cũ không quan trọng, nếu là có người cầm lệnh bài muốn giả mạo cái nào đó thế lực người, lại thành công tiến vào top 100, như vậy trong khi xuất ra lệnh bài lúc liền hiểu có phải là giả mạo hay không. Về phần những cái kia đoạt lệnh bài không muốn vào nhập top 100 chỉ là nghị quay rối người, hẳn là đương Nam Tấn Quốc là ăn chay hay sao? Mà lại từng cái thế lực bình thường đều như là Tử La, lúc này mới sẽ giao cho các thiếu niên thiếu nữ, cho nên bị người cướp đi mạo danh thay thế khả năng cực nhỏ. Tử La nhìn trước mắt chúng nhân nói, vòng thứ nhất mục đích chính yếu nhất là tiến vào top 100,
nhưng khẳng định có người mục đích là ngăn cản người khác bộ pháp, các ngươi muốn coi chừng những người này, nếu là vạn bất đắc dĩ có thể đem lệnh bài giơ lên, đến lúc đó sẽ có người mang theo các ngươi rời đi sân thí luyện địa, bất quá vậy liền mang ý nghĩa các ngươi đã mất đi tư cách, phải cẩn thận sử dụng. Nhìn xem thần thái sáng láng các thiếu niên thiếu nữ, Tử La nhẹ nhàng thở dài nói, lần này, chúng ta Tử gia khẳng định sẽ bị đại đa số người nhằm vào, cho nên cho dù là không thể tiến vào top 100 cũng không quan hệ, các ngươi chỉ cần có thể an toàn là được. Tử Tiêu Bạc nói, đại bà bá, ngươi yên tâm đi, ta lần này nhất định có thể đi vào top 100, tiến vào Thiên Linh học viện. Đúng a, đại trưởng lão, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tiến vào top 100. Không sai, chúng ta muốn để những cái kia xem thường chúng ta người để mắt. Tử La vui mừng nhìn xem các thiếu niên, có chút cảm thán gật đầu nói, ta chờ các ngươi tin tức tốt. Vũ Ngân tại mọi người đằng sau không nói một lời, nhưng trong mắt tinh mang lại như thế nào cũng không che giấu được. Lần này thí luyện, Vũ Ngân lúc đầu chỉ tính toán chỉ cần mình cuối cùng có thể tiến vào Thiên Linh học viện là được rồi, nhưng hôm qua sự tình để Vũ Ngân sinh lòng ngày nấy, cho nên hắn cải biến ý nghĩ. Hắn muốn dẫn lấy Tử gia đám người cùng nhau đi tới Thiên Linh học viện. Đây là hắn Vũ Ngân đối với Tử gia một năm này ân tình báo đáp, cũng là Vũ Ngân đối với hôm qua sự tình đền bù. Vũ Ngân quyết định, hắn muốn tại cái này đô thành thí luyện chi địa bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu, để những cái kia nhục nhã thế lực của hắn gấp bội hoàn trả. Các ngươi đã cho ta có đủ, như vậy ta liền để ngươi chờ lần này đô thành chi hành uổng phí sức lực. Huyền Cơ không phải liền là đưa ngươi chờ hậu bối đả thương, khiến cho các ngươi mặt mũi bị hao tổn sao? Như vậy hôm nay ta Vũ Ngân không chỉ muốn đả thương bọn hắn, còn muốn đoạn con đường của bọn hắn. So hung ác, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Vũ Ngân cúi đầu, thần sắc dần dần âm lãnh. Đúng lúc này, Khôi Giáp Nam Tử tuyên bố thí luyện sắp bắt đầu. Tử La thì vung tay áo, lấy tu vi của mình mang theo đám người bay về phía thành đông, ở cửa thành chỗ tập kết. Mà nơi đây tất cả mọi người đều là như thế, mỗi cái trong tộc trưởng bối đều mang vãn bối bay thẳng hướng thành đông cửa thành. Tại ở trong đó, Tử La tự nhiên không tính nhanh, thậm chí đã rơi vào đằng sau. Các thế lực lớn tại lúc này đã vô hình ở giữa âm thầm lẫn nhau phân cao thấp. Những cái kia tới trước đạt thế lực nhao nhao nhìn xem phía sau Tử La bọn người, chỉ gặp Tử La chậm bọn hắn đâu chỉ một bước, cơ bản rơi vào cuối cùng nhất chỗ. Những người này gặp đây, trong mắt vẻ trào phúng càng thêm rõ ràng. Đợi đến tất cả thiếu niên thiếu nữ chuẩn bị thỏa đáng, tướng lệnh bài xuất ra cho thấy thân phận về sau, liền có một bộ địa đồ xuất hiện trong tay bọn hắn, đồng thời lại có người đem bọn hắn dẫn đạo đến thí luyện điểm xuất phát. Vũ Ngân phóng nhãn nhìn lại, hơn nghìn người tụ tập ở đây, mà người chung quanh nhìn về phía Vũ Ngân bọn người lúc, ánh mắt không có hảo ý căn bản không che giấu chút nào. Mỗi người vào chỗ sau đều tại bắt gấp thời gian quan nhìn địa đồ, đem lộ tuyến nhớ kỹ chờ đến cuối cùng một nhóm người cũng đều vào chỗ sau ước chừng qua 30 hơi thở tả hữu. Kia Khôi Giáp Nam Tử hét lớn một tiếng nói, Thiên Linh học viện chiêu sinh thí luyện, vòng thứ nhất thí luyện, chính thức bắt đầu.